truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, bất lệnh mà đi. Hôm nay, ra cho các ngươi nói một chút Túc Vương Thế Tử hứa bất lệnh, khi nam phách nữ, bước lương làm vợ chuyện. Đại Nguyệt Chiêu Hồng 10 năm đồng chí, Trương An Thành nên đón một trận tiểu tuyết. Phương Thị Vọng lâu gần đây, câu lan sòng bạc liên tiếp liên miên, lưu manh người nhàn rỗi vây quanh ở trà quán thượng, dưới chân đặt vào chậu than. Thuyết thư tiên sinh miệng phun hoa sen, kể một trận phát sinh ở biên quan chuyện hiếm có. Lần trước sách nói, ta triều Túc Vương trưởng tử hứa bất lệnh, mang theo một ngựa một sóc, độc thân vào Mạc Bắc, chém đầu phá trăm vô hại mà trả, bị biên quân tướng lĩnh xưng là Tiểu Diêm Vương. Các ngươi đoán xem, hứa thế tử năm đó bao lớn? Vương gia chuyện, chúng ta này tiểu lão bách tính thế nào hiểu được? Mau nói mau nói. Một bọn người nghe lo lắng thúc giục, hiển nhiên tại chờ khi nam phách nữ chính hí. Thuyết thư tiên sinh thừa nước đục thả câu, mới tràn đầy phấn khởi mở miệng. Hứa thế tử đơn thương độc mã chọn tặc tướng đầu người trở về ngày ấy, mới vừa tròn 16 tuổi. Làm sao có thể? Đám người xôn xao, đều là không tin. Thuyết thư tiên sinh giữa mùa đông phe phẩy quạt xếp, thoải mái nhàn nhã mà nói. Việc này lúc ấy thế nhưng là chấn động triều đình, liền thánh thượng đều bị kinh động. Bách quan đều xưng hứa thế tử là tướng môn hổ tử, thanh xuất vũ lam, đợi một thời gian, này công lao sự nghiệp không thua khai quốc vương Hứa Liệt. Hứa đại tướng quân đều khác họ Vương à, hứa thế tử so hứa đại tướng quân còn lợi hại hơn, nên phong quan gì? So thân vương đại nhất cấp, dĩ nhiên chính là. Thuyết thư tiên sinh sắc mặt cứng đờ, vội vàng đưa tay đẻ xuống ồn ào, đừng mù nói tiếp, muốn chết à. Tục nói cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Thuyết thư tiên sinh miệng lưới lưu loát, trà khách nghe say sưa ngon lành, trang diện này tại Trường An thành chợ búa chi gian cũng không hiếm thấy. Liên tại mọi người dần vào giai cảnh thời khắc, một hồi ồn ào thanh bỗng nhiên theo đường phố trên vang lên. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đánh cho ta. Trà phô bên trong khách nhân đảo mắt nhìn lại, lại là một cái mang theo nhạn linh đao nữ bộ khoái, bị 10 cái lưu manh sách theo gậy truy đánh. Trường An thành chợ búa gian mặc dù rồng rắn lẫn lộn, ẩu đả quan sai chuyện lại không phổ biến, gây nên không ít người thăm dò quan sát. Rất nhanh, 3 cái ngự lâm quân chạy tới, cầm đầu chính là cái tiểu thống lĩnh, cách thật xa liền cất cao giọng nói. Kinh sư trọng địa nghiêm cấm tư đấu, người nào tại đây làm càn? Nữ bộ khoái toàn thân chật vật, đại nhân, bọn họ dám bên đường ẩu đả quan sai, tiểu lâu này tất nhiên ẩn giấu cổ quái. Thống lĩnh cũng không có chạy tới chất vấn côn đồ, mà là lặng lẽ nhìn về nữ bộ khoái, đây không phải ngươi quản địa phương, nếu lại không chuyện sinh sự, đừng trách bản quan không nể tình. Điển hình kéo lại khiên, vây xem dân chúng lắc đầu liên tục, đại nghiệp phường sòng bạc câu lan sau lưng đều có chỗ dựa, này tiểu bộ khoái hiển nhiên mới tới. Nữ bộ khoái đầy mắt kinh ngạc, ẩu đả quan sai làm như không thấy, biết rõ tiểu lâu bên trong có gì đó quái lạ, đi tới cửa đều không đi tra, hẳn là đại nhân cùng tiểu lâu này trưởng quỹ có giao tình hay sao. Thống lĩnh sắc mặt tâm trầm, bắt lại cho ta, để cho bọn họ chủ quan tới lĩnh người. Nặc. Ba câu nói không hợp nhau, ngự lâm quân liền cầm vòng chân liền tiến lên bắt người. Nữ bộ khoái khí sắc mặt xanh xám, ngươi dám, ta là tập trinh ti người, ngươi dựa vào cái gì bắt ta. Nói xong rút đao lập cùng người phía trước bày ra tư thế. Đám người thấy thế ám đạo không ổn, thường nói quan hơn một cấp đẻ chết người, này bộ khoái khẳng định là mới tới chim non, tại người khác địa đầu kia có động giao đạo lý. Quả nhiên, thống linh thấy nữ bộ khoái còn dám phản kháng, tức giận nói, ngươi tốt gan to, không chỉ có kháng mệnh còn đao chỉ thượng quan, bắt lại cho ta. Hai cái ngự lâm quân thấy tình thế vây kín mà lên, sống đao mánh túi tại nữ bộ khoái đầu gối, liền đem nàng tạp quỳ xuống. Một người khác trực tiếp ném ra thòng lọng bọc tại nàng trên người, về sau manh túm. Nữ bộ khoái sắc mặt đỏ bừng hai tròng mắt sung huyết, nổi giận mắng, ngươi này cầu quan, quan thương cấu kết đổi trắng thay đen, ta trở về tất nhiên báo cáo tập trinh thi. Phóng ngươi nương cái rắm. Thống linh ánh mắt tấm lãnh, bước nhanh đến phía trước, một bàn tay liền hướng về phía nữ bộ khoái mặt quất tới. Vừa nhanh vừa mạnh, nếu là rút đến mặt bên trên, tất nhiên rơi mấy khỏa răng. Vây xem trà khách đều là những mày, nhưng quan gia làm việc, bọn họ không có nhúng tay tư cách. Bất quá một tắt này, cũng không có rút đến nữ bộ khoái mặt bên trên. Đám người đảo mắt nhìn lại, mới phát hiện nữ bộ khoái trước người, chẳng biết lúc nào xuất hiện cái công tử áo trắng. Trên lưng không treo ngọc bội mà treo cái hồ lô rượu, tay phải xách theo trường kiếm, tay trái bắt lấy thống lĩnh hộ hoàn, không nhúc nhích tí nào. Công tử áo trắng mày kiếm như mực, một cặp mắt đào hoa trời sinh mang theo vài phần quý khí, nhìn kỹ lại có chút câu nhân, lớn lên như là theo họa bên trong đi ra tới bình thường, thoạt nhìn như là xen vào việc của người khác giang hồ lãng tử. Thống linh thấy có người đột nhiên chạy tới ngăn cản sắc mặt trầm xuống, tức giận nói. Nha môn làm việc, người không có phận sự tránh ra. Công tử áo trắng biểu tình bình thản, đều ăn quan gia cơm, vì sao đối với đồng đội đao kiếm tương hướng. Thống lĩnh lại rút hạ thủ, không chịu mở, liền lớn tiếng nói. Lớn mật tặc tử, dám bên đường cầm giới hành hung, tập kích quan sai. Nói xong tay trái rút đao bổ về phía công tử áo trắng. Hai tên ngự lâm quân bung ra dây thừng, đồng thời tới gần. Đứng ngoài quan sát bách tính đều là quý lên, người bình thường cùng quan binh khởi xung đột, bị đánh chết tươi đều là nên, này mặc quần áo trắng oa nhi cũng quá xung động chút, mang binh khí không phải cho người ta cái cớ sao. Nữ bộ khoái đầy mắt lo lắng, đang muốn làm này to gan lớn mật con nhà giàu chớ xen vào việc của người khác, nhưng chưa từng nghĩ trước mắt đông nhiên hàn quang lóe lên. Thống lĩnh một đao bổ ra, trong lòng liền hàn khí thẳng vào cốt tủy, muốn nhấc đao đón đỡ cũng đã không kịp. Lao. Công tử áo trắng trong tay trường kiếm phát sau mà đến trước, tại thống lĩnh trước mặt khẽ quét mà qua, gọn gàng thu hồi vỏ kiếm. Nhìn thoáng qua gian, có thể thấy được lưỡi kiếm phía trên khắc rõ bốn chữ. Bất lệnh mà đi. Hứa bất lệnh bất lệnh. Huyết quang bay ra, tại không trung mang ra một màn huyết châu. Hai tên ngự lâm quân như lâm đại địch, phát giác không ổn thì đã trễ. Thống lĩnh toàn thân căng cứng, quan đao rơi trên mặt đất, hai tay che lại cổ họng, giữa ngón tay huyết thủy chảy ngang, trong mắt cơ hồ theo hốc mắt trong lồi ra đến, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm công tử áo trắng, thất tha thất thểu rời khỏi mấy bước liền ngã tại mặt đất bên trên, huyết thủy rót vào nền đá mặt trong khe hở. Một kiếm đứt cổ. Sau trên đường, trong chốc lát lặng ngắt như tờ. Nơi xa quan sát lưu manh người nhàn rỗi, đều là sắc mặt trắng bệch dọa đến sững sờ tại đường trường. Trương An Thành dưới mặt đất, bang phái tư đấu đánh chết người chuyện không phải số ít, nhưng bên ngoài vẫn là đến tuân thủ luật pháp, dám đảm đương đường phố giết người trên cơ bản chạy không khỏi thu hậu vấn trảm, bên đường giết quan chuyện Trương An Thành không ai dám làm, đây chính là dưới chân thiên tử. Nữ bộ khoái mặt bên trên vẩy ra mấy giọt máu trâu, nhìn run rẩy mấy lần là song vô sinh cơ ngự lâm quân thống lĩnh, sắc mặt trắng bệch, nửa ngày không lấy lại tinh thần. Vừa rồi công tử áo trắng như thế nào bạt kiếm đều không thấy rõ, đường đường ngự lâm quân thống lĩnh cứ như vậy chết rồi. Công tử áo trắng thu hồi trường kiếm, nhìn về phía bên cạnh hai cái choáng váng ngự lâm quân. Hai tên ngự lâm quân giật mình chính là sợ vỡ mật, nắm lấy đao chậm rãi lui lại, ngươi. Ngươi tốt gan to. Dưới chân thiên tử, dám bên đường giết ngự lâm quân thống lĩnh. Run rẩy, nói chuyện liền chui vào ngõ hẻm bên cạnh, không ra chỉ chốc lát, liền có mấy đạo đưa tin yên hỏa dâng lên. A. Rít lên một tiếng, không biết theo cái kia câu lan truyền ra. Sau trên đường nháy mắt loạn thành một bầy, tiểu lâu bên ngoài mười cái côn đồ không biết làm sao. Nữ bộ khoái nhìn chằm chằm cỗ thi thể kia sửng sốt hồi lâu, thẳng đến công tử áo trắng vươn tay nâng nàng, nàng mới lấy lại tinh thần, đột nhiên một đầu lật lên, vừa vội vừa tức. Ngươi! Ngươi sao có thể giết người? Giết quan cùng cấp tạo phản, ngươi! Công tử áo trắng phủi một chút thi thể, quan thương cấu kết, dung túng bao che, tập kích đồng đội. Tùy ý một đầu đều đủ hắn chết, lại càng không cần phải nói đối với ta động đao. Nữ bộ khoái đã hoảng hồn, nhìn hoàn toàn không quen biết công tử áo trắng, lo lắng đứng lên. Lại lớn tội, cũng phải tam ti hội thẩm xử phạt lúc sau tài năng xử trảm. Ngươi! Ngươi xúc động như vậy, nhưng kết thúc như thế nào? Công tử áo trắng không có trả lời, xách theo kiếm đi hướng tiểu lâu. Tiểu lâu côn đồ như lâm đại địch, đối phương đã giết quan, thành tác nhân, bọn họ lại ra tay giết người cũng là giúp quan phủ truy nã phỉ tặc. Lập tức côn đồ đầu mục ánh mắt phát lạnh, tay áo bên trong trượt ra hai cái đòn đao, một trước một sau đánh út về phía công tử áo trắng ngực. Nữ bộ khoái cẩn thận hai chữ chưa xuất khẩu, liền nhìn thấy công tử áo trắng đạp lên bậc thang, truyền đến ba bốn một tiếng vang dọn. Phiến đá hiện ra dạng nước đường vân, công tử áo trắng thân như hổ đói vồ mồi, cơ hồ chớp mắt bên trong, liền lăng không đụng vào tiểu lâu côn đồ trên người, hai đầu gối đè vào ngực. Bành! Nước xương ngực hãm. Côn đồ đầu mục còn chưa kịp phản ứng, trước ngực liền xuất hiện hai cái hố nhỏ, đoàn đả kình y phía sau lưng đột nhiên xé rách. Xoạt âm thanh bên trong, gỗ vụn bay tứ tung. Côn đồ bị đụng bay ngược mà ra, đụng nát sau lưng cánh cửa, cho đến đạp nát tiểu lâu bên trong bàn vương mới dừng lại. Công tử áo trắng hai đầu gối vẫn luôn đè vào đầu mục ngực, năm ngón tay trái như câu kềm ở côn đồ cổ, không đợi này phát ra tiếng vang, ngón tay có chút dùng sức, chính là két giòn vang. Côn đồ miệng bên trong huyết thủy chảy ra, ách ách bốn hai tiếng lúc sau. Bắt lấy công tử áo trắng cánh tay hai tay liền vô lực rơi vào trên mặt đất. Nữ bộ khoái nhìn thấy một màn này, giật mình chính là sợ vỡ mật. Vừa rồi này thân thủ, không có mấy chục năm khổ luyện căn bản nấu không ra. Này công tử áo trắng ước chừng không đến 20 tuổi, đây là người. Giết! Giết người rồi! Lúc này mặt đường thượng mới vang lên kinh hô. Đứng ngoài quan sát 10 cái lưu manh sớm bị dọa hồn phi phách tán, hoảng hốt chạy bừa chạy tứ tán. Nữ bộ khoái đã ngộng. Xách theo nhạn linh đao không biết làm sao, bước nhanh đuổi tới tiểu lâu bên trong. Ngươi! Ngươi nổi điên à nha! Ngươi há có thể như thế cả gan làm loạn, liên sát hai người, ngươi chính là Thiên Vương lão tử, hôm nay cũng không cách nào thiện. Công tử áo trắng nghe thấy lời này, ánh mắt hơi có vẻ kiệt ngạo. Thiên Vương lão tử, cũng phải nghe lão tử. Lời nói thực phách lối, lại danh phủ kỳ thực. Bởi vì tên này ương ngạnh đến cực điểm công tử áo trắng, chính là thuyết thư tiên sinh miệng bên trong Tiểu Diêm Vương Hứa Bất Lệnh, Đại Nguyệt triều một cái duy nhất khác họ Vương Trường Tử, bắt đầu hai vương bốn cái hai xuyên qua khách. Bất quá, muốn nói là cái gì sẽ phát sinh này một cọc vụ án giết người, còn phải theo buổi sáng nói lên. 8. Sách mới xuất phát, dài răng giặc hành trình lại bắt đầu. A, cầu cất giữ, cầu đề cử. Chương 2, cây to đón gió, có khả năng gì? Hôm nay sáng sớm lúc, Hứa Bất Lệnh ngồi tại khúc giang chỉ thuyền nhỏ bên trên câu cá, tám tên quân sĩ đứng tại thủy tạ bên ngoài chờ đợi. Hứa Bất Lệnh làm một xuyên qua khách, chạy đến thành bên ngoài câu cá, tự nhiên không phải tu sinh dưỡng tính trang văn bức. Đại Nguyệt triều theo thời gian thôi diễn hẳn là tại đường Tống Chi Gian, bất quá xuân thu lúc sau cái này thế giới lịch sử liên loạn, Hứa Bất Lệnh hoàn toàn không biết tương lai tình thế. Mà Hứa Bất Lệnh bản thân là Túc Vương con trai trưởng, khi còn nhỏ lại danh khí quá lớn, được xưng là gân rồng hổ cốt kỳ lân sức lực, lớn lên đoán chừng chính là Lữ Bố, Hạ Vũ, là gải không sai biệt lắm mánh nam. Tuổi nhỏ thành danh cũng được, Hứa Bất Lệnh hắn cha Túc Vương vẫn là thế tập vong thê thực quyền phiên vương, có được Tây Lương 12 châu nơi, bản tay 20 vạn Tây Lương quân. Binh hùng tướng mạnh, công cao chấn chủ. Này nếu là lại đến cái chiến vô bất thắng người thừa kế, đem Mạc Bắc Man tử cấp đẩy ngang, long ỷ bên trên hoàng đế nên thưởng cái gì? Thân vương mặt trên nhưng chính là hoàng đế. Cũng không biết có phải hay không nguyên nhân này, nguyên bản Hứa Bất Lệnh dựa theo tổ huấn vào kinh cầu học 3 năm, tại trên đường tao ngộ một trận ám sát. Thời khắc sắp chết Hứa Bất Lệnh xuyên qua tới, bị cận tồn lão buộc hộ tống đến Trường An thành, trên người còn trúng độc. Hứa Bất Lệnh tốt xấu trước kia sống mấy chục năm, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được chuyện này sau lưng không đơn giản. Đến Trường An lúc sau tự nhiên là bo bo giữ mình, có thể không gặp người liền không gặp người, tranh thủ sống đến 3 năm sau rời kinh. Nhưng Hứa Bất Lệnh thân phận, nghĩ muốn đều ở nhà làm trạch nam cũng không dễ dàng. Hứa Bất Lệnh không phải điểm xuất phát cô nhi viện tân sinh, Túc Vương cảm thấy Hứa Bất Lệnh tuổi còn nhỏ lại là cái thiết hàm hàm, còn cho hắn an bài cái người giám hộ. Nói lên người giám hộ Lục phu nhân, Hứa Bất Lệnh là một lời khó nói hết. Lục phu nhân tên là Lục Hồng Loan, môn phiệt thế gia đích nữ địa vị cực cao, cùng đương triều thái hậu đều là cô chất nữ quan hệ. Càng quan trọng hơn là Lục phu nhân cùng Túc Vương phi, cũng chính là Hứa Bất Lệnh hắn nương, là thành anh em kết bái đốt giấy vàng tỉ muội. Lục phu nhân ở góa không có tử nữ, ở nhà cả ngày không có chuyện để làm, đối với Hứa Bất Lệnh cái này trên trời rơi xuống chất tử có thể nói là từng ly từng tí, mỗi ngày mấy điểm rời giường, ăn cái gì, đi chỗ ấy, đều phải hiểu rõ thanh thanh sở sở, hoàn toàn là tại chơi dưỡng thành trò chơi. Hứa Bất Lệnh mặc dù thân thể 17-18 tuổi, trong lòng lại là cái bình thường nam nhân, bị một cái quả phụ mỗi ngày nhìn chằm chằm nơi nào chịu được, chỉ có thể trốn đến thành bên ngoài tới câu cá. Chỉ tiếc, nữ nhân dùng chóc gian nhiệt tình nhìn chằm chằm một người, thật đúng là không tốt tránh. Hứa Bất Lệnh chính câu cá hoài nghi nhân sinh, khúc giang chỉ bờ chuyển đến tiếng bước chân. Một cái áo khoác hỏa hồ áo choàng cung trang mỹ phụ đi tới, phong vận như ngọc, mỹ mạo nếu tiên, tay đeo khắc thủy thú màu son hồ cơm. Tám tên hộ vệ thấy thế có chút không người. Lục phu nhân, tất cả đi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Nặc. Hứa Bất Lệnh có chút đau đầu, mặt bên trên lại lộ ra một màn sáng tỏ tươi cười. Lục gì? Lục phu nhân đạp lên thuyền nhỏ, đưa tay mở ra hộp cơm, bên trong là một đĩa long nhãn. Bất Lệnh, năm trước ngươi vào kinh thành thời điểm, bị kẻ xấu ám toán trúng độc, nhưng ngươi cũng không thể tự sa ngã. Long nhãn có thể đuổi hàn độc, so rượu dễ dùng, vốn là cấp thánh thượng chuẩn bị, ta đặc biệt theo thái hậu châu ấy muốn tới, ngươi nếm thử. Hứa Bất Lệnh tới thời điểm, bị người ám toán hạ độc, thông thần võ nghệ 10 không còn một. Chỉ có thể dựa vào uống rượu tài năng đè xuống hàn độc, triều đình mặc dù vẫn luôn tại tra chuyện này, nhưng vẫn luôn không kết quả. Đối mặt Lục phu nhân quan tâm, Hứa Bất Lệnh cười hạ, há miệng tiếp nhận long nhãn. Ta không có tự sa ngã. Vị hà ngộ phục, ta một thân võ nghệ 10 không còn một. Còn không có tra được hung thủ là ai, ngươi làm ta giấu rốt, ta dù sao cũng phải tìm điểm chuyện làm không phải. Lục phu nhân tiếp tục phát long nhãn, ta để ngươi giấu rốt, không phải để ngươi giấu đi, ngươi gặp qua 17-18 thiếu niên lang, cả ngày ngồi ở bên hồ câu cá làm ẩn sĩ sao. Hứa Bất Lệnh vê lên một viên long nhãn đẩy ra, đưa đến Lục phu nhân bên môi. Được rồi Lục gì, ta ngày mai liền về quốc tử giám đọc sách, buổi tối mang theo chó săn đi ra ngoài đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Lục phu nhân hiện ra mấy phần giận buồn bực, nói mỏ, ngươi cũng không phải là thổ tài chủ ngốc nhi tử, đùa giỡn cái gì phụ nữ đàng hoàng. Dấu rốt tự ôn là cửa đại học vấn, làm ăn chơi thiếu gia cũng phải có lớp nước chuẩn. Ân. tỷ như không có việc gì mua thất ngựa tốt ăn thịt, mua phó đan thanh tranh chữa đốt sưởi ấm, làm chút đốt đàn nấu hạt chuyện, sai lầm lớn không phạm sai lầm nhỏ không ngừng, để người khác tức chết đi được, lại bắt ngươi không có cách nào. Nói liên miên lại nhải. Hứa Bất Lệnh nghiêm túc gật đầu, được rồi, biết rồi. Lục phu nhân lúc này mới hài lòng, lại nói khẽ, nhớ lấy đừng có tự tác chủ trương làm loạn, thành thành thật thật làm ngươi phong lưu thế tử, ngươi thân phận, làm ra cái gì hoang đường chuyện cũng không đáng kể, nhưng là rước lấy thánh thượng nghi kỵ, nhưng chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra mấy phần tươi cười. Tại trong Trường An thành, Lục phu nhân đoán chừng là duy nhất chân tâm thật ý đối với Hứa Bất Lệnh tốt. Hứa Bất Lệnh mặc dù vẫn luôn tránh Lục phu nhân, nhưng ấm lạnh tự biết. Bất quá Lục phu nhân làm hắn giấu rốt tự ô, nghiêm túc làm cái không ôm chí lớn, ngang ngược bại gia tử, nói đến rất khó xử người. Bị buộc vươn lên hùng mạnh trải qua nhiều, bị buộc làm nhị thế tổ tính xảy ra chuyện gì. Hứa Bất Lệnh trên người độc còn không có giải, lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử, đây là hàng đầu đại sự, nhưng Lục phu nhân nói nếu là không nghe, có thể đem người mà chết. Đưa mắt nhìn Lục phu nhân rời đi về sau, Hứa Bất Lệnh câu cá cũng mất hào hứng, liền kết thúc công việc về tới Túc Vương phủ. Khôi Thọ Nhai Túc Vương phủ cùng xung quanh vài tòa phủ đệ đèn hoa cả sảnh đường so sánh, có vẻ hơi tiêu điều. Túc Vương phủ là triều đình thưởng cho Hứa gia phủ đệ, Hứa gia trưởng niên ở tại Tây Lương trên cơ bản đều trống không, tám cái hộ vệ tăng thêm Hứa Bất Lệnh cùng lão buộc, hết thảy liền 10 người. Về phần xinh đẹp nha hoàn, có Lục phu nhân nghiêm phòng tử thủ sợ Hứa Bất Lệnh bị vô lương thiếu nữ trà đạp, nấu cơm đều là nam nhân. Nói đến Hứa Bất Lệnh này thế tử làm còn có chút tiểu đáng thương. Vào đông đông tuyết bay tán loạn, Hứa Bất Lệnh hành lang qua tòa nhà đi vào thư phòng, dương mắt liền nhìn thấy một cái lao gia đình ngồi ở ngoài cửa bậc thang bên trên. Gia đình gọi Lao Tiêu, là Hứa Bất Lệnh hộ vệ, năm trước vị hà một vùng bị ám sát, chính là Lao Tiêu liều chết che chở Hứa Bất Lệnh chạy thoát. Lúc này Lao Tiêu đem quải trượng đặt tại hai đầu gối, gia đình nón nhỏ con mèo, liếm tay chỉ đọc qua một bản tập tranh, nhờ ánh trăng ẩn ẩn có thể thấy được Đông Cung Ngọc Thụ đồ năm chữ. Khu khu. Ôi tiểu vương gia đã về rồi, khách quý ít gặp a. Lão gia đinh bàn tay một phen, đem tập tranh nhét vào tay áo bên trong, sử quải trượng đứng dậy đi vào cùng trước, tươi cười nịnh nọt. Ta đều nói tiểu vương gia ngài không tránh thoát, Lục phu nhân ở góa ở nhà không có chuyện để làm, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm ngài nhất cử nhất động, ba ngày không thấy ngươi người, đều có thể phái ngự lâm quân lục soát thành, ngài vẫn là thành thật ở tại quốc tử giám đọc sách đi. Nói chính sự. Hứa Bất Lệnh cầm rượu lên hồ lô ực một hớp. Quán thượng như vậy cái có khả năng gì, chỉ cảm thấy rượu đắng vào cổ họng tâm làm đau. Lao Tiêu sử quải trượng đi theo bên cạnh, khẽ cười nói, tiểu vương gia, ngươi bên trong tỏa long cổ, là miêu cương truyền tới độc cổ. Trước mấy ngày ta nghe mấy cái giang hồ phương sĩ nói, 10 năm trước tập trình ti tiêu diệt toàn bộ giang hồ thế gia, từng xuất hiện tỏa long cổ, tập trình ti khả năng biết tin tức. Đại Nguyệt dùng võ hưng quốc nguyên nhân, người tập võ rất nhiều, thường nói hiệp dùng võ loạn cấm, người giang hồ quá nhiều không phục quán thuốc. Tự nhiên ảnh hưởng người cầm quyền khống chế. 10 năm trước tân đế kế vị, phái trọng binh tiêu diệt toàn bộ giang hồ không phục quản thúc hạng người, tập trinh ti chính là khi đó thành lập, đặc biệt phụ trách phương diện này, tiện thể giám sát các lộ vương hầu, như lang như hổ, được xưng là lang vệ. Đối với tập trinh ti biết được tỏa long cổ tin tức, Hứa Bất Lệnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nghiêng đầu dò hỏi Lao Tiêu. Nhưng có biện pháp trà trộn vào tập trinh ti. Lao Tiêu lắc đầu, tập trinh ti quyền thế quá lớn, trường niên giám sát các lộ vương hầu cùng thế gia. Trong đó liền bao quát chúng ta Túc Vương, sợ là hôn không đi vào. Hứa Bất Lệnh nhíu nhíu mày, bồi dưỡng gian tế cũng không được. Lao Tiêu sở quải trượng lan can, này tự nhiên là có thể. Tập trinh ti địa cầu doanh mới tới mấy tên lang vệ, trong đó có tiểu cô nương năm gần 16, ta nhìn chằm chằm mấy ngày, tâm tư đơn thuần. Trước mấy ngày ta cấp cô nương kia thả tin tức, hẳn là sẽ đi thăm dò đại nghiệp phường Phúc Lai Lâu. Phúc Lai Lâu có chút bối cảnh không dễ trọng, cô nương kia tất nhiên ăn thiệt thòi, chúng ta đi ôm cây đợi thỏ là đủ. Phúc Lai Lâu bối cảnh cứng đến bao nhiêu? Không biết, dù sao không tiểu vương gia người cứng rắn. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, mang tới bội kiếm liền ra cửa. Đi vào cái này thế giới một năm thời gian, Hứa Bất Lệnh mặc dù không đi qua nơi khác, đối với Trường An thành ngược lại là hiểu rõ tương đối rõ ràng. 108 phường đều sắp đặt phương chính, trừ ra thông thường ngự lâm quân bên ngoài, các phường hội lưu thủ bà tên lang vệ, ban đêm không cấm đi lại ban đêm, phồn hoa phường thị sinh ca suốt đêm thực phổ biến. Đại nghiệp phường ở vào hoàng thành gần đây, thanh lâu, quan trà, bố trang, châu đáo trai chờ tiêu khiển nơi liên tiếp liên miên, xem như trong Trường An thành nổi danh động tiêu tiền, ở vào trạng nguyên nhai long ngâm các, thậm chí có vào cửa thiên kim chi tử, đi ra ngoài liêm khiết thanh bạch cách nói. Hứa Bất Lệnh phóng ngựa xuyên qua người đi đường chen vai thích cánh đại nghiệp phường, đi vào sau đường phố, dương mắt liền nhìn thấy một gian tiểu lâu bên ngoài trà quán thượng ngồi cái nữ bộ khoái. thân mang chế thức áo đen, lưng đeo lệnh bài, bàn bên trên đặt vào nhạn linh đao, tiêu chuẩn lang vệ trang điểm. Một đôi mắt to sáng ngời có thần, ghim khăn trung đầu, xem tướng mạo ước chừng 15-16, bộ ngực hùng vĩ, thanh lệ khả nhân. Tiểu vương gia, chính là này cô nương. Lao Tiêu sử quả trượng, đánh giá nơi xa tiểu quán bên trong nữ lang vệ, nghiêm túc nói thầm. Này mấy ngày ta cha xét xuống, họ Trúc danh Mãn Chi, phần hà một vùng nhân sĩ, xuất sinh chợ bữa, cha mẹ sau khi mất tích làm bộ khoái, tháng trước bị điều tới kinh thành. Hứa Bất Lệnh đánh giá vài lần, nhẹ nhàng nhíu mày, một cái chim non, đến bồi dưỡng tới cái gì lúc sau mới có thể đi vào công văn kho tìm đọc hồ sơ. Lao Tiêu hơi chút suy nghĩ hạ, công văn kho trọng địa, tập trinh ti người cũng không thể tùy tiện vào. 3.000 lang vệ, điểm thiên cương địa sát 108 chỉ có chữ thiên đầu lang vệ có thể đi vào công văn kho. Bộ khoái công việc này chung quy là dùng để bắt trộm, công lao đại bản lãnh lớn, rất nhanh liền có thể đặc biệt vào thiên tự doanh. Muốn nhiều đại công lao. Tập trinh ti yết bảng treo thưởng giang hồ dũng mãnh, thưởng ngân ngàn lượng trở lên ít nhất phải bắt mấy cái, lại cho chủ quan đưa chút bạc chuẩn bị, hẳn là liền không sai biệt lắm nha. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, liền ôm kiếm tại trà phô gần đây an tĩnh chờ đợi. Lao Tiêu thì giả mạo thuyết thư tiên sinh nói mỏ. Tiếp xuống, dĩ nhiên chính là nữ bộ khoái trọc phiền phức, Hứa Thế Tử anh hùng cứu mỹ nhân cũ tiết mục, thuận tiện ngang ngược hoàn thành lục phu nhân bàn giao nhiệm vụ. Chương 3, nói đạo lý. Cầu cất giữ, cầu đề cử. Phúc Mãn lâu bên trong, Hứa Bất Lệnh làm thịt hai cái tạp ngư về sau, đi vào tiểu lâu hậu viện, mấy cái lực phu đã sớm dọa đến nút ở góc. Hậu viện là cái khố phòng, bên trong bao tải xếp đống như núi, mặt đất khắp nơi đều là bột màu trắng. Nữ bộ khoái Trúc Mãn Chi hiện tại kia có tâm tư quản này đó, ôm đầu tại Hứa Bất Lệnh bên cạnh tán loạn, lời nói không có mạch lạc không biết đang nói cái gì. Đạp đạp đạp. Đi lại nhẹ văng lên, áo giáp ma sát sàn sạt thanh từ xa mà đến gần, rất nhanh vờn quanh toàn bộ tiểu lâu, bó đuốc quang mang xuất hiện tại bên ngoài tường rào ngõ nhỏ bên trong, qua lại buôn tẩu bóng người đông đúc. Hiển nhiên là quan binh tiếp vào đưa tin điên hỏa, đã chạy tới. Trúc Mãn Chi lo lắng khó tả, lúc này cũng bất chấp, chạy đến cùng trước gấp giọng khuyên can. Công tử, ta biết ngươi võ nghệ cao cường, nhưng chuyện này quá lớn, ngươi vạn vạn đừng có phản kháng. Lang vệ hảo thủ tới, tất nhiên mang theo thủ nỏ lưới dây thừng, tùy tiện động thủ bị đánh giết, coi như toàn xong rồi. Hứa Bất Lệnh không có trả lời, xách theo kiếm đi đến trong khố phòng, tại bao tải thượng thọc hạ, trắng bóng muối như là hạt cắt trượt xuống tại mặt đất. Từ xưa đến nay muối chính đều là quốc gia mệnh mạch, quản khống cực nghiêm, này gian trong khố phòng hàng tồn, đầy đủ rơi 10 cái đầu. Đây đều là Lão Tiêu trước tiên dò xét hảo con đường, đặc biệt đưa cho Trúc Mãn Chi công lao. Trúc Mãn Chi biết đó là cái đại án, nhưng lúc này giờ phút này nơi nào có tâm tư nghĩ đến thăng quan phát tài. Nàng lo lắng nói. Công tử, trước đừng quản cái này. Ngươi nhà bên trong nếu có thể bãi bình giết quan chuyện, ta và ngươi đi ra ngoài ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nơi này giao cho mặt trên đi xử lý. Nếu là không thể, thừa hiện tại nhanh trốn, ta có lang vệ bảng hiệu có thể ra khỏi thành. Nơi này đông ra tất nhiên là quan to hiền quý, người bình thường nhà treo chọc không nổi. Hứa Bất Lệnh nghiêng đầu đánh giá một chút, ngươi đem bảng hiệu cho ta, liền thành giang hồ giặc cướp đồng đảng, xác định nghị kỹ à nha. Trúc Mãn Chi quýnh lên, cắn răng, trong lòng vừa tức, đưa tay tại Hứa Bất Lệnh bả vai bên trên vô xuống. Ta cha nói qua, tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Công tử vì giúp ta mới xông ra đại họa, ta lúc này há có thể thờ ơ lạnh nhạt. Ngươi đừng lề mề, đợi chút nữa muốn chạy đều chạy không được. Hứa Bất Lệnh lắc đầu cười khẽ, đưa tay ninh tê dần túi muối lẩu, đi hướng tiểu lâu bên ngoài, bình tĩnh nói. Người tại chỗ này đợi, mặt khác giao cho ta là đủ. 6. Theo hai đầu mạng người thấy Diêm Vương, sau trên đường hết thẻ câu lan sòng bạc đều đóng cửa, hơn 10 tên ngự lâm quân đi đầu chạy tới, hai đội lang vệ cũng đến tiểu lâu bên ngoài, trong đó một đội trên lưng mang theo đầu sói đồng bài, thiên tự doanh lang vệ. Ngự lâm quân chi gian, một cái thân mặc hoa phục quý công tử, mới vừa từ long ngâm các bên trong chạy đến. Dáng vẻ đường đường, chính là đô úy phủ phó đô úy Công Tôn Lộc. Công Tôn Lộc phụ thân Công Tôn Minh quan bái kinh phụ đô úy, trưởng kinh sư đạo tặc sự tỉnh, đặt tại kinh thành là tuyệt đối quan to hiền quý. Lúc này Công Tôn Lộc sắc mặt tâm trầm, nổi giận đùng đùng đi qua ngõ nhỏ, lập tức có thống lĩnh chạy tới, trầm giọng nói. Đại nhân, tặc tử ngay tại Phúc Mãn lâu bên trong, xông đi vào vẫn là. Công Tôn Lộc hơi híp mắt lại, chần chờ một chút, trầm giọng nói. Tiểu lâu là một vị quý nhân sáng nghiệp. Các huynh đệ đi vào tất nhiên phiên loạn thất bát tao, vây quanh ôm cây đợi thỏ. Nặc. Hai câu nói chi gian, đi tới Phúc Lai lâu bên ngoài. Tiểu lâu bên ngoài nằm hai cỗ thi thể, ngự lâm quân thống lĩnh bị kéo tới dưới mái hiên, thiên tự doanh ba tên lang vệ vây quanh ở cùng trước, ấn trụ vết thương xem xét, trầm giọng nói. Võ đang bạch xà thổ tín, toàn thân vô hại, vẹn vẹn cổ bên trên có một tuyến vết kiếm, một kiếm đứt cổ, công phu này không 10 năm luyện không ra. Côn đồ thi thể bày ở bên cạnh, một cái khác lang vệ xé mở quần áo nhìn ngực cứ huyết chi nơi, lại nhìn về phía đụng nát cánh cửa cùng bậc thang vết rách. Bát cực quyền thức mở đầu, dùng lại là lên gối, tựa hồ là đạn thối môn hổ đằng sơn, vặn gãy cổ chính là ương trảo môn cầm hạ thủ, sở học vô cùng hỗn tạp, không giống như là lần trước như vậy thích khách, nhưng võ nghệ không kém bao nhiêu. Công Tôn Lộc nghe thấy lần này trò chuyện, mặt bên trên vẻ giận dữ biến thành cẩn thận. Thiên tự doanh lang vệ đều là trong trăm có một cao thủ, có thể làm ra đánh giá cao như vậy, tiểu lâu bên trong tập nhân, chỉ sợ không phải hắn có thể đối phó. Ý niệm tới đây, Công Tôn Lộc bước chân chậm mấy phần, đứng ở mấy tên thiên tử doanh lang vệ phía sau, cao giọng quát lớn. Lớn mật tặc tử, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Ngự lâm quân cùng lang vệ đều biết cân lượng, không ai trực tiếp hướng vào sông, mà là tay bên trong cầm binh khí, ở ngoài cửa trận địa sẵn sàng, chờ cùng nô thủ điều tới. Đạp đạp. Tiếng bước chân rất nhanh theo tiểu lâu bên trong vang lên, bên ngoài vũ khí lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại có bó đuốc khi thì tuân ra ba bà thành. Tiểu lâu bên trong không có đèn đuốc, thẳng đến bóng người đi tới cửa, mới có thể thấy rõ tặc nhân tướng mạo. Một bộ máu tươi bạch bào, bên hông mang theo hồ lô rượu, tay trái mang theo trường kiếm, dung mạo tài trí bất phàm, tựa như kia rơi vào thế gian trích tiên nhân. Nam nhân dài như vậy hại nước hại dân, nếu là gặp qua không có khả năng quên. Công Tôn Lộc hơi híp mắt lại, ở kinh thành vương công quý tử bên trong nhớ lại một vòng, nhưng không có nửa điểm ấn tượng, liền sắc mặt trầm xuống. Ngươi là người phương nào, vì sao bên đường hành hung giết ta Ngự Lâm quân thống lĩnh? Hứa Bất Lệnh đem trong tay bao tải ném ra, mối lậu rơi tại nền đá gạch bên trên, như là đắp lên một tầng tuyết trắng. Sáu tên lang vệ đều là hơi híp mắt lại, một người trong đó ngồi xổm người xuống, vê lên một chút đánh giá. Là muối, không cần kinh hoàng. Công Tôn Lộc sắc mặt không dễ dàng phát giác thay đổi, đứng chắp tay, nhìn chung quanh một chút. Bắt lại. Nặc. Hai tên Ngự Lâm quân hảo thủ lúc này cầm đao tiến lên, những người khác thì dùng thòng lọng, lưới đánh cá trở mặt bên bọc đánh. Hứa Bất Lệnh có chút nhíu mày, đem trường kiếm sử trên mặt đất, hai tay vịn chua kiếm, đánh giá đám người sau Công Tôn Lộc. Ngươi không hỏi xem này đó muối từ chỗ nào tới, liền trực tiếp động thủ. Một gian tiểu lâu, một túi muối có cái gì hiếm lạ, bắt lại, dám can đảm phản kháng, giết chết bất luận tội. Công Tôn Lộc vung tay lên, rất nhiều Ngự Lâm quân cầm đao tới gần. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, thanh kiếm tựa ở cột trụ hành lang bên trên, hai tay chống chân đi xuống bậc thang. Ngự Lâm quân nhìn thấy điệu bộ này nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị để đao xuống tiến lên chói người, phía sau thiên tự doanh lang vệ lại là sắc mặt biến hóa. Cẩn thận. Lời con chưa dứt, Hứa Bất Lệnh một thân bạch bào phân phật, thân như báo săn bất ngờ tập kích, một cái nhanh chân liền vượt đến hai tên Ngự Lâm quân người phía trước, song khuỷu tay bỗng nhiên phát lực, đập vào Ngự Lâm quân bên hông vảy cá giáp bên trên. Bành! Giáp phiến nổ tung. Hai tên Ngự Lâm quân còn không kịp phản ứng, liền ngã bay ra ngoài đập tại phía sau trên người đồng bạn. Thiên tử doanh ba tên lang vệ thấy thế như lâm đại địch, xách theo binh khí liền cư trú tiến lên, thay thế không khỏi đánh Ngự Lâm quân. Ba tên lang vệ tả hữu bao sao, thuận đao, câu liêm thương, nhạn linh đao, lẫn nhau phối hợp, trực tiếp liền đè lên. Hứa Bất Lệnh đánh lui hai người sau chưa dừng bước, hai chân hơi cong đạp mạnh mặt đất, thân hình liền hướng phía trước bắn ra. Bành! Một cái lên gối, đập vào khiên tròn chính giữa. Cầm đao thuẫn lang vệ còn không kịp dùng đao chém vào, liền bị tấm thuẫn đụng vào ngực, kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo lui lại, dùng đao điểm chủ mặt đất mới dừng lui thế. Bên cạnh cầm thương lang vệ thừa cơ nhấc thương đâm thẳng lấy trúng cửa, lại bị Hứa Bất Lệnh một tay nắm chặt cán thương lại khó tồn vào. Cầm thương lang vệ đang muốn thu thương, chưa từng nghĩ một cỗ đại lực truyền đến, trực tiếp liền người mang thương cấp kéo tới, tiếp theo chính là một kích tấn mãnh đến cực điểm dán núi dựa vào đụng vào ngực. Bát cực quyền sát chiêu dán núi dựa vào, lấy uy lực cự đại sừng, người chúng không chết cũng tàn phế. Cầm thương lang vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người như là đống cắt bay thẳng ra hai trượng có thừa, đụng vào một nhà kỹ phường cửa sổ, dọa đến bên trong thét lên liên tục. Hứa Bất Lệnh tay bên trong cầm trường thương, thuận thế đẩy ra nhạn linh đao, điểm vào một tên sau cùng lang vệ trên cổ họng. Mũi thương im bặt mà dừng. Cầm nhạn linh đao lang vệ sắc mặt trắng bệnh, giơ đao toàn thân cứng ngắc. Đã dự liệu được này tặc nhân võ nghệ kinh người, lại không nghĩ rằng lợi hại đến loại tình trạng này. Thiên tử doanh lang vệ đều là trong trăm có một hảo thủ, bình thường giang hồ khách căn bản tránh không khỏi ba người vây bắt. Này công tử áo trắng tay không tấc sắt nên chiến, nếu là cầm binh khí, ba người chỉ sợ đã bạo cầm tạm trận. Này võ nghệ cao cũng quá không thể tưởng tượng nổi chút. Lang vệ túi đầu nhìn một chút cổ họng thượng mũi thương, cẩn thận từng ly từng tí lui lại một bước, để đao xuống, sau đó lui về bên cạnh. Hảo công phu. Thiên tử doanh lang vệ chớp mắt toàn diện, những người còn lại đương nhiên không cần phải nói, cẩn thận từng ly từng tí lui về sau đi. Công Tôn Lộc như lâm đại địch. Hứa Bất Lệnh đem câu liêm thương cắm trên mặt đất, ánh mắt bình thản, nghiêng đầu chỉ mặt đất. Đằng sau một kho hàng muối lậu, dẫn người đi vào phòng. Công Tôn Lộc sắc mặt ngưng lại, nhíu mày nhìn chằm chằm Hứa Bất Lệnh, tay cầm đao lúc chặt khi thì lỏng. Ba tên thiên tự doanh lang vệ nghe được cái này nhướng mày, buôn bán muối lậu thế nhưng là trọng tội, một kho hàng muối lậu. Lang vệ đối mặt vài lần, một người liền hướng tiểu lâu bên trong đi. Công Tôn Lộc thấy thế hai mắt hơi trầm xuống, gấp giọng mở miệng. Hắn muốn thừa cơ bỏ chạy, không nên chúng mà tính toán. 3. Nói còn chưa dứt lời, một cái vang dội cái tắt liền quất vào Công Tôn Lộc mặt bên trên. Công Tôn Lộc phát giác lúc đưa tay rút đao, chưa từng nghĩ bị Hứa Bất Lệnh một chân đá vào trên chuôi đao, quan đao rời tay đinh vào đằng sau tường viện. Cái tắt đánh vào mặt bên trên, Công Tôn Lộc một cái lảo đảo, đầu bên trên ngọc châm bay ra ngoài, tóc dài xoa xuống. Rất nhiều ngự lâm quân sững sờ, nắm lấy quan đao muốn lên phía trước cứu giá, nhưng lại không dám đi chịu chết. Công Tôn Lộc mặt bên trên năm cái dấu bàn tay, mắt bên trong hung quang bạo khởi, đưa tay chính là đấm ra một quyền, lại bị Hứa Bất Lệnh bóp lấy bắt lấy cổ tay, tiếp theo lại một cái tát quất vào hắn mặt bên trên. Công Tôn Lộc phun ra một búng máu, sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết ta cha là ai sao? Gia phụ. Hứa Bất Lệnh lại một cái tát quất xuống. Ngươi biết ta cha là ai sao? Ba bàn tay xuống, Công Tôn Lộc gương mặt sưng, hai tròng mắt tràn ngập tơ máu, hô hấp run rẩy, nhìn chằm chằm Hứa Bất Lệnh hai mắt, khóe miệng rớm máu, cưỡng ép nuốt trở vào, không dám lại nói tiếp. Lang vệ cùng rất nhiều ngự lâm quân vây quanh ở cùng trước tiến thối lưỡng nan, chủ quan đều bị người bắt được, ngăn không được khẳng định không có cách nào nói dọa, trong lúc nhất thời chỉ có thể vây quanh. Cục diện rằng có chỉ chốc lát. Ngõ nhỏ bên trong truyền đến đạp đạp âm thanh, Công Tôn Lộc nghiêng đầu nhìn lại, hắn cha kinh phụ đô úy Công Tôn Minh, mang theo không ít ngự lâm quân nắm lấy cung nỏ chạy tới. Công Tôn Lộc hơi chút nhẹ nhàng thở ra, mắt bên trong hiện ra mấy phần ngạo ý, lạnh lùng nói: "Ngươi hảo to gan." 3. Nói còn chưa dứt lời, lại một cái tát quất vào mặt bên trên. Công Tôn Lộc ngã tại mặt đất, rên khẽ một tiếng, ánh mắt tràn đầy oán độc, lại là không dám nói tiếp nữa. Ngay tại lúc đó, chạy tới Công Tôn Minh xa xa liền tức giận đại a: "Lớn mật tặc tử, dám! Dám! Cảm tạ thế tử điện hạ thay quản giáo khuyến tử." Chương 4: Ương ngạnh thất bại. Đại nghiệp phường sau trên đường, kinh phụ đô úy Công Tôn Minh mang theo mấy chục hào ngự lâm quân, bước nhanh chạy đến Phúc Mãn lâu trước, nhìn thấy nhi tử bị người chịu tắt hai, trong lòng là lên cơn giận dữ. Chỉ là một câu mới vừa mở miệng, liền nhìn thấy đứng tại trên đường công tử áo trắng khá quen. Nam nhân bộ dạng như thế tuấn lãng, chỉ cần gặp qua tất nhiên lưu lại ấn tượng. Công Tôn Minh quan bái kinh phụ đô úy, năm trước Hứa Bất Lệnh ngộ phục vào kinh thành, từng mang theo ngự lâm quân xa xa gặp qua một lần, lúc này một chút đánh giá liền nhận ra. Công Tôn Minh biết này vị tiểu vương gia làm người điệu thấp rất ít đi ra ngoài, đến mức kinh thành rất ít người nhìn thấy qua. Nhưng nhân gia điệu thấp, cũng không mang ý nghĩa tốt tội. Tòa trấn Tây Lương Túc Vương Hứa dù cái gì thân phận? Đại Nguyệt duy nhất thực quyền khác họ Vương, vì Đại Nguyệt trấn thủ biên quan. Năm đó ở kinh thành đọc sách, cùng đương triều thiên tử đều cùng nhau ngồi tại kim điện nóc nhà phía trên từng uống rượu, cùng đi thanh lâu đua qua thương. Đường đường Túc Vương thế tử, mạo phạm hoàng thất chuyện có lẽ không dám làm, nhưng ở kinh thành giết hai người bình thường, ngươi có thể sao? Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Công Tôn Minh nhìn thấy nhi tử bị đánh, liền ám đạo không ổn, vội vã chạy đến cùng trước, túi đầu không người. Hạ quan Công Tôn Minh, tham kiến thế tử điện hạ. Bởi vì náo động lên án mạng, sau trên đường bách tính trên cơ bản đều chạy hết, chỉ còn lại có một bọn ngự lâm quân cùng lang vệ. Nghe thấy Công Tôn đại nhân những lời này, hết thể ngự lâm quân đều kịp phản ứng, vội vàng thu đao không mình hành lễ. Mặc dù không rõ ràng là kia vị thế tử, nhưng chỉ có vương tức trưởng tử có thể xưng thế tử, đại nguyệt triều hết thể liền 7 cái, 6 cái họ Tống, 1 cái họ Hứa, dù sao không phải bọn họ đám này đại đầu binh có thể trêu chọc. Công Tôn Lộc ánh mắt oán độc có chút cứng đờ, gọi ủy khuất nói tính cả bọt máu cùng nhau nuốt trở vào, đứng lên không người nói. Tiểu nhân có mắt không tròng. 3. Công Tôn Minh đưa tay chính là một bàn tay, liền đem nhi tử cấp thu ruột thượng, theo ngự lâm quân tay bên trong rút ra con đao, liền tức giận nói. Nghịch tử. Dám mạo phạm Hứa thế tử, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ. Hứa Bất Lệnh thờ ơ lạnh nhạt, không có chút nào đưa tay ngăn lại ý tứ. Công Tôn Minh giơ đao, nơi nào dám thật hướng thân nhi tử trên người chém, thấy Hứa Bất Lệnh liền câu nói mang tính hình thức đều không nói, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Cũng may bên cạnh lang vệ cùng ngự lâm quân không phải mù lòa, thấy thế vội vàng tiến lên giữ chặt Công Tôn Minh. Công Tôn đại nhân bất giận, ngày hôm nay đều là hiểu lầm. Công Tôn Minh tự nhiên thuận thế bị đoạt đao. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình chừng Công Tôn Lộc vài lần, cất tiếng đau buồn nói, khuyển tử có mắt không tròng, mong rằng Hứa Thế Tử rộng lòng tha thứ, nói xong nhìn về phía nằm ở bên cạnh hai câu thi thể. Nghe nói Hứa Thế Tử trúng độc cổ, một thân võ nghệ mười không còn một, cái này. Nghe thấy lời này, mọi người mới nhớ tới này một cha. Hứa Bất Lệnh năm trước tại Vị Hà gặp chuyện đã trúng tỏa long cổ, người bình thường đã trúng loại độc này, toàn thân khí huyết tắc tay chân vô lực, mười thành khí lực chỉ có thể sử xuất một thành, liền đi đường đều khó khăn, cùng phế nhân không khác. Hứa Bất Lệnh vừa rồi giết người trang diện, nhưng nửa điểm không có phế nhân dáng vẻ. Đối mặt đám người ánh mắt nghi hoặc, Hứa Bất Lệnh nhíu mày. Ta trước kia lấy một trọi ngàn, hiện tại lấy một cả trăm, có vấn đề. Toàn trường im lặng. Giải thích ngược lại là không có vấn đề, tuy nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhưng lạc đà này cũng quá lớn chút. Công Tôn Minh bán tín bán nghi, không có khả năng đi lên cấp Hứa Bất Lệnh kiểm tra thân thể, chỉ có thể ngược lại nói. Ừm. Không biết Hứa Thế Tử ngày hôm nay như thế nào cùng Ngự Lâm Quân khởi xung đột. Dưới chân thiên tử bên đường giết Ngự Lâm Quân, chỉ sợ không tốt cùng thánh thượng bàn giao. Hứa Bất Lệnh rối ra hai tay, nhíu lông mày, Công Tôn đại nhân nếu là khó xử, ấn luật bắt ta trở về thu hậu vấn trạm là đủ. Công Tôn Minh sắc mặt cứng đờ, hắn nơi nào có lá gan này. Thánh thượng không mở miệng, hắn tự tác chủ trương đem Túc Vương con trai độc nhất khấu trừ, biên quân bất ngờ làm phản làm sao bây giờ? Túc Vương mượn cơ hội tạo phản làm sao bây giờ? Công Tôn Minh nhìn chung quanh một chút, tiến lên một bước, không người nói, Thế tử điện hạ, ngài đừng có khó xử hạ quan nha. Giết Ngự Lâm Quân chuyện ngươi cấp câu nói, hạ quan cũng hảo hướng lên phía trên bẩm báo không phải. Hứa Bất Lệnh lúc này mới thu hồi hai tay, thanh âm bình thản, uống nhiều ra tới dạo chơi, nhìn thấy này Ngự Lâm Quân khi dễ cô nương, thuận tay giết. Theo chết đi thống lĩnh tới hai tên Ngự Lâm Quân, cũng tới phía trước bẩm báo ngọn nguồn, đúng là này thống lĩnh bên đường ẩu đả lang vệ, Hứa Bất Lệnh ra tay ngăn cản, dẫn phát xung đột. Công Tôn Minh nghe xong tiền căn hậu quả, sắc mặt khó coi, nghĩ nghĩ. Thế tử điện hạ, ngài báo cái danh hào là được, nếu là này tiểu thống lĩnh nghe thấy ngài tên, khẳng định không dám rút đao mạo phạm. Hứa Bất Lệnh nhíu nhíu mày, ngươi ý tứ là, ta nếu không phải Túc Vương Thế tử, hắn hôm nay liền có thể rút đao đem ta chém giết tại chỗ. Công Tôn Minh sắc mặt hơi cương. Đại Nguyệt kỷ pháp xâm nghiêm, hiệp dùng võ phạm cấm là trọng tội, náo sự bị Ngự Lâm Quân đánh giết người không phải số ít. Theo vừa rồi tình huống xem, nếu thật là cái bình thường giang hồ lãng tử cản trở chấp pháp, xác thực sẽ bị Ngự Lâm Quân đánh giết. Nhưng cho dù Ngự Lâm Quân có lỗi, cũng không phải ngài ỷ vào thân phận giết người lý do a. Đương nhiên, Công Tôn Minh cũng không ngốc đến cùng phiên Vương Thế tử nói đạo lý, lập tức gật đầu nói. Thế tử nói có lý, việc này hạ quan sẽ như thực bẩm báo, thánh thượng chắc chắn nhìn rõ mọi việc, công chính định đoạt. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, quay người liền rời đi sau đường phố, quẳng xuống một câu. Vừa rồi ta nhìn thấy này gian tiểu lâu đằng sau có một kho hàng muối lẩu, công lao cho các ngươi nha. Công Tôn Minh có thể nói cái gì? Tập trinh ti lang vệ đều tại bên cạnh, căn bản không che giấu được, lập tức chỉ có thể đưa tay cung tiễn. Tạ Thế tử điện hạ. Phúc Mãn lâu bên trong một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là gỗ vụn. Nữ bộ khoái Trúc Mãn Chi, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi đứng ngoài quan sát đây hết thảy. Nàng vừa tới kinh thành không lâu, này mấy ngày vẫn luôn tại Phúc Mãn lâu bên ngoài trà quán thượng theo dõi. Thuận tiện nghe kia miệng đầy lời nói thô tục thuyết thư tiên sinh kể chuyện xưa, đối với Hứa Bất Lệnh cái tên này hiểu rất rõ. Cái gì khi nam phách nữ bức lương làm vợ hảo đã kết hôn phụ nhân vân vân. Hứa Bất Lệnh tại nàng đầu bên trong hình tượng, chính là cái việc gác bất tận sắc phôi hoàng khố. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, như vậy nhanh liền có thể gặp gỡ Hứa Bất Lệnh, hơn nữa còn là lấy loại phương thức này. Mặc dù phách lối tàn nhẫn chút, có thể tại trong mắt nàng, Hứa Bất Lệnh giết người giết danh chính ngôn thuận. Võ nghệ thông thần, phong hoa tuyệt đại, ghét ác như cừu, người ngoan thoại không nhiều. Năm gần 16 tuổi Trúc Mãn Chi đứng tại Phúc Mãn lâu cửa ra vào, nhìn qua cái kia tay bên trong cầm hồ lô rượu dần dần từng bước đi đến bóng lưng, cái này ấn tượng, chỉ sợ đời này đều không thể quên được. 4. Tiểu vương gia, tiểu cô nương này khẳng định nhớ kỹ ngươi, chờ cấm túc ra tới, ta an bài tốt một trận ngẫu nhiên gặp, ngươi tùy tiện tới hai câu lời tâm tình, sự tình liền thành một nửa. Phương trên đường, Lao Tiêu đi tại Hứa Bất Lệnh bên người, nói xong kế tiếp an bài. Hứa Bất Lệnh vừa rồi lượng vận động quá lớn, thể nội hàn độc phát tác, không ngừng rót rượu đè xuống hàng vạn con kiến. Phệ tâm nỗi khổ, bất quá cùng kết quả so ra, điểm ấy đau khổ vẫn là đáng giá. Hôm nay bên đường giết người, buổi sáng ngày mai khẳng định có đông tuyết vạch tội sổ con bay đến hoàng đế trên bản sách. Hoàng đế chắc chắn sẽ không vì bực này chuyện nhỏ đem hắn như thế nào dọn, nhưng vì trấn an ngự sử ngôn quan, miệng xử phạt lại cấm túc nửa tháng là tránh không khỏi. Nghĩ đến có thể thanh tịnh mấy tháng, Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng thở ra, cầm rượu lên hổ lô uống một ngụm. Trúc Mãn Chi chuyện từ từ sẽ đến. Hôm nay ra tới gây sóng gió một hồi, nhiều lắm quản một đoạn hồi nhỏ gian, miễn cho lục gì lại thúc giục ta đi ra ngoài gây họa. Ân. đi mời một bọn thuyết thư tiên sinh, trăng trận tuyên dương ta hôm nay bên đường hành hung chuyện, cắt câu lấy nghĩa, tốt nhất khoa trường một chút, tỉ như. Trấn kinh. Thúc Vương Thế Tử thế nhưng bên đường làm ra chuyện này. Nam mặc nữ nước mắt, Trường An Thành đến cùng làm sao vậy? Câu Lan Kỹ Phường nửa đêm truyền đến kêu sợ hãi, Thế Tử Điện Hạ nguyên lai. Cái gọi là dấu rốt tự ô, nói trắng ra là chính là đem chính mình thanh danh bôi xấu, lấy kiến thức thiện cận, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa hình tượng gặp người, làm điểm ấy không khó, khó được là làm cho người ta tin tưởng, làm hoàng cung bên trong kia vị tin tưởng. Lao Tiêu nghe thấy Hứa Bất Lệnh miệng lưới lưu loát giảng giải, liên tục gật đầu giơ ngón tay cái lên, Thế Tử Điện Hạ quả nhiên tâm tư kín đáo, này đó thêu dệt vô cớ truyền đi, qua mấy ngày khẳng định rước lấy sự phẫn nộ của dân chúng, Lục phu nhân nghĩ đến cũng sẽ vui mừng. Kia là tự nhiên. Trong lúc nói chuyện, chủ tớ hai người dần dần từng bước đi đến. Mà đổi thành một bên, Đại Nghiệp Phường một gian y quán trong phòng, Công Tôn Lộc nằm tại trên giường bệnh, mặt cơ hồ xương thành đầu heo, gian nan mở miệng, phụ thân, chuyện ngày hôm nay làm sao bây giờ? Công Tôn Minh sắc mặt âm trầm, chắp tay sau lưng qua lại độ bước. Phúc Mãn Lâu là hổ đài nhai Chu Mãn Long sản nghiệp, Chu Mãn Long luôn luôn đối với vi phụ có chút hiếu kính, vốn nên trông nom một hai. Nhưng hôm nay hắn hai cái đồ đệ bị giết, cửa hàng bị tịch thu, là không khéo đụng phải Túc Vương Thế Tử, chỉ có thể trách hắn không may mắn, chẳng trách chúng ta. Công Tôn Lộc nhẹ nhàng gật đầu, mối lậu một chuyện liên lụy quá lớn, hôm nay tập trình ti lang vệ tại tràng, cưỡng ép háp lời nói, tất nhiên bị tập trình ti đám này chó dại cắn một cái, làm như thế nào bàn giao? Còn có thể bàn giao thế nào, bỏ xe giữ tướng? Công Tôn Minh chắp tay sau lưng dừng bước lại, than khẽ, cấp Chu Mãn Long đưa cái lời nói, làm hắn cầm mấy cái đầu ra tới trên đỉnh, ngày mai dẫn người một chảo, chuyện này coi như đi qua nhà. Công Tôn Lộc nhẹ gật đầu, lại khe khẽ hừ một tiếng, nếu không phải trùng hợp đụng phải Hứa Bất Lệnh, sao lại ép không được. Đường đường phiên vương thế tử, xem kỷ luật như không bên đường giết người, còn giết chính là theo luật làm việc ngự lâm quân, phụ thân nếu không thừa cơ vạch tội hắn một bản, thực sự nan giải mối hận trong lòng ta. Công Tôn Minh nhướng mày, ngươi hận có làm được cái gì? Có thể đem Hứa Bất Lệnh cắn một cái. Ở kinh thành làm quan, ai không có bị vương hầu tử đệ buồn nôn qua, đều chiếu ngươi ý nghĩ này, không chừng ngày nào liền bị người bên đường làm thịt. Công Tôn Lộc nghe thấy lời này, liền biết hôm nay bữa này tát thai bạch ai, có chút nổi nóng. Hứa Bất Lệnh trùng hợp đụng phải lang vệ pha án, xuất thủ tương trợ không gì đáng trách, nhưng giấu giếm thân phận mượn cơ hội giết người chuyện cũng thuộc về thực, chi tiết bẩm báo đều đủ hắn uống một bình, còn có thể vì hắn che lấp hay sao? Công Tôn Minh nhíu mày đổ bước, suy tư chỉ chốc lát, người làm quan không thể tính toán tạm thời chi được mất, vi phụ chi tiết bẩm báo nhiều nhất làm Hứa Bất Lệnh cấm túc mấy ngày, lẫn nhau lại kết thủ. Hứa Bất Lệnh là Túc Vương con trai độc nhất, ngày sau tất nhiên kế thừa vương vị, có một tuyến hương hỏa tình tại, ngày sau luôn có thể dùng tới. Phụ thân có ý tứ là, ừm, liền nói Phúc Mãn Lâu buôn bán muối lậu bản án, là Hứa Thế Tử đi dạo trùng hợp gặp phải cấp tập trình ti cung cấp tin tức, vốn không muốn ra mặt, làm sao lang vệ làm việc bất lợi bị người làm khó dễ, mới không thể không hiện thân giúp lang vệ giải vây. A, cái này. Bởi như vậy, phá được mối lậu đại án công lao không được đầy đủ thành Hứa Bất Lệnh, Hứa Bất Lệnh nếu là không thừa nhận. Công Tôn Minh nhướng mày, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu tình. Bực này danh mãn Trường An chuyện tốt, Hứa Thế Tử khẳng định không thừa nhận, này gọi khiêm tốn, trong lòng của hắn tự nhiên sẽ nhớ rõ vi phụ tốt. Ở kinh thành làm quan, đến mở to mắt sắc. Kết quả là 8. Không ký kết phía trước một canh, các vị đại đại nhẫn mại một chút. Sách mới cầu điểm phiếu đề cử A. Chương 5, Trấn Kinh. Thế Tử Điện Hạ thế nhưng. Trấn Kinh. Túc Vương Thế Tử Hứa Bất Lệnh, thế nhưng tiện tay phá được mối lậu đại án. Nam mặc nữ nước mắt. Trường An Thành đến cùng làm sao vậy? Hình bộ vụ án, thế nhưng cần đường đường phiên Vương Thế Tử tự mình ra tay. Câu Lan Kỹ Phường nửa đêm truyền ra kêu sợ hãi. Hóa ra là Hứa Thế Tử tại quét đen trừ ác. Sáng sớm hôm sau. Phô thiên cái điệu tán tụng ngữ điệu theo Đại Nghiệp Phường Câu Lan tiểu quán chi gian truyền ra. Đêm qua sau trên đường một trận án mạng, lấy cực nhanh tốc độ truyền bá ra, tại người hưu tâm hướng dẫn từng bước hạ, đem đề tài trọng điểm dẫn tới ngự lâm quân gia viên cất chuột, Túc Vương Thế Tử bên vực lẽ phải phía trên, thuận tiện hòa tan muối lẩu một chuyện nhiệt độ, có thể nói một công ba việc. Hứa Bất Lệnh vừa mới rời giường liền nghe hộ vệ báo cáo, đầy mắt đều là mờ mịt. Hôm qua hắn còn không có tiếng tăm gì. Suy nghĩ hôm nay đi quốc tử giám bị phu tử chất vấn làm như thế nào ngang ngược. Kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, cho hắn tới cái Trường An có cái Hứa Thanh Thiên, thiết diện vô tư phân biệt trung gian. Hắn một cái bậc cha chú công cao cái chủ phiên vương thế tử, chạy đến dưới chân thiên tử tới theo lẽ công bằng chấp pháp, nói là đương kim thiên tử mắt ngủ, dưới lòng bàn chân chuyện còn phải Túc Vương đi quản. Coi như quản cũng phải quang minh chính đại quản A, giấu ở sau lưng vụng trộm sai sử lang vệ đi điều tra, là có ý gì? Cảm thấy tự mình ra mặt sẽ khiến thiên tử kiêng kỵ, mới tận lực giấu ở phía sau màn vận hành, không cầu hư danh chỉ vì còn rất nhiều an bách tính một cái lanh lảnh càn khôn. Năm gần 18, liền có như thế lòng dạ cùng tâm trí, thực sự là... chính là chê hắn chết không đủ nhanh. Hứa Bất Lệnh trong lòng dâng lên ngọn lửa vô danh, bước nhanh đi ra hậu trạch, đối diện liền gặp được mới vừa gấp trở về Lao Tiêu, hắn trầm giọng nói, Lao Tiêu, ngươi thu tiền đen vẫn là đã trúng mỹ nhân kế. Này phóng chính là cái quỷ gì tin tức? Lao Tiêu gia đinh nón nhỏ con mèo, sử quải trượng đầy mắt bất đắc dĩ, tiểu vừng ra, này thật không thể trách ta. Đêm qua ta suốt đêm phái người phóng tin tức, thuyết thư tiên sinh thoại bản còn không có đối với tốt, câu lan tiểu quán chi gian tiếng gió liền dậy. Động tác như vậy nhanh, khẳng định là quan gia ở sau lưng trợ giúp, căn bản ép không được. Hứa Bất Lệnh vuốt vuốt cái chán, hơi suy tư hạ, được rồi, không để ý tới chính là, chỉ cần không thừa nhận, liền không có cách nào ngồi vững ta thanh danh tốt. Đây là ai ở sau lưng định mặt ta? Lao Tiêu suy nghĩ hạ, có chút cảm khái, đoán chừng là Công Tôn Minh cha con, bất kể hiểm khích lúc trước lấy ơn báo oán, này phần tâm ý thực sự cảm động lòng người. Hứa Bất Lệnh hơi sững sờ, tiếp theo nghiến răng nghiến lợi, ta xác thực rất cảm động, đều nhanh. Dư luận đã hình thành, hắn cũng không thể đi ra ngoài giải thích ta không có trừ gian diệt ác, ta là tại ủy thế hiếp người, đồ đần cũng không có khả năng làm chuyện này. Lập tức hắn cũng chỉ có thể trước để ở một bên xử lý lệnh, trước khi ra cửa hướng quốc tử giám. Lao Tiêu theo ở phía sau, mở miệng nói, đúng rồi, Lục Phu Nhân đã nghe được tin tức, cho ngươi đi qua một chuyến. Lục Phu Nhân gọi Hứa Bất Lệnh đi qua, tất nhiên là hỏi Hứa Bất Lệnh trang ăn chơi thiếu gia vì cái gì giả dạng làm nhìn rõ mọi việc Hứa Thanh Thiên. Mấu chốt muối lậu tin tức thật đúng là Lao Tiêu vì thu mua Trúc Mãn Chi cố ý phóng, Lục Phu Nhân không cho phép Hứa Bất Lệnh tự mình làm việc, chuyến đi này, không có hai ngày thuyết giáo khẳng định về không được. Hứa Bất Lệnh suy tư hạ, chỉ có thể giơ tay lên nói, cùng Lục gì giải thích một chút, liền nói ta tối hôm qua thật uống say mới giết người, tới gần thi tháng công khóa khẩn trương, qua ít ngày lại đi thăm nàng. Lao Tiêu lĩnh mệnh mà đi. Nam. Đông. Đông. Hùng hậu tiếng chuông khuếch tán. Đông phương sáng lên nắng sớm, nguy nga Trường An, trong gió rét như vẽ cuốn từ từ tiến hành, cao ốc san sát, tựa như ảo mộng. Tuấn mã tại quốc tử giám hạ mã bia phía trước dừng lại, Hứa Bất Lệnh tung người xuống ngựa, đi bộ đi hướng quốc tử giám đại môn. Hành lang qua tòa nhà, quốc tử giám nội lâu vũ san sát, sáng sủa ít đọc sách như nước thủy triều. Hoàng thất, phiên vương, môn thiệt, tướng tướng tử đệ đều tại quốc tử giám cầu học, sau lưng thế lực rắc rối khó gỡ, Hứa Bất Lệnh không muốn cùng này đó sinh ra gặp gỡ quá nhiều. Này một năm phần lớn đều là độc lai độc vãng cùng này đó người phân rõ giới hạn. Tại quốc tử giám cầu học học sinh, đối với đại nghiệp phường phát sinh chuyện nhi tự nhiên có chút nghe thấy, nhìn thấy Hứa Bất Lệnh tới về sau, đã xanh trên đường dài không ít thái học sinh đều lộ ra kính nể, đưa tay khách sáo. Hứa thế tử không hổ là tướng môn hổ tử, liền nên chế chế đám kia ngự lâm quân phách lối khí diễm. Cương trực công chính, theo lẽ công bằng chấp pháp, quả thật chúng ta mẫu mực. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hứa Bất Lệnh nghĩ muốn giải thích vài câu, nhưng lại cảm thấy không hợp thân phận, lập tức cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy, thẳng vào tên là Văn Khúc Huyện học xá. Quốc tử giám học sinh, nói là thiên tử môn sinh lẫn nhau không có cao thấp, trên thực tế Hứa Bất Lệnh không có khả năng cùng hàn môn tử đệ một khối đọc sách, cái này tên là Văn Khúc Huyện học xá, là đặc biệt cấp hoàng tử cùng môn phiệt tử đệ chuẩn bị, người bên trong không nhiều, chiếm diện tích lại lớn lạ thường. Sáng sớm lúc, dựa theo canh giờ hẳn là sớm đọc. Văn Khúc Huyện chính giữa như vậy lớn học xá bên trong, tứ phía thông thấu có treo màn trúc, 20 chương tiểu án triển khai, 10 cái quần áo hoa mỹ vương công quý tử thân ở trong đó. Phần lớn buồn ngủ, thật ôm sách vợ đọc chậm chỉ có mấy cái quan gia tiểu thư. Học xá chính giữa giảng bài cũng không phải là phu tử, mà là đại tế tiểu nữ nhi Tùng Ngọc Phủ. Đại tế tiểu Tùng Bách Thanh là cái cứng nhắc văn nhân, tuổi tác đã cao, không quá ưa thích Hứa Bất Lệnh đám này nhị thế tổ, rất ít tới dạy học, phần lớn đều là làm nữ nhi tới làm bộ dáng, dù sao cũng không ai nghe. Hứa Bất Lệnh tiến vào học xá. Đục lỗ liền nhìn thấy một cái quý công tử ngồi nghiêm chỉnh, ôm sách thánh hiền, ánh mắt lại len lén liếc Tùng Ngọc Phù tư thái, ánh mắt bẩn thỉu khó tả. Tùng Ngọc Phù năm nay 17, khí chất huyền chuyển, tóc dài tới eo, được cho mỹ nhân. Đang ngồi không khỏi là thiên kim chi tử, bình thường thời điểm chắc chắn sẽ không nhìn loạn, nhưng buồn tẻ học xá bên trong không này thú vị chi vật, có thể nhìn cũng chỉ có nghiêm túc đọc chậm thi thư nữ phu tử, ân. Cũng coi là học sinh xấu liếc trộm nữ giáo sư đi. Hứa Bất Lệnh đang vì buổi sáng chuyện tâm phiền ý loạn, nhìn thấy một màn này hơi híp mắt lại. Thường nói mất bỏ làm chuồng, vẫn chưa là muộn. Hiện tại không tìm cơ hội xông cái họa, chờ Lục phu nhân giết tới liền không có cách nào giao nộp. Hứa Bất Lệnh suy tư chỉ chốc lát, liền đi tới sách bỏ phía trước, đối còn tại liếc trộm nam tử chính là ngang nhiên một quyền nện xuống. Nam. A. Chiêu Hồng 10 năm đầu mùa đông, một tiếng hét thảm, tại quốc tử giám học xá chi gian vang lên. Văn Khúc Uyển học xá bên trong, Tùng Ngọc Phù cầm thước, thấp thỏm lo âu nhẹ nhàng giơ chân, ý đồ ngăn lại Hứa Bất Lệnh hung ác. Đừng đánh nữa. Dừng tay. Học xá trung tâm, đương triều Thái Hậu chất tử, Hoài Nam Tiêu thị con trai trưởng Tiêu Đình, nằm trên mặt đất ôm chán tiếng buồn bã rú thảm, còn có chút mờ mịt. A, Hứa Bất Lệnh, ngươi đánh ta làm gì? Ta trêu chọc ngươi á? A. Tiếng kêu thảm không ngừng. Hứa Bất Lệnh nửa ngồi trên mặt đất, đem Tiêu Đình cánh tay kéo ra, đối mặt Lạc Quyền như mưa rơi, bộ dáng vô cùng hung ác. Tùng Ngọc Phù nổi nóng phía dưới, tư thái run run rẩy rẩy, cầm thước lại không dám đánh, muốn chạy đi qua giữ chặt hành hung Hứa Bất Lệnh, lại bị một cái quan gia tiểu thư chặn, nhẹ giọng an ủi. Đừng đi qua, Hứa Thế Tử khả năng uống say, cẩn thận liền ngươi cùng nhau đánh. Tùng Ngọc Phù do dự một chút, mắt bên trong hiện ra mấy phần lo lắng, chạy ra học xá, xem bộ dáng là đi gọi người. Tiêu Đình chịu nhất đốn quả đấm, mặt mũi bầm dập, mắt bên trong mang theo khó tả bị phẫn. Ta chính là Tiêu thị con trai trưởng, a. Đương triều Thái Hậu chất tử, a. Nói một câu chịu một quyền, song bắt giữ lấy vị, cảm giác tiết tấu rất tốt. Nhất đốn quả đấm xuống, sách bỏ bên ngoài rất nhanh chuyển đến thùng thùng tiếng bước chân. Tùng Ngọc Phù sách theo váy, gương mặt hơi có vẻ lo lắng, nhỏ giọng nói. Vương gia, Hứa Thế Tử uống say đánh người à, ngài nhanh đi ngăn đón, đừng đem Tiêu công tử đánh cho tàn phế. Tùng Ngọc Phù phía sau, là cái thân mang văn bảo nho sinh, mặt hướng không đến 40, hiền hòa nho nhã, không nhanh không chậm đi ở phía sau. Trong học đường rất nhiều vương công quý tử, thấy thế hai tên chính y quan, bày ra cử chỉ hữu lễ diễn xuất. Gặp qua Hiến Vương Điện Hạ. Hứa Bất Lệnh sắc mặt hơi chút nhẹ nhàng, đồng dạng đưa tay được rồi cái thư sinh lễ. Hiến Vương Tống Ngọc là thiên tử bảo đệ, vẫn luôn tại quốc tử giám dạy học không can thiệp chính sự, riêng có hiền danh, bị khen ngợi vì đương đại chân quân tử. Lúc này Hiến Vương chậm rãi tiến vào học xá, nhìn thấy Tiêu Đình mặt mũi bầm dập ngồi dưới đất, mắt bên trong có mấy phần bất đắc dĩ. Tiêu Đình là Thái Hậu chất tử, Thái Hậu xem như Hiến Vương Tống Ngọc mẹ kế, cứng rắn muốn tính bối phận, Tiêu Đình đem đương kim thánh thượng đều gọi đại biểu nổi. Bất Lệnh, Tiêu Đình, các ngươi vì sao tại học xá tư đấu? Nghe thầy Hiến Vương chất vấn, Tiêu Đình vội vàng đứng lên chạy đến cùng trước, chỉ mình mặt, vương ra, không phải tư đấu, là hắn đánh ta nể tình hắn là vãn bối không trả tay. Yến Vương có chút nhíu mày, đảo mắt nhìn về bên cạnh Hứa Bất Lệnh. Bất Lệnh, ngươi vì sao đánh Tiêu Đình? Hứa Bất Lệnh vốn muốn nói quân tử không lấn phòng tối, nhưng nhớ tới Lục Dì dạy bảo, hắn vẫn là sửa lời nói. Uống say, hắn ai vậy? Biểu tình tiêu căng khó thuần, khẩu khí vô cùng phách lối, rất có nhị thế tổ phong phạm. Chính là dài văn nhã, lệ khí không thể hiện ra tới, ngược lại lộ ra mấy phần lãnh tuấn, trêu đến không ít vương hầu chi nữ len lén liếc ngắm. Tiêu Đình lên cơn giận dữ, xoa đầu heo tựa như gương mặt. Ta Tiêu Đình, Thái Hậu chất tử, Lục phu nhân tiểu thúc tử, bá phụ ngươi. Hứa Bất Lệnh có chút nhíu mày, trên dưới đánh giá vài lần, a, thật sao? Cầm bầu rượu lên được một hớp. Tiêu Đình đầy mắt kinh ngạc, đưa tay chỉ vào Hứa Bất Lệnh, nửa ngày không nói nên lời. Yến Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Hứa Bất Lệnh, bày ra trưởng bối tư thế. Bất Lệnh, ngươi có biết Bất Lệnh hai chữ hàng nghĩa? Hứa Bất Lệnh nhẹ giọng trả lời, nay thân chính, Bất Lệnh mà đi, thân bất chính, mặc dù lệnh không theo. Yến Vương gật đầu, nếu biết, ta cũng không hỏi vừa rồi ngươi ra tay đả thương người nguyên do, ngươi không thẹn cùng tâm là đủ. Tối hôm qua ngươi trưởng nghĩa tương trợ trừ gian diệt tác chuyện, làm không tệ, xứng đáng này thân chính, Bất Lệnh mà đi những lời này, về sau không ngừng cố gắng. Hứa Bất Lệnh nhíu nhíu mày, tối hôm qua uống say, ai biết bên ngoài như thế nào chuyện. Yến Vương đầy mắt tán thưởng, tuổi con nhỏ, liền hiểu được khiêm tốn không tranh, đây là quân tử phong thái, rất tốt. Hứa Bất Lệnh mặt đen lại, mở ra tay. Nhưng lại không lời nào để nói, chỉ có thể làm ra một bộ không nhịn được bộ dáng. Yến Vương từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, không có tiếp tục đại khen đặc biệt khen, ngược lại nói. Tâm tính đáng ra tán tụng, nhưng công tội không rằng co, tại quốc tử dám ra tay đả thương người, phá hư quy củ, đi chung cổ lâu ngốc 7 ngày, chép học ký 10 lần. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng thở ra, tại quốc tử dám tránh 7 ngày cũng tốt, nếu là bị Lục phu nhân bắt được, kia thật là có thể đem người mà chết. Hắn lúc này liền ra học xá. Tiêu Đình không hiểu ra sao chịu một trận đánh đập, tức giận đến là sắc mặt tái xanh khỏe miệng giật giật, nhìn thấy học xá bên trong vương công quý tử đều tại cười trộm, hừ lạnh một tiếng, ngươi chờ đó cho ta, sau đó liền vung tay áo, bước nhanh ra nước ngoài tử giám. 7. Các vị đại đại ném mấy chương phiếu đề cử ủng hộ một chút. Có ý kiến hoặc là đề nghị có thể thêm các bạn đọc, 94089538, người siêu nhiều đát. Chương 6, Phù Dung Như Ngọc. Thùng thùng. Tiếng trống như sấm, vang vọng Trường An. mặt trời lặn chìm vào dãy núi, gợi lại Trường An thành nhà nhà đốt đèn. Hứa Bất Lệnh gõ xong cuối cùng một trận mộ cổ, tại trung cổ lâu hương án bên cạnh ngồi trên mặt đất, tay trái đỡ tay áo và áo, chậm rãi mài. Tiểu án dây tuyên trải bằng, thanh điền ngọc cái chặn giấy cái bóng Trường An đèn biển, một chiếc thanh đang đặt tại trên bàn. Đạp đạp. Rất nhỏ tiếng bước chân tự trung cổ lâu bên trong vang lên. Hứa Bất Lệnh bên thai khẽ nhúc nhích, buông xuống mực điều, có chút nghiêng đầu. Ai? Thế tử điện hạ, là ta. Mái hiên đèn lồng theo gió nhẹ lay động, gác chuông bên trong, thân mang áo váy tùng ngọc phù, xách theo váy cẩn thận từng ly từng tí đi tới, tay bên trên còn cầm thước, biểu hiện trên mặt cố ý làm rất nghiêm túc, chỉ là đáy mắt vài tia bối rối vẫn là bán nàng trong lòng khẩn trương. Hứa Bất Lệnh một lần nữa bắt đầu lại mài mực. Không rảnh. Tùng Ngọc Phù nghe vậy con ngươi bên trong hiện ra mấy phần nổi nóng, mím môi một cái, đi đến hương án gần đây, cầm thước chân thành nói. Ngươi như thế nào nói như vậy? Ta là ngươi lão sư. Hứa Bất Lệnh song nguyệt nhắm lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tùng Ngọc Phù. Tùng Ngọc Phù dọa lắc một cái, thước để ở trước ngực, hơi có vẻ khẩn trương mở miệng, ta cha là quốc tử giám đại tế tiểu, ngươi dám đánh ta. Liền xuống không đi nữa. Hứa Bất Lệnh hơi híp mắt lại, uy hiếp ta. Tùng Ngọc Phù lắc đầu. Liên đối châm cài tóc run rẩy, không có, chỉ là tới cùng ngươi nói quy củ nói xong bước nhỏ đi đến trên bàn trước, như là phu tử nhìn học sinh. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục mài, thanh âm bình thản. Có thể cùng ta nói quy củ người, còn không có sinh ra. Quy củ không phải người nói, vốn là có. Đại Nguyệt lập quốc 200 năm, giáp phía trước bình, đại tề, tại Trường An thiết lập quốc tử giám, liền định ra quy củ. Hứa Bất Lệnh mày kiếm nhẹ trao lại, ngươi có biết đại tề như thế nào biến thành bắc tề? Như thế nào biến thành? Tùng Ngọc Phù thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, đối với cái này tự nhiên như lòng bàn tay, Văn Tông trọng quân ngũ trọng dụng Hàn Môn tướng lĩnh, đại hưng vũ cử, làm cho quốc lực tăng mạnh, Hiếu Tông thời kỳ, đại tướng quân Hứa Liệt tự trinh sát khởi nhiều lần kiến kỳ công, 40 tuổi nhậm trấn quốc đại tướng quân, xuất quân 120 vạn nam chinh bắc phá đại tề, trung nguyên mặt đất từ đây nhất thống. Hứa Liệt là ai? Là ngươi tổ phụ. Vậy ngươi và ta nói cái gì quy củ? Hứa Bất Lệnh dương mi mắt, nhìn về phía Tùng Ngọc Phù. Tùng Ngọc Phù do dự một chút, nhỏ giọng nói, chính là bởi vì Túc Vương tổ tiên công cái thiên thu, vì Đại Nguyệt đánh xuống vạn dặm cương vực, ngươi sinh vì thế tử, mới muốn tuân thủ tiền bối định quy củ, không thể ỷ vào quyền thế ngang ngược. Nay khẩu bất vong chung, là Hứa đại tướng quân phá Trường An thời điểm phái người tạo thành, vì cái gì chính là để Đại Nguyệt con dân cùng cả triều văn võ không quên tiền bối chịu nhục trăm năm nỗi khổ, phạt ngươi tới gõ chuông, cũng là ý tứ này. Hứa Bất Lệnh hít vào một hơi, không thèm để ý. Tùng Ngọc Phù thấy hắn không nói lời nào, liền được một tấc lại muốn tiến một thước, cầm thước chân thành nói. Giờ thìn sớm đọc nửa canh giờ là quy củ, vương hầu thế tử hay là Hàn Môn học sinh đều đối xử như nhau, ngươi tới chậm chút cũng được, vì sao muốn ra tay đả thương người. Học đường trọng địa, Hứa đại tướng quân năm đó đi vào đều trước giải bội đao xuống ngựa lấy xem tôn trọng, ngươi. Ngươi đây là không biết lễ pháp, hành vi phóng túng, tiêu căng khó thuần. Liễu lo không ngừng, liên tiếp nghĩa xấu. Hứa Bất Lệnh đối với cái này đánh giá có chút hài lòng, nghĩ đến lục gì nghe thấy cũng sẽ vui mừng đi. Hứa Bất Lệnh lặng lẽ nhìn về nghiêm túc dạy bảo nữ phu tử. Ta đánh người, còn cần lý do. Khẳng định cần. Không đúng, là không thể đánh người. Tùng Ngọc Phù dùng thức vỗ nhẹ bàn tay, tại án phía trước qua lại độ bước. Tục ngữ nói quân tử động khẩu không động thủ, ngươi nếu đối với Tiêu công tử có ý kiến, đều có thể dựa vào lý lẽ biện luận thuyết phục hắn, dựa vào nắm đấm nói đạo lý là giang hồ mãng phu làm chuyện. Lại nói Tiêu công tử cũng không phải đánh không lại ngươi, nhân gia không trả tay, là kính trọng ngươi thân phận thủ quy củ, ngươi vốn cũng không chiếm lý. Hứa Bất Lệnh yêu thích an tĩnh, bị ầm ĩ không có cách nào chép sách, liền buông xuống bút lông sói, ngẩng đầu lên. Tùng cô nương, ngươi có phải hay không rảnh đến hoảng? Tùng Ngọc Phù mím môi một cái, đoan đoan chính chính đứng tại trước thư án, thường nói một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ta giúp phụ thân mang theo các ngươi sớm đọc, liền coi như là nửa cái lao sư. Ngươi chép học ký bên trong liền có một câu nghiêm sư khó xử, sư nghiêm sau đó nói tôn, đạo tôn sau đó dân biết kính học, ý là muốn tôn sư trọng đạo. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, đứng dậy, lưng rất quen, vừa vặn đi hướng Tùng Ngọc Phù. Tùng Ngọc Phù hơi có vẻ không hiểu, thước đặt tại ngực, tiểu thoái bộ lui về sau, cho đến thối lui đến gác chuông tường vây vừa lui không thể lui, mới khẩn trương nói. Ngươi không thể đánh ta, không phải. Không phải lại muốn cho ngươi ngốc 7 ngày, tăng thêm này 7 ngày, chính là nửa tháng. Ta đánh ngươi làm gì? Hứa Bất Lệnh đi đến cùng trước, có chút nghiêng đầu, chép 10 lần học ký, không phải đem ngươi ném xuống. Tùng Ngọc Phù quay đầu liếc nhìn, gác chuông cao 3 trượng có thừa, dọa đến run một cái, nghĩ nghĩ, lại nghiêm túc lắc đầu, không được, để ngươi chép học ký là vì biết sai có thể thay đổi, ta há có thể giúp ngươi chép. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, giơ lên tay phải. Tùng Ngọc Phù mím môi một cái, ngược lại là rất có cốt khí, nhắm mắt nghiêng đầu, một bộ ngươi đánh đi, đánh chết ta coi như vậy đi. Bộ dáng. Chỉ là rất nhanh, nàng liền phát giác thân thể nhẹ bẫng, mở mắt ra màn, phát hiện chính mình bị người xách theo cổ áo sau, đi hướng tiểu án. A. Tùng Ngọc Phù cái chữ so Hứa Bất Lệnh thấp một cái đầu, giày thêu tại không trung bình hạ, mang theo váy gợn sóng trận trận, cổ áo siết cái cổ có chút khó chịu, nàng giơ tay lên bên trong thước. Thế tử điện hạ, ngươi sao có thể như vậy, ta đánh ngươi nữa ha. Hứa Bất Lệnh đem nàng đặt ở tiểu án bên cạnh, mặt mày lạnh lùng. Cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, chép không chép. Tùng Ngọc Phù thấy nói không thông đạo lý, hé miệng cúi đầu, khe khẽ hừ một tiếng, không cùng ngươi này người thô kệch chấp nhặt muốn đi trốn đi. Kết quả chính là thân thể lần nữa bay lên không, bị trực tiếp ném ra trùng cổ lâu, váy cuốn lên bay đầy trời tuyết. A, rít lên một tiếng. Thân mang áo váy Tùng Ngọc Phù nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, tay chân loạn vùng mấy lần, trơ mắt nhìn chính mình bay ra tường đây. Trung cổ lâu ước chừng 3 tầng lầu độ cao, phía dưới là bàn đá xanh mặt đất, té xuống hiệu quả gì có thể nghĩ. Tùng Ngọc Phù dọa đầu trống rỗng, tay chân vung mấy lần, gắt gao nhắm mắt lại. Chỉ là đợi đã lâu, không thấy đau đớn chuyển đến, nàng đôi mắt mở ra nhất điểm điểm, phát hiện thân thể huyền không, phía dưới thức cao, dọa đến lại vội vàng nhắm lại, run giọng nói. Người buông ra ta. Hứa Bất Lệnh buông ra tay phải. A, không phải, người kéo ta đi lên. Ô ô. Tiếng khóc vang lên. Hứa Bất Lệnh đem Tùng Ngọc Phù để lên, một lần nữa đặt ở án thư bên cạnh. Chép hay không chép? Tùng Ngọc Phù gương mặt tuyết trắng, nước mắt điểm điểm, cầm thước tay như cũ run nhẹ nhẹ, chậm rất lâu, mới hoán lại đây một hơi, hé miệng vừa muốn nói gì, liền nhìn thấy Hứa Bất Lệnh giơ tay lên, nàng dọa đến vội vàng cầm lấy bút lông sói, 7 phần ủy khuất 3 phần hoảng sợ viết lên học ký, còn bé không thể nghe nói thầm một câu. Ngươi quá phận, ngươi như vậy, tính là gì quân tử? Ta không phải quân tử, là bất học vô thuật khoa tử đệ. Ăn chơi thiếu gia. Ha ha, biết liền tốt. 7. Sắc trời còn sớm, hoàng cung bên trong đã treo đầy đèn cung đình, Tiêu Đình bước nhanh xuyên qua hành lang, tiến vào một gian cung điện, cung nữ, thái giám bên ngoài không người lặng chờ. Điện bên trong đặt vào lò sưởi, hương hương lượn lờ gian, một người cung trang mỹ phụ nằm nghiêng tại giường êm thượng tiểu hơi thở, vàng ấm váy xòe áo khoác áo chấn thủ, đầu đội mũ phượng, thân hình trâu tròn ngọc sáng lại không hiện sung túc, mặt mày như đan hạnh, ở lâu thượng vị mang theo vài phần uy nghiêm. Ung dung hoa mỹ. Tiêu Đình đi vào cung điện, chính là bổ nhào vào giường em phía trước gào khóc khóc lớn, chỉ vào xương thành đầu heo tựa như gương mặt. Cô, ngươi xem, Đình Nhi bị người đánh nữa. Xinh đẹp phụ nhân dựa vào giường em nửa híp hai tròng mắt, bị bừng tỉnh lông mày phong nhẹ trao lại, hơi có vẻ không vui. Tiêu Đình, ngươi chừng 2 năm nữa liền đến cập quan tri linh, Nam Nhi không dễ rơi lệ, khóc sức mướt còn thể thống gì. Tiêu Đình một cái nước mũi một cái nước mắt, ghé vào giường em vùng ven. Hứa Bất Lệnh có thể đánh ta, ta vì cái gì không thể khóc. Cô lại không cho ta đánh hắn. Thái hậu mở mắt ra màn, đưa tay xua đuổi cung nữ, hơi chút ngồi thẳng mấy phần. Hứa Bất Lệnh đánh ngươi. Ngươi không có việc gì trêu chọc hắn làm gì. A. Tiêu Đình khóc lóc kể lể biểu tình cứng đờ, chợt tràn đầy ủy khuất. Cô, ngài có thể nào như vậy nói Đình Nhi. Ta thành thành thật thật tại quốc tử giám đọc diễn cảm thơ văn, dần vào giai cảnh thời khắc, Hứa Bất Lệnh bỗng nhiên liền xuất hiện, đối ta một trận hảo đánh. Thái hậu làm Hoài Nam Tiêu thị đích nữ, lại ở lâu thượng vị, theo Tiêu Đình sắc mặt bên trong liền nhìn ra một chút không đúng. Bất quá dù sao cũng là bản gia con cháu, cũng không có truy đến cùng, chỉ là ôn nhu nói. Hứa Bất Lệnh năm trước tại vị Hà bị kẻ xấu ám toán trúng độc, võ nghệ 10 không còn một, chỉ có thể say rượu áp chế vạn mã phệ tâm nỗi khổ. Bị nay đại biến, bình thường quân nhân đã sớm nổi điên, tính tình không tốt cũng bình thường. Không phải liền là đánh ngươi mấy lần, cũng không phải là đòi mạng ngươi, ấn bối phận ngươi hay là hắn thúc bá. Cùng hắn tính toán làm gì? Tiêu Đình nghe đến đó, hơi có vẻ không hiểu, cô, nghe nói đã trúng tỏa long cổ độc, lợi hại hơn nữa cao thủ đều sẽ biến thành phế nhân. Hứa Bất Lệnh trước mấy ngày giết Ngự Lâm quân, kia thân thủ nhưng truyền chính là thần hồ kỳ thần. Thái hậu nhàn nhạt hừ một tiếng, đại nguyệt vạn dặm cương vực, vốn là nên anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Hứa Bất Lệnh một thân thông thiên võ nghệ sớm có kết luận, từng hào ngôn có thể lên cửu thiên chẳng nguyệt, có thể hạ tứ hải cầm long. Cùng mấy cái chợ búa tiểu tốt động thủ đều tính ngã thân phận, ngươi còn trông cậy vào hắn bị mấy cái tiểu lâu lâu đánh một trận hay sao? Tiêu Đình nhíu nhíu mày, võ nghệ 10 không còn một cứ như vậy lợi hại, hắn độc nếu là giải, trên đời còn có ai hạn chế hắn? Thái hậu mắt bên trong mang theo vài phần thất vọng, thất phu giận dữ, máu tươi trăm bước lại như thế nào? Từ xưa đến nay người thành đại sự, nhưng có một người dựa vào là cái dũng của thất phu. Không thông lưu lược liền binh đều mang không được, lấy một trọi ngàn cũng bất quá là cái lợi hại điểm bình sĩ mà thôi. Tiêu Đình nhẹ gật đầu, cũng là, Hứa Bất Lệnh lô mãng xúc động cả ngày liền sách cũng không nhìn, thi tử ca phú càng là nhất khiếu bất thông, chỉ có một thân vũ dung sắc thực khó thành đại sự. Biết liền tốt, ta cùng Lục Hồng Loan lên tiếng kêu gọi, làm nàng quản giáo một chút Hứa Bất Lệnh, ngươi trở về đi. Tiêu Đình vuốt vuốt đầu heo tựa như mặt, mặc dù lòng có oán hận, nhưng Thái Hậu không xử phạt Hứa Bất Lệnh, hắn cũng không có cách, chỉ phải hậm hực rời đi. 7. Các vị đại đại thuận tay ném tấm phiếu đề cử A. Chương 7. A nữ nhân. 7 ngày sau. Hứa Bất Lệnh đi ra quốc tử giám, huyết sáo, một thất qua vai cao tuyết vó hắc mã tự ngựa bỏ chạy chậm mà ra, dừng ở đá xanh phố dài hạ mã bia phía trước. Ngựa là sinh ra từ Mạc Bắc Truy Phong Tuyết Đề, Túc Vương dưới trướng Tây Lương quân bên trong, kỵ quân chiếm 10 vạn, ngựa nguyên toàn tới tự Mạc Bắc. Trăm thất lương câu ra một thất tuyết vó, trăm thất tuyết vó ra một truy phong, giá cả có thể so với ngang nhau trọng lượng hoàng kim, còn có tiền khó mua, toàn bộ Trường An liền hai thất, mặt khác một thất là thiên tử tỏa giá. Hứa Bất Lệnh trở mình lên ngựa, hướng về vui vẻ lâu dài phường Khôi Thọ Nhai Túc Vương phủ phi nhanh, hoàng thành xung quanh trụ đều là vương hầu tướng lĩnh, các nhà ngoài phủ đệ hộ vệ sông nghiêm, người đi đường cũng không nhiều. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, xuyên qua Khôi Thọ Nhai ba tòa bát giác đền thờ, xa xa liền nhìn thấy Túc Vương phủ bên ngoài ngừng lại một cỗ kiệu nhỏ, một cái dáng vẻ đoan trang nha hoàn cầm dù đứng tại cửa ra vào, cung kính chờ đợi. Là Lục phu nhân sát người nha hoàn. Hứa Bất Lệnh trở nên đau đầu, ghim chặt ngựa thất, chuẩn bị con người về quốc tử giám thấu hợp một đêm, sau lưng đã chuyển đến giòn thanh la lên. Tiểu vương gia. Hứa Bất Lệnh thở dài, chỉ có thể khẽ kẹp bụng ngựa bước qua tuyết động phố dài, đi đến nha hoàn cùng trước, biết rõ còn cố hỏi. Nguyệt nô, ngươi như thế nào chạy tới à nha? Nguyệt nô như mặt nước túi chào một lễ, thanh âm nhu huyền. Thế tử điện hạ, phu nhân ở nhà đợi ngươi ba ngày, không thấy ngươi qua đây, cho là ngươi xảy ra chuyện, làm tiểu tỷ tới nhìn một chút. Hứa Bất Lệnh khẽ gật đầu. Quay đầu ngựa lại tiến về phía trước Lục phu nhân nơi ở. Khôi Thọ Nhai trụ tất cả đều là vương hầu tướng lĩnh, đầu phố ba tòa bắt giác đền thờ, chính là ban cho Tiêu, Lục, Hứa ba nhà. Hoài Nam Tiêu thị là đại nguyệt môn phiệt một trong, to lớn trung nguyên thay đổi triều đại ba lần, Tiêu gia đều sừng sững không ngã, thế hệ vì tương. Kim Lăng Lục gia đồng dạng là môn phiệt thế gia, kinh thành tòa nhà ngay tại Tiêu gia cửa đối diện. Hứa gia giáp phía trước mới nát đất phong vương, thật luận ba nhà nội tình, khác biệt vẫn tương đối lớn. Lục phu nhân tuổi nhỏ lúc hứa cho Tiêu thị một vị trẻ tuổi tuấn tài, chỉ tiếc vừa qua khỏi cửa phu quân liền mất sớm, thành quả phụ. Thế gia trọng lễ nghi cương thường, Lục phu nhân thân là Lục thị hậu duệ, tự nhiên là tuân thủ nghiêm ngặt khí tiết không có khả năng tái giá, qua nhiều năm như vậy phong bình vô cùng tốt, ở kinh thành trụ quen thuộc không muốn đi Hoài Nam, vẫn luôn ở tại Tiêu phủ gần đây Cảnh Hoa huyện bên trong. Hứa Bất Lệnh tại Cảnh Hoa huyện bên ngoài tung người xuống ngựa, làm hộ vệ chờ ở bên ngoài, liền chính y quan xe nhẹ đường quen tiến vào vườn. Đi tới ven hồ biệt viện. Hàn phong dị rào, lâm viên bên trong kỳ hoa dị mục đã sớm heo tàn, bao trùm lấy mịt mờ mỏng tuyết. Lịch sự tao nhã viện tử không lớn, lâm hồ xây lên vốn là ngày mùa hè hóng mát địa phương, Lục phu nhân yêu thích thanh tịnh liền vẫn luôn ở chỗ này, chỉ có lưu mấy tên nha hoàn ở bên người hầu hạ. Màu trắng trên tường rào ngói xanh che kín tuyết mạng, đèn lồng đỏ treo ở ngoài cửa viện theo gió đông đưa. Hứa Bất Lệnh chậm rãi đi đến ngoài biệt viện, viện môn mở ra, nha hoàn đi tới đi lui. Tay bên trong bưng chậu nước, tại vào đông giá lạnh bên trong mạo hiểm tuyết trắng sương ngủ. Hào hào. Như có như không bọt nước thanh truyền đến. Hứa Bất Lệnh do dự một chút, quay người liền đi hướng ngoài biệt viện thạch đỉnh, chỉ là bên trong nha hoàn đã nhìn thấy hắn, bước chân vội vàng đi tới, cung kính nói. Tiểu vương gia, phu nhân ở tắm rửa, ngài chờ một lát chỉ chốc lát. Được. Hứa Bất Lệnh nắm thật chặt trên người tuyết trắng áo lông trồn, an tĩnh đứng tại bên ngoài viện chờ. Chỉ là rất nhanh, nha hoàn đi vào thông báo về sau. Không lớn trong biệt viện, liền truyền ra hơi có vẻ mấy phần nổi nóng thanh âm, thực nghiêm túc. Bất Lệnh, ngươi đi vào. Hứa Bất Lệnh hai tay hợp lại tay áo, nhìn hoa mỹ lâm viên tuyết trắng mênh mang, phảng phất giống như không nghe thấy. Đạp đạp. Nha hoàn chạy chậm tới, biểu tình hơi có vẻ cổ quái, len lén liếc tuấn mỹ vô song thế tử điện hạ một chút, nhỏ giọng nói. Tiểu vương gia, phu nhân bảo ngươi đi vào rồi. Hứa Bất Lệnh có chút nhíu mày, chỉ cảm thấy Lục phu nhân có chút hí, hắn mặc dù thân thể 17-18. Vừa ý chí sớm đã thành thục, hơn nữa 17-18 cũng không nhỏ. Mau vào. Liền ta nói cũng không nghe à nha. Lục phu nhân hơi có vẻ nổi nóng thanh âm, tựa hồ còn dùng tay vô xuống bọt nước. Hứa Bất Lệnh kiên trì tiến vào biệt viện, tây sương lóe lên mở nhạt đèn đuốc, dây dán cửa sổ phía trên chiếu ra một cái nữ nhân mặt bên hình dáng, đường con nguyện chuyển, có lồi có lõm, nha hoàn ở trong đó đi lại. Hứa Bất Lệnh con mắt nhìn về nơi khác, đi đến ngoài cửa sổ dừng bước, khẽ cười nói. Lục gì, ta chờ ở bên ngoài chính là, ngươi trước bận điệu. Đợi chút nữa ngươi lại chạy à, ta để ngươi tới, ngươi đảo hảo, giả bộ như không nghe thấy, chê ta dài dòng hay sao? Hảo hảo. Hứa Bất Lệnh vuốt vuốt cái chán, đưa lưng về phía cửa sổ, nghĩ nghĩ. Lục gì quá lo lắng, ân. Có chút việc tư. Phòng bên trong soạt thanh không ngừng, hơi trầm mặc, mới khẽ thở dài một tiếng, mang theo vài phần đủ oán. Coi như vậy đi, ta cũng bất quá hỏi, chính ngươi chú ý liền tốt. Trước mấy ngày ngươi đánh Tiêu Đình. Ta biết sai. Không nói ngươi sai rồi, đánh tốt, Tiêu Đình cả ngày miệng lưỡi chân chu lấn yếu sợ mạnh, không hề giống cái nam nhân, nếu không phải hắn là ta tiểu thúc tử, ta đã sớm thu thập hắn. Ừm. Tốt ta, lần sau ta tiếp tục cố gắng. Tiêu Đình chạy tới cung bên trong cáo trạng, Thái Hậu còn làm ta quản giáo ngươi, thử ta như thế nào bỏ được quản giáo ngươi, thương ngươi còn đến không kịp, hận không thể đem ngươi ngậm trong miệng. Ai đang tiếc ngươi trưởng thành, không thích người trông coi, ta cũng cảm thấy chính mình dài dòng. Nói xong, liền mang theo mấy phần đủ oán. Hứa Bất Lệnh hít vào một hơi, tâm bình khí hòa, lấy vãn bối khẩu khí, mỉm cười nói. Làm sao lại, ta thích nhất Lục gì a, người khác căn bản cũng không phản ứng. Khẩu thị tâm phi. Ngữ khí cuối cùng ôn hòa chút, xoạt tiếng nước vang lên, tựa hồ là theo thùng tắm bên trong ra tới, thanh âm huyên náo không ngừng, căn dặn thanh âm vang lên. Bảo ngươi tới, không phải là vì huấn ngươi. Kinh thành đến rồi cái thích khách, võ nghệ thực cao, tập trinh ti chủ quan trương tưởng đều kém chút bị ám sát, 10 năm trước tập trinh ti trắng trận tiêu diệt toàn bộ người giang hồ, lưu lại không ít giang hồ dư nghiệt. Ngươi cha cũng phát binh tiêu diệt toàn bộ người giang hồ, có khả năng cũng sẽ ra tay với ngươi, gần đây cẩn thận một chút. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng gật đầu, biết rồi. Còn có, mối lậu bản án là chuyện gì xảy ra? Hứa Bất Lệnh liền biết sẽ nói cái này, bất đắc dĩ nói. Trùng hợp đi ngang qua, thuận tay giúp một cái mà thôi. Thuận tay giúp một cái, giúp ra cái thanh thiên đại lao ra thanh danh, ngươi là cảm thấy chính mình hiển danh không đủ lớn. Hứa Bất Lệnh đầy cõi lòng ngày nấy, không phản bắt được. Mà thôi, sự tình đã xuất, nhiều lời vô ích, ta đã làm Ngự Lâm quân đệ xuống việc này, sau này làm tâm điểm. Còn có, giết người dính nhân quả, ngươi mới bao nhiêu lớn. Tay bên trên hơn 100 cái nhân mạng, giảm thọ, về sau không cho phép giết người. Ha ha, ta biết nha. Đừng chỉ biết, muốn đi làm chuyện, làm hoang đường chuyện, không phải làm việc tốt. Tây xương cửa phòng mở ra, Lục phu nhân thân mang áo mỏng, bên ngoài bảo bọc áo choàng đi tới, tóc ướt sũng rối tung ở trên lưng, gương mặt mang theo vài phần hồng nhuận, gió phong vật vận, như là trong gió tuyết nở rộ diễm lệ mẫu đơn. Vào đông thời tiết rất lạnh, vừa mới tắm rửa liền đi ra ấm áp gian phòng, hàn phong thổi, Lục phu nhân liền nhíu lên lông mày, có chút rụt cổ một cái. Hứa Bất Lệnh thấy thế, đem trên người bạch hồ cầu cởi bỏ, tiến lên khoác ở đầu vai của nàng. Hắn dáng người so Lục phu nhân cao một nửa, áo lông chồn có chút lớn, trực tiếp liền cấp bao cực kỳ chặt chẽ. Lục phu nhân nắm thật chặt trên người áo lông chồn, ấm áp xua tán đi quanh thân hàn khí, sắc mặt tốt lên rất nhiều. Nàng dáng vẻ đoan trang chút, nghiêng đầu đánh giá chỉ bạch bảo Hứa Bất Lệnh, đừng để bị lạnh, vào nhà đi. Quay người đi hướng khuê phòng. Hứa Bất Lệnh nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu, cùng đi theo vào trong nhà. Biệt viện khuê phòng không lớn, cầm đài, hoa án, giường êm, trà biển bày ở trong đó, phía sau bức rèm che chính là theo giường, tiểu xảo tinh xảo, đặt vào lò sưởi rất ấm áp. Cửa phòng đóng lại, Hứa Bất Lệnh nhìn chung quanh một chút, tại trà biển bên cạnh ngồi xuống, thủ pháp thành thạo phao sinh ra từ long đoàn trắng hơn tuyết. Lục phu nhân mở ra trên người áo lông chồn, chỉ màu xanh lá váy mỏng tại giường êm bên cạnh ngồi xuống, bên cạnh có gương đồng, lược, đồ trang sức, nàng đang chuẩn bị cầm lấy lược, đồng nhiên nhẹ nhàng nhíu mày, đem tuyết trắng áo lông chồn cầm lên, xích lại gần người người, biểu tình liền dần dần nghiêm túc. Hứa Bất Lệnh loay hoay đồ uống trà, hơi có vẻ nghi hoặc, làm sao rồi Lục gì? Lục phu nhân ôm áo lông chồn, tiến đến chóp mũi cẩn thận người người, tiên tri trai nguyệt cung quế, nữ nhi ra hương phấn. Hứa Bất Lệnh động tác trên tay cứng đờ. Này mấy ngày thường xuyên đem tùng ngọc phủ nâng cao cao ném ra gác cho nguy hiếp, chỉ là dùng tay ôm hạ, cái này cũng có thể đoán được. Lục phu nhân có chút hé miệng, mắt hạnh nghiêm túc nhìn chằm chằm Hứa Bất Lệnh, nguyệt cung quế mùi thơm rất nhạt, giá cả lại quý, bình thường chỉ có thư hương môn đệ quan gia tiểu thư sẽ dùng. Này cô nương là ai? Hứa Bất Lệnh phối hợp rót trà nước, hơi có vẻ bất đắc dĩ, Lục gì, ngươi còn chưa tin ta. Chỉ là không cẩn thận cùng văn khúc huyện nữ học sinh đụng một cái, không có đi ra ngoài làm loạn. Ngươi nói gì vậy? Lục phu nhân biểu tình nghiêm túc, rõ ràng có chút tức giận, ngồi thẳng mấy phần, ngươi thân là phiên vương thế tử, ta sao lại ngăn đón ngươi tìm nữ nhân? Ngươi nếu là muốn nữ nhân, cùng ta nói một tiếng chính là, dạng gì nữ nhân ta đều có thể tìm tới cho ngươi. Nói xong, liền quay đầu kêu một tiếng. Nguyệt nô. Đến ngay đây. Gấp trở về Nguyệt nô, cung kính đi vào phòng, khẽ vước cằm. Đưa thế tử xuống nghỉ ngơi, đêm nay ngươi bồi tiếp, về sau liền theo thế tử.
Nặc.
Nguyệt Nô hạ thấp người thi lễ, chậm rãi đi đến Hứa Bất Lệnh cùng trước, đưa tay nâng. Hứa Bất Lệnh tê cả da đầu, này nếu là lại để cho Lục phu nhân xếp vào trong đó điệp ở bên cạnh sớm chiều ở chung, về sau cũng đừng nghĩ làm chính sự, hắn giơ tay lên nói.
Mà thôi, ta không có oán trách Lục gì, thật chỉ là không cẩn thận đụng một cái, không có yêu mến cô nương.
Lục phu nhân nghiêm túc đánh giá hồi lâu, thấy Hứa Bất Lệnh không phải nói lời nói dối, mới yếu ớt thở dài.
Bất Lệnh, ta không phải ngăn đón ngươi tìm nữ nhân. Ngươi tuổi tác còn nhỏ, lại dài hại nước hại dân quyền cao chức trọng, trên đời chỉ cần là nữ tử, không có không muốn đến dán lấy người của ngươi.
Thường nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, ví dụ hoặc ngươi, bên ngoài những nữ nhân kia chuyện gì đều làm ra được, ngươi lịch duyệt còn thấp không cẩn thận bị lừa, hại cũng không chỉ là chính mình, ngươi về sau là chư hầu vương, phong hỏa hí chư hầu thường trụ vương điện cố, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua.
Ta biết, lấy đó mà làm gương.
Hứa Bất Lệnh ha ha cười khẽ, rót chén trà đi đến cùng trước, đưa cho Lục phu nhân.
Lục gì, uống trà, bớt giận.
Lục phu nhân mím môi một cái, đưa tay tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng thổi hạ, tiểu nhấp một ngụm, bên cạnh ngồi quay đầu, vẫn còn có chút toán nghiệm.
Hứa Bất Lệnh nghĩ nghĩ, đưa tay thi lễ một cái, ừm.
Đại nghiệp phường Long Ngâm Các, hôm nay có cuộc cờ, ta đi qua sau cái chú, sẽ không quấy rầy Lục gì.
Lục phu nhân nghe vậy đặt chén trà xuống, đem áo lông chồn cầm lên, choàng tại trên lưng hắn, lại vây quanh phía trước, buộc lên vạt áo phía trước một sợi dây.
Người trẻ tuổi thích ra danh tiếng theo lý thường hẳn là, nhưng ngươi vị trí quá cao, để ngươi giấu rốt tự ô không phải hại ngươi.
Túc Vương binh quyền quá nặng, trợ búa truyền ngôn phiên vương mưu đồ đại thống, thánh thượng tất nhiên có ý tưởng.
Hiện tại cả triều văn võ đều ám truyền thánh thượng nghĩ muốn tước bỏ thuộc địa, vô luận là thật là giả, ngươi đều đến thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhất định không thể danh tiếng quá thịnh dẫn tới kiêng kỵ.
Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng cười hạ, ta biết nha.
Lục phu nhân vô vô hắn vào áo, ngươi a muốn tự ấu còn không đơn giản.
Văn hội đám kia lão thư sinh yêu nhất chăm chỉ, mua thơ, chép thơ chờ đạo văn cử chỉ, nhất làm cho văn nhân chơ chẽn.
Ngươi đi mua một bài thơ hay từ, chuyên mua cái loại này lấy ngươi lịch duyệt không viết ra được tới, qua mấy ngày Long Ngâm thơ hội lên trên sáng lên, những cái này hủ nho tất nhiên đối với ngươi đổi đánh tới cùng.
Ngươi lại tức đến nổ phổi ấn định là chính ngươi viết, thanh danh tự nhiên mà vậy liền đen.
Hứa Bất Lệnh hai mắt tỏa sáng, như thế cái biện pháp tốt.
Làm một xuyên qua khách, làm hắn làm thơ khẳng định không được, làm hắn chép một bài hắn không viết ra được tới tốt lắm thơ tìm mắng, còn không phải dễ như trở bàn tay.
Năm gần 18, tới câu lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, trái rắc hoàng, phải dơ cao thương, dùng nửa người dưới đầu nghĩ cũng biết là chép.
Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, liền khẽ cười nói, Lục gì yên tâm, lần này ta tuyệt đối để cho bọn họ đem ta mắng chó máu xối đầu.
Lục phu nhân bàn tay trắng nón nhẹ giơ lên ngửi một cái, hừ một tiếng, cũng đừng lại làm hư, ngươi nếu là văn võ song toàn, chỉ sợ không ai không kiêng kỵ ngươi.
Trình lý tốt Hứa Bất Lệnh vào áo, cẩn thận trên dưới đánh giá vài lần, mới hài lòng gật đầu, đi thôi.
Đừng uống hoa tửu.
Hứa Bất Lệnh tràn đầy tự tin, quay người bước nhanh rời đi biệt viện.
7.
Các đại lao thuận tay ném cái phiếu đề cử nha.
Phân loại bảng chuyện mới thứ 11, lại hướng phía trước một vị chẳng khác nào có tiểu đề cử, bái tạ á.
Chương 8, lập lại chiêu cũ.
Đèn hoa mới lên.
Trương An thành 108 tòa phường thị đèn hoa như biển du khách như nước thủy triều.
Hứa Bất Lệnh mang theo lao tiêu, điều khiển ngựa đi tới đại nghiệp phường tìm kiếm Trúc Mãn Chi, trên phố thân hào tụ tập, bạch mã điêu xe như nước chảy, sĩ nữ tiểu thư chen vai thích cánh, không thiếu dị quốc thương khách tại phố dài ú phường chi gian chào hàng sinh ra từ tứ phương sông lớn kỳ chân dị vật. Trừ ra không có các loại đèn lồng, bàn về phồn hoa không thua hiện đại nửa phần. Luận cảnh sắc càng là chỉ có hơn chứ không kém.
Đến nơi này, mặt đường thượng trên cơ bản cũng rất ít nhìn thấy mang binh khí quân nhân, phần lớn là cầm cây quạt chiếm đa số, ngẫu nhiên hai cái mang theo kiếm đi lại thư sinh cũng là xem như trang trí.
Mặc dù đến Trường An sau rất ít đi ra ngoài, nhưng Đại Hưng Phường vẫn là tới qua không ít lần, trừ ra các lộ vương hầu mở tiệc chiêu đãi, chủ yếu nhất là mua rượu.
Nơi này cách quốc tử giám không tính xa, hắn trên người tỏa long cổ nếu không uống rượu ngăn chặn cổ độc. Vạn kiến đốt thân đau đến không muốn sống, trên phố Tôn gia cửa hàng là gian bách niên lao điếm, chấn điếm đoạn ngọc thiêu lấy liệt nổi danh hiệu quả tốt nhất, mỗi ngày uống cái này, dần dần ngược lại là thật thích, ngẫu nhiên cũng sẽ chính mình tới.
Rác ngựa quẹo vào một đầu đá xanh hẻm nhỏ, thỉnh thoảng có khách uống rượu xách theo bầu rượu hoặc là sắc mặt đỏ hồng lui tới, Đại Hưng Phường nhà giàu sang chiếm đa số, ngược lại là không có say như chết dương nanh múa vướt hán tử say.
Tôn gia cửa hàng tại ngõ nhỏ chỗ sâu, phát hoàng rượu phướn gọi hồn mang theo cái tôn chữ. Cửa hàng không lớn, bên trong liền ba trương bàn vuông, vạc rượu ngược lại là 7-10 cái. xa gần nghe tiếng nguyên nhân, ba bàn lớn đều có khách, gần bên trong một cái bàn ngồi cái người giang hồ, thân mang áo đen mang theo mũ rộng vành, trường kiếm đặt lên bàn, chỉ có thể nhìn thấy một cái tương đối tinh tế bóng lưng, thoạt nhìn như cái nữ nhân, dáng người rất cao. Hứa Bất Lệnh liếc một cái, liền phát giác người giang hồ kia có chút nghiêng đầu có chút cảnh giác, lập tức cũng không lại nhìn loạn, theo ngựa sách gỡ xuống hồ lô rượu, mở miệng nói. Tới một bầu rượu. Được rồi, tam tài, đánh một bầu rượu. Nha, công tử hôm nay có rảnh chính mình tới, khách quý ít gặp a, vẫn là giống như trước đây. Ừm. Ha ha. Công tử thật đúng là hải lượng, mỗi ngày một cân đoạn ngọc thiêu bền lòng vững dạ, cửa hàng nhỏ này một năm những rượu, một nửa đều vào công tử bụng. Tôn trưởng quầy hơn 60 tuổi, tóc trắng xóa thoạt nhìn rất hòa khí, nhưỡng cả một đời rượu, nhi tử đi hoạn lộ không thường thường trở về, bình thường chỉ có một người tại trong tiểu phô. Bởi vì tay nghề tốt, tới học nghệ không ít người, tôn trưởng quầy đối với cái này cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ sợ tổ truyền tay nghề nát tại tự mình tay bên trên. Cửa hàng bên trong học đồ tam tài hẳn là mới tới, trước kia chưa thấy qua, thoạt nhìn chất phác thành thật, mở ra vỏ rượu nghiêm túc rót một bầu rượu, cung kính đưa tới. Hứa Bất Lệnh cười khẽ hạ, theo tay áo bên trong lấy ra một thỏi bạc, ném cho tam tài về sau, liền dắt ngựa rời đi quán rượu, vừa đi ra không xa, đằng sau liền chuyển đến tiếng vang. Trưởng quỹ, cấp nhiều nha. Công tử này vẫn luôn là như vậy, cấp nhiều ngươi liền cầm lấy, hảo hảo tồn, đừng có lại đi đánh cược, tức phụ đều chạy còn đánh cược, cẩn thận thua sạch sẽ lấy mạng để. Ta có chừng mực. Hứa Bất Lệnh khẽ cho mày, dừng chân lại, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn dắt ngựa rời đi ngõ nhỏ. 6. Tôn ra cửa hàng bên trong, tam tài hai mắt tỏa ánh sáng cầm bạc đặt tại miệng bên trong cắn khẩu, lại cẩn thận đạp vào ngực bên trong. Tôn trưởng quay bưng củ lạc cùng rau trộn, phóng tới ba bàn khách uống rượu trước mặt, miệng bên trong vẫn tại nói rong dài, thỉnh thoảng cùng rượu trên bàn khách nói lên hai câu. Tại này bên trong uống rượu loại người gì cũng có, nghe nói đương kim thiên tử đều cải trang tới qua, chỉ là không nhân chứng thực, chỉ coi là một cọc phong nhã thú vị. Đưa lưng về phía hẻm nhỏ giang hồ khách, lúc này mới có chút nâng lên mũ rộng vành, lộ ra mỏng manh đôi môi cùng cái cằm, da thịt thắng đông tuyết, môi đỏ như sân son, vẹn vẹn nửa gương mặt liền có thể khiến người ta cảm thấy đưa ra khuynh thành chi quốc sắc. Nàng bàn tay trắng nón nhẹ giơ lên tiếp nhận bát rượu, mang theo vài phần thanh lãnh thanh âm vang lên. Trưởng quỹ, vừa rồi chính là người nào? Tôn trưởng quay ra cả một đời quán rượu, mỹ nhân tuyệt sắc cũng không phải chưa từng thấy, đem đậu phộng đặt lên bàn, ha ha cười hạ. Không rõ ràng, hẳn là thành bên trong Mộ gia công tử, trên người cái này áo lông chồn cũng không tiện nghi, không phú thì quý, dài là thật tuấn thiếu, nhỏ hơn lão nhi xem không thể so với cô nương kém nửa điểm. Nữ tử khoe miệng nhẹ cười, thoạt nhìn khí sắc phù phiếm, chỉ sợ là trầm mê ở tiểu sắc móc giống thân thể. Tôn trưởng quay sững sờ, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, vị công tử này nhưng không có chút nào hư, cùng những cái này hoa thiên tiểu địa công tử ca không giống nhau, làm người cũng không tệ. Ha ha. Nữ tử không có nói tiếp, chỉ là tự mình ăn khởi đồ vật. Nam. Khác một bên, đường nhỏ một gian tiểu quán bên trong, phướn gọi hồn đã phát hoảng, bên trong tiếng ồn ào không ngừng, còn có đổ xúc sắc thanh âm, không ít lôi thôi hán tử vây quanh ở bên trong, trung gian đốt chậu than. Nữ bộ khoái trúc mãn chi ôm so với nàng mặt còn đại nhất đâu đâu bắt rượu, lông mày nhíu chặt có chút phát sầu. Cha mẹ sau khi mất tích, nàng vào nha môn làm bộ khoái, đi sớm về tối dốc sức làm hồi lâu mới bị điều đến Trường An trở thành lang vệ, vốn cho rằng có thể đi vào công văn kho nhìn xem năm đó chuyện gì xảy ra, lại phát hiện nàng hoàn toàn không đủ tư cách. Bắt trộm lập công tài năng lên trước, nàng ngược lại là muốn bắt, nhưng Trường An thành mưa thuận gió hòa đêm không cần đóng cửa. Cho dù là nhất loạn vĩnh thà phường một ngày cũng gặp không thấy mấy cái tiểu tặc, còn muốn cùng hai cái đồng đội gánh vác, con đường này dài làm nàng chỉ cảm thấy tương lai một mảnh lờ mờ. Bàn rượu bên cạnh, dáng người giống như thiết tháp hán tử cao lớn, một chân gác ở trên ghế, tư thế ngồi hào phóng, mở miệng an ủi. Mãn chi, ngươi đừng có gấp, vào thiên tự doanh bình thường đều phải 10 năm ma luyện, biết ngươi muốn tìm bá phụ bá mẫu tung tích, ta cùng Lưu Hầu Nhi, đem công lao nhiều để ngươi mấy cái là được. Cao gầy Lưu Hầu Nhi một ngụm rượu đục vào trong bụng, tập ba miệng, đúng à, lần trước phúc mãn lâu muối lẩu đại án, mặc dù công lao bị Ngự Lâm quân cùng chúng ta thống lĩnh đại nhân phân hơn phân nửa, đến trên người ngươi cũng nhớ thứ đại công, lại nhớ hai lần đại công, ngươi liền một bước lên mây vào thiên tự doanh, gấp cái gì? Trúc Mãn Chi miệng nhỏ nhếch hoàng kiểu, hừ một tiếng, nơi nào có vận khí tốt như vậy, lần trước nếu không phải trùng hợp đụng vào Hứa Thế Tử, này vụ án biết cũng không làm được. Vậy cũng đúng. Lưu Hầu Nhi trong lúc nói chuyện, nghiêng đầu nhìn về phía đường đi, đống nhiên ánh mắt ngưng lại, đưa tay vô vô bên cạnh thiết tháp hán tử, Vương Đại Tráng, ngươi xem, có cái kẻ ngu. Trúc Mãn Chi cùng Vương Đại Tráng ánh mắt ném ra ngoài cửa sổ, đã thấy đường phố phía trên, một cái sử quải trượng lao đầu, đi lại duy gian đi lại, ánh mắt mờ nhạt vô thần, thỉnh thoảng dùng tay nện một truy eo. Trúc Mãn Chi nhận ra lão nhân này, thường xuyên ở phía sau trên đường trà cửa hàng thảo luận sách, hôm nay lão đầu kia bên hông mang theo một cái túi tiền, túi lộ ra bạc hình dáng, liếc mắt qua sợ là thật tốt mấy chục lượng. Trúc Mãn Chi sững sờ, này lao gia tử, mang như vậy nhiều tiền bạc đi ra ngoài còn để lọt dầu, không phải tìm đọc nha. Ánh mắt đảo qua mặt đường, quả nhiên có mấy cái tặc mì thử nhãn hán tử hướng lao đầu cùng trước dựa vào, mà lao đầu kia hảo chết không chết, trực tiếp đi vào bên cạnh một đầu ngõ nhỏ. Hắc! Trúc Mãn Chi sắc mặt hơi gấp, vội vàng xách theo nhạn linh đao, theo cửa sổ nhảy lên mà ra ổn định rơi trên mặt đất, hai người đồng bạn theo sát phía sau. Bước nhanh xông vào ngõ nhỏ, đi ra bất quá mấy trượng, liền tại một cái chất đầy tạp vật đống cỏ tranh bên cạnh, nhìn thấy làm cho người ta lên cơn giận dữ một màn. Chỉ thấy ba cái che mặt lưu manh, trên tay cầm lấy đoạn đao vây tại một chỗ. Lão đầu tựa ở góc tường, tay phải tay bên trong cầm quả trượng, run run rẩy rẩy huy động biết đồ xua đuổi kẻ xấu, tay trái cầm túi tiền, nước mắt tuôn đầy mặt, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Có ai không? Lão bất tử, không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi làm đao của lão tử là giả không thành. Dừng tay. Trúc Mãn Chi giận tím mặt, nhạn linh đao sang lang ra khỏi vỏ, gầy yếu thân thể như là báo săn bất ngờ tập kích, đúng là trong chốc lát xông ra hai trượng, đến ba tên đoạt phỉ cùng trước. Nhạn linh đao manh bổ xuống, rơi vào một người đoạt phỉ cánh tay bên trên, chưa từng nghĩ đoạt phỉ mang theo sát hộ hoàn, tuôn ra mấy điểm hỏa tinh. Keng. Ba tên đoạt phỉ phản ứng cực nhanh, bên cạnh hán tử thấy thế lập tức đánh trả, một đôi quả đấm đánh tới hướng Trúc Mãn Chi. Trúc Mãn Chi vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng nhấc cánh tay đón đỡ, bị đánh bay tứ tung vọt tới ngõ nhỏ vách tường, còn lại một người đoạt phỉ tay bên trong cầm dao găm, đã vọt tới vách tường biên duyên một đao đưa ra. Quân nhân giao thủ, thắng bại trên cơ bản chớp mắt liền phân ra. Vương Đại Tráng cùng Lưu Hầu Nhi sắc mặt trắng bệnh, ngoại trừ hô lên một tiếng tặc tử ngươi dám, căn bản vô lực cứu viện. Đúng lúc này, ưu tính hẻm nhỏ bên trong hàn phong được khởi, 33343 tiếng nhẹ vang lên về sau, chỉ thấy một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trúc Mãn Chi sau lưng, tay phải cầm kiếm, tay trái đỡ tại Trúc Mãn Chi sau lưng ngừng lại lui thế. Trúc Mãn Chi đã trúng hai quyền kêu lên một tiếng đau đớn, rơi xuống đất mới hoán lại đây, nắm lấy đao đầy mắt hoảng sợ, đã thấy ba tên đoạt phỉ lung la lung lay, tựa hồ đầu gặp trọng kích. Bang lang! Đoạn đao rơi xuống, ba tên đoạt liên tiếp ngã trên mặt đất. Trúc Mãn Chi thân thể cứng ngắc, hai tay giơ đao, nhìn ngã trên mặt đất ba cái giặc cướp, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được. Kinh ngạc quay đầu, đã thấy một vị bạch bảo công tử đứng ở bên cạnh, mang theo ba phần mỉm cười, ôn nhu nói một câu. Cô nương, cẩn thận một chút. Thanh âm giàu có tư tính, bộ dáng tuấn lãng phi phàm, một cặp mắt đào hoa, mang theo câu hồn đoạt phách mị lực. Trúc Mãn Chi sững sờ ngay tại chỗ, ngốc ngốc nhìn qua, sơ qua về sau, mặt dần dần đỏ lên. 4. Tuyết bay vẩy vào thanh lũ hẻm nhỏ, hai tên lang vệ trói chặt ba cái giặc cướp. Nơi đầu hẻm, Trúc Mãn Chi an ủi hảo run rẩy lao tiêu, dặn dò này đem bạc nấp kỹ sau mới khiến cho này rời đi, xách theo đao đi trở về ngõ nhỏ. Dương mắt nhìn lại, thân mang áo trắng Hứa Thế Tử, cầm hồ lô rượu đứng tại chỗ, thân hình thẳng tắp, không nhúc nhích tí nào. Vừa rồi tình cảnh nguy hiểm nàng trong lòng nắm chắc, nếu không phải Hứa Thế Tử xuất thủ cứu rút, nàng không chết cũng tàn phế. Trúc Mãn Chi do dự một chút, đi đến cùng trước đang muốn chào hỏi, Hứa Bất Lệnh lại là trước đưa tay. Tiện tay mà thôi, đi ra ngoài bên ngoài, gọi ta Hứa công tử là đủ. Trúc Mãn Chi quay đầu nhìn một chút hai tên lang vệ, liền cũng không có để lộ Hứa Bất Lệnh thân phận, đi theo hướng ngõ nhỏ ngoài người đi. Đa tạ Hứa công tử nha. Hứa Bất Lệnh nhấp khẩu rượu, nghiêng đầu đánh giá vài lần, tuổi còn trẻ, không ở tại phòng bên trong thêu hoa làm nữ công, chạy đến học nam nhân chém chém giết giết. Ta gặp ngươi hai lần, ngươi đều tại bị đánh, sau này làm tâm nha. Trúc Mãn Chi ngượng ngùng cười khẽ, ngoắc ngoắc bên thai hết thể sợi tóc, dương mắt liếc trộm mấy lần. Tạ Hứa công tử quan tâm. Ngài làm sao lại ở chỗ này? Hứa Bất Lệnh cười khẽ hạ, Long Ngâm Các có cuộc cờ, vốn muốn đi qua nhìn xem, trùng hợp đi ngang qua. Ngươi tên là gì? Xem ngươi tuổi không lớn lắm, tại sao chạy tới kinh thành làm bộ khoái? Ta gọi Trúc Mãn Chi, Hoa Quế Mãn Chi đầu ý tứ. Trúc Mãn Chi theo ở phía sau chậm rãi đi lại, con ngươi bên trong hiện ra mấy phần thất lạc, ta cha cho ta lấy tên, khi còn nhỏ nhà bên trong trùng thật nhiều quế hoa thụ, ta nương yêu thích. Năm trước thời điểm, ta mới vừa tròn 14 ngày ấy, cha mẹ bỗng nhiên liền mất tích, báo quan cũng tìm không thấy người, ta liền đi trong huyện nha làm bộ khoái nơi nơi tìm. Về sau nghe nói kinh thành tập trình ti biết tất cả mọi chuyện, ta liền chạy tới xem một chút, kết quả phát hiện thiên tự doanh lang vệ mới có thể đi vào công văn kho tra đồ vật. Vì tìm cha ngươi nương mới làm bộ khoái. Đúng vậy a. Trúc Mãn Chi yêu đao đặt tại sau lưng, túi đầu đá trên mặt đất hòn đá nhỏ, ta cha hẳn là người giang hồ, lưu cho ta bạc, khẳng định là cố ý bỏ lại ta chạy, tập trinh ti biết tất cả mọi chuyện, nhất định có thể tìm được tung tích. Hứa Bất Lệnh trầm mặc chỉ chốc lát, khẽ cười nói, ngươi muốn vào chữ Thiên Đầu Lang Vệ. Trúc Mãn Chi liền vội vàng gật đầu, lại thở dài, bắt 100 cái tiểu tặc mới có thể đến lên trước, công lao không đủ, 10 năm còn không thể nào vào được. Ta giúp ngươi. Trúc Mãn Chi dừng chân lại, hơi có vẻ nghi hoặc nhìn về Hứa Bất Lệnh, vì cái gì? Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng cười hạ, không chuyện làm, xem ngươi thật đáng thương, không nguyện ý coi như xong. Cất bước đi hướng phòng cửa. Ôi chao! Trúc Mãn Chi vội vàng chạy chậm đuổi theo, Hứa công tử, ngươi như vậy lợi hại, nhất định có thể giúp một tay. Chỉ cần một câu liền thành nha. Hứa Bất Lệnh lắc đầu, tập trinh ti giám sát các lộ vương hầu, ta không đánh được chào hỏi. Bất quá bận bịu có thể giúp, dù sao cũng không chuyện làm, ngươi ngày mai đi tập trinh ti tiếp mấy món bản án, giờ thìn ba khắc đến phường cửa, quá hạn không đợi. Không có vấn đề. Trúc Mãn Chi ánh mắt lộ ra mấy phần kinh hỉ, đưa mắt nhìn Hứa Bất Lệnh rời đi, đứng tại chỗ mừng khấp khởi phất tay. Chương 9, mang thái điểu thượng điểm. Đông, đông. Hôm sau, chúng sớm vang vọng Trường An, tiếng đọc sách hoàn toàn như trước đây tại quốc tử giám các học xá bên trong vang lên. Tung Ngọc Phù vành mắt thường đỏ, cầm sách vợ tại văn khúc huyển bên trong qua lại đỗ bước, nhớ tới đã cổn qua loạn thuộc điện tịch, học xá bên trong vương công quý tử như cũ không ngồi đầy, hơn phân nửa đều tại ngủ gà ngủ gật, chân chính đi theo đọc chậm học sinh cực ít. Nàng cha đại tế tiểu Tung Bách Thanh, đã sớm bị đám này gỗ mục khí đến không đến dạy học, dù là nàng nguyện chuyển tính tình, cũng dần dần không thể làm gì. Này mấy ngày cũng không thể ngủ ngon, ngẫu nhiên đủ rũ dâng lên, cũng chỉ có thể tại đùi bên trên nhẹ bóp một chút bảo tồn thanh tỉnh. Nhớ tới này mấy ngày tao ngộ, trong lòng nàng không khỏi sinh ra mấy phần nổi nóng. Đêm đó đi chung cổ lâu, vốn muốn cùng Hứa Thế Tử nói một chút người đọc sách quý củ, kết quả đảo hảo, đem nàng treo ở chung cổ lâu thượng dọa đến nàng mấy ngày đều không lấy lại tinh thần. Bị buộc chép học ký cũng được, nàng tại trời đông giá rét chung cổ lâu thượng nghiêm túc chép lại xong nguyên một thiên, ngồi ở bên cạnh uống rượu Hứa Thế Tử mới mở miệng đến rồi câu. Chữ viết không đúng, vẽ bút tích của ta viết lại. Đây không phải khi dễ người sao. Nàng khí bất quá ném bút, kết quả lại bị treo ở chung cổ lâu bên trên. Tung Ngọc Phù mặt bên trên nhiễm lên vài tia xấu hổ giận dữ. Về sau viết đến nhanh giờ tí, cổ tay khó chịu, Hứa Thế Tử mới bằng lòng thả nàng rời đi, vốn nghĩ núp xa xa, còn lại làm Hứa Thế Tử chính mình biết, nào nghĩ tới Hứa Thế Tử lại tới câu. Trời tối ngày mai đến đúng giờ, không phải ngươi thay ta chép sách chuyện, toàn bộ quốc tử giám đều sẽ biết. Ai? Nhân ra là khác họ Vương con trai trưởng, có thể không quan tâm này đó danh dự, nàng xuất sinh thư hương môn đệ, bậc cha chú huynh trưởng đều có danh vọng đại nho, há có thể đem loại chuyện này hướng ra truyền, chỉ có thể tại hoàng hôn lúc đến đúng giờ trùng cổ lâu, một viết chính là nửa đêm. 7 ngày xuống tới, nàng buồn ngủ không thôi, Hứa Thế Tử lại ngồi ở bên cạnh uống 7 ngày rượu, ngẫm lại liền trong lòng biệt khuất sợ. Tung Ngọc Phù suy nghĩ lung tung, chưa phát giác chi gian, mấy cái vương hầu chi tử xì xào bàn tán bỗng nhiên truyền vào thai bên trong. Tiêu Đình, ngươi thế nào không nhìn chằm chằm Tùng cô nương sau lưng xem à nha? Lần trước xem say sưa ngon lành. Tùng Ngọc Phù lập tức lấy lại tinh thần, có chút nhíu mày, đều là vương công chi tử nàng không tốt trách cứ, bất động thanh sắc liền muốn hướng trốn đi. Chỉ là vừa phóng ra bước chân, liền nghe được Tiêu Đình nói chuyện thanh. Đừng nói mỏ, quân tử không lấn phòng tối. Các ngươi còn biết nói quân tử không lấn phòng tối. Ngươi lần trước chảy nước miếng đều nhanh trừ lại đến rồi, nếu không phải Hứa Bất Lệnh đem ngươi thức tỉnh. Ngươi còn không chừng làm ra cái gì vậy? Ta Tiêu Đình sao lại là loại nào bẩn thỉu người? Đến a, đang ngồi không một cái tốt, ngươi trang quân tử cho ai xem? Hôm nay Hứa Bất Lệnh không đến, muốn nhìn hào phóng điểm chính là. Cái kia rượu tiên điên, đông nhiên trở về làm sao bây giờ? Nha nguyên lai Tiêu công tử là sợ cái này. Phi, đi chết đi. Ha ha ha. Tung Ngọc Phù nghe thấy này đó trò chuyện âm thanh, cầm thi thư sững sờ tại chỗ. Hứa Thế Tử. Là bởi vì Tiêu Đình ánh mắt vô lễ, mới đánh Tiêu Đình. Ý niệm tới đây, Tùng Ngọc Phù bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Hứa Thế Tử không phải ngang ngược, mà là quân tử không nặng hư danh. Nhớ tới đêm đó chạy tới trách cứ Hứa Thế Tử vô cớ đả thương người. Tùng Ngọc Phù qua lại độ bước mấy lần, con ngươi bên trong chậm rãi hiện ra mấy phần hổ thẹn. Nam. Vào đông nắng ấm vẩy vào chu tức trên đường cái, bên đường hai bên ngựa xe như nước, đường đi bên cạnh chùa miếu, đạo quán hương hỏa cường thịnh. Thỉnh thoảng có quan gia phu nhân lái xe thừa kiệu lui tới, cũng không thiếu lặn lội đường xa thương khách bốn phía ngắm cảnh, to lớn một bộ thịnh thế chi tướng. Hứa Bất Lệnh rồi ngựa xuyên qua chu tức đường cái, đi vào Vĩnh Thả phường bên ngoài, báo giờ trung cổ đúng giờ đang nhìn trên lầu vang lên. Giờ thìn ba khắc, không tồi mảy may. Hứa công tử. Ngựa dừng bước lại, Trúc Mãn Chi liền hỉ khí dương dương chạy tới hành lễ, trên tay cầm lấy một cái ví nhỏ, cười híp mắt nói: "Hôm qua ba cái đạo trích là kẻ tái phạm, đã từng đả thương không ít huynh đệ, nha môn thưởng chúng ta 30 lượng bạc, này phần công lao là công tử, toàn bộ về ngươi." Hứa Bất Lệnh tung người xuống ngựa, không có đưa tay đón, dắt ngựa đi hướng đường đi, nghiêng đầu đánh giá vài lần. "Tiếp cái gì việc?" Trúc Mãn Chi nghe thấy cái này đến lúc đó tinh thần tỉnh táo, chân chu từ ngực bên trong lấy ra vô thường bạc, lật xem vài trang, chỉ vào mặt trên mấy dòng chữ dấu vết. "Có Hứa công tử tương trợ, ta đặc biệt chọn lấy mấy món rất khó đối phó việc, toàn bộ địa tự doanh đều không ai nguyện ý tiếp, tiền thưởng nhưng cao nha." "Được, đi thôi." "Hứa công tử buổi sáng ăn cơm không?" Một lát sau, phiên chợ ven đường sạp hàng bên trên, hai đêm chậu nước thịt dê đặt lên bàn, nóng hôi hổi thanh hương xông vào mũi. Trúc Mãn Chi cầm đũa ngồi tại bàn nhỏ trước, thực hào khí mở miệng: "Ta mời khách, hai phần thịt dê, không đủ lại thêm." Hứa Bất Lệnh lắc đầu cười khẽ, trường kiếm đặt lên bàn, liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Trúc Mãn Chi cúi đầu miệng nhỏ ăn canh, con mắt vẫn liếc đối diện Hứa Bất Lệnh, có lẽ là có chút khẩn trương, tả hữu liếc nhìn, ánh mắt đặt ở mặt bàn trường kiếm bên trên, cười tủm tỉm không lời nói tìm nói: "Hứa công tử, ngươi này kiếm tên gọi là gì?" "Chiếu đảm." "Chiếu đảm? Giống như ở nơi nào nghe qua. Ta cha cũng dùng kiếm, còn dạy qua ta, chỉ tiếc ta cha dùng không ra sao, ta liền chỉ biết nhất chiêu." "Thật sao?" Nói nhỏ. Theo mặt trời cao thăng, mặt đường thượng dần dần rộn rộn ràng ràng. Hai cái trống chân chén lớn bày ở tiểu bàn trên, Trúc Mãn Chi đứng dậy vô vô bụng, cái trán phủ tầng đổ mồ hôi, đưa tay xoa xoa, nhìn thấy Hứa Bất Lệnh theo xe ngựa gỡ xuống bầu rượu ực một hớp, khẽ cười nói: "Hứa thế tử, vừa sáng sớm uống rượu thương thân tử, không uống rượu muốn mạng." "Nha." "Hứa thế tử vẫn là cái thích uống rượu hạng người, ta cũng thích uống rượu, thích nhất đại nghiệp phường Tôn ra cửa hàng Đoạn Ngọc Tiêu, nhưng liệt nha." Hứa Bất Lệnh nắm dây cương lách qua người đến người đi đường đi quẹo vào ngõ nhỏ, nghiêng đầu có chút bất đắc dĩ: "Trúc cô nương, ngươi lời nói hơi nhiều." "Thật sao?" Ta đây không nói lời nào nha. Nói chính sự." "Nha. Chợ phía Tây có cái Trịnh Tam Đao, là chợ phía Tây địa đầu xà, nghe nói có hai nhà sòng bạc đều là hắn, chỉ tiếc không manh mối, hai mắt thực linh quang vừa đi người liền chạy." "7. Mức quả. Mua than đá A. Người hắn nương." Tiếng chói thai tạp tạp, Trương An thành chợ phía Tây vọng lâu gần đây, một mảnh phòng xá xây dựng ở đây, phiên chợ thượng thương khách, bán hàng rong tiêu khiển thường xuyên tại đây tiêu khiển, sòng bạc, câu lan liên tiếp liên miên. Một gian sân bên trong, sư gia ở bên cạnh kiểm điểm tối hôm qua thu lại tiền bạc, Trịnh Tam Đao ngồi tại bên cạnh bàn, dùng vải trắng lau sạch lấy tay bên trong một cây đao, thân đao che kín 5 tháng vết tích, sông bao lâu giang hồ liền theo hắn bao nhiêu năm. Sắt vách sòng bạc nội nhân thanh ồn ào, thỉnh thoảng có liền quần đều thua sạch sẽ hán tử bị ném ra, hùng hùng hổ hổ nói ra nước bọt rời đi. "Một bọn đánh cược cậu, các ngươi nếu là có thể thắng tiền, lão tử đi uống gió tây bắc không thành." Trịnh Tam Đao mắng một câu, lau chỉ chốc lát đao. Đồng nhiên có tiểu tư chạy đến trong nội viện, lao đại, có cái lang vệ vào chợ phía Tây, hướng bên này đến đây. Một cái. Còn có cái con nhà giàu, dắt ngựa giá cả không ít, xem bộ dáng không phải tới chúng ta chỗ này làm tiền, lao đại muốn hay không trước tranh tránh. Không cần lánh. Trong lúc nói chuyện, một đạo âm lãnh tiếng nói tự viện môn nơi vang lên. Trịnh Tam Đao sắc mặt đống nhiên biến đổi, đứng dậy nắm chặt chuôi đao nhìn về phía viện môn, đã thấy một cái thân mặc áo trắng cao gầy công tử, tay cầm trường kiếm sải bước đi vào. Đằng sau còn có cái thở hồng hộc nữ lang vệ, chạy bộ ngực run run rẩy rẩy theo ở phía sau. Viện lạc bên trong côn đồ thấy thế cầm gậy vây lại. Trịnh Tam Đao đứng dậy đi xuống bậc thang, như hổ hai tròng mắt đánh giá vài lần, trước cũng cầm đại đao chắp tay. "Công tử tùy tiện đến nhà, nhưng có chuyện quan trọng." Hứa Bất Lệnh bước chân không ngừng, tay phải cầm chuôi kiếm. "Coi chừng." Viện lạc bên trong trong một chớp mắt vỡ tổ, cầm gậy tiểu lâu la như lâm đại địch. Trịnh Tam Đao hai tay cầm đao lập cùng người phía trước triển khai tư thế. Áo bào cổ đãng, khí thế kéo lên hung quang tăng vọt. "Huynh đệ, đừng có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Lời còn chưa dứt, liền nghe sang sảng một tiếng vang nhỏ, lưới dao ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. Keng. Trịnh Tam Đao vội vàng nhấc đao đón đỡ, chưa từng nghĩ đại đao trong tay trực tiếp bị chẻ thành hai mảnh. Nhìn thấy một màn này, Trịnh Tam Đao giật mình chính là hồn phi phách tán, vội vã lui lại, lại tránh không khỏi đâm về cổ họng mũi kiếm. Liên tại này sinh tử một đường thời khắc, Trúc Mãn Chi bay nhào mà ra, gắt gao ôm lấy Hứa Bất Lệnh cánh tay. "Kiếm hạ lưu người." Hứa Bất Lệnh thân hình dừng lại, mũi kiếm chỉ tại chính ba đao cổ họng, nhìn một chút lâm vào mềm nhũn hai đoàn chi gian cánh tay, có chút nhíu mày, "Trúc cô nương, ngươi có ý tứ gì?" Trúc Mãn Chi thở hừng hực, ôm Hứa Bất Lệnh cánh tay, sắc mặt phát khổ, "Hứa công tử, hắn tội không đáng chết, ngươi trực tiếp giết người làm gì?" "Đúng a." Trịnh Tam Đao trở về từ cõi chết mặt không còn chút máu, đặt mông ngồi dưới đất, run giọng nói: "Ta liền trộm Vương Viên ngoại nhà tiểu thiếp, phạm pháp giết người." Hứa Bất Lệnh không phản bác được, hít vào một hơi, thu hồi trường kiếm quay người liền đi. Trúc Mãn Chi lập tức luống cuống, đem Trịnh Tam Đao kéo lên, đuổi theo Hứa Bất Lệnh bước chân, gấp giọng nói: "Hứa công tử, ngươi không nên tức giận, Vương gia Viên ngoại treo thưởng 200 lượng bạc bắt hắn vào tù, nhưng đáng tiền nha." Hứa Bất Lệnh quay đầu sang: "Ta để ngươi tiếp mấy cái đại án, ngươi lãng phí ta mới vừa buổi sáng thời gian quanh đi còn lại, tới bắt cái thông dâm lưu manh, có ý tứ?" Trúc Mãn Chi sắc mặt một khổ, đầy mắt áy náy: "Ta vừa tới, tiếp không đến đại án." Hứa Bất Lệnh nghĩ nghĩ, trầm giọng nói: "Ngươi muốn vào Thiên Tự Doanh, này đó A Miêu A Cẩu bắt cả một đời cũng không đủ tư cách, đến bắt lợi hại người giang hồ." Trúc Mãn Chi vẻ mặt đau khổ, có chút ủy khuất: "Lợi hại người giang hồ, ở tại Trường An thành chúng ta cũng tìm không thấy, hảo bắt đều bị những người khác đoạt à, trừ phi chính chúng ta chậm rãi tra, không phải từ đâu tới đại án." Trịnh Tam Đao kinh hồn táng đảm đi theo, nghe thấy cái này vội vàng chen vào nói: "Quang gia, tiểu thật là hiểu rõ một cái bí sự, tuyệt đối là một cái công lớn, chỉ cần ngài dơ cao đánh khẽ đừng kéo ta đi gặp quan." Hứa Bất Lệnh ánh mắt lạnh lùng, nói. Trịnh Tam Đao ha to miệng, cảm thấy tự mình giống như không có đàm phán tư cách, chỉ phải thành thành thật thật mở miệng. Thành bên trong gần nhất không ít dân cờ bạc mất tích, quan phủ không ai quản, tiểu ngược lại là nghe nói cùng thành bên ngoài Bạch Mã Trang có chút quan hệ. Hứa Bất Lệnh có chút nhíu mày, suy tư hạ, nghiêng đầu nói: "Xéo đi." "Tạ công tử." Trịnh Tam Đao sắc mặt đại hỉ, xoay người chạy. "Ôi chao, ngươi dừng lại." Trúc Mãn Chi thật vất vả bắt được cái mập con thỏ, thấy thế lập tức lo lắng, đi ra ngoài đuổi hai bước, nhìn nhìn bên cạnh Hứa Bất Lệnh, thanh âm lại yếu xuống tới: "Đây chính là 200 lượng thưởng ngân. Ta 3 năm đồng lộc." Hứa Bất Lệnh huýt sáo gọi ngựa, chở mình lên ngựa, đi thăm dò một chút Bạch Mã Trang chuyện, còn có đi ti bên trong nghe ngóng gần nhất có hay không giang hồ tội phạm vào thành. "Cho ngươi 7 ngày thời gian, lần sau tới ngươi còn mang theo ta đi bắt A Miêu A Cẩu, ta đem ngươi bán trong thanh lâu, bảo đảm ngươi có kiếm không hết bạc." Trúc Mãn Chi run một cái, yếu ớt trả lời một câu: "Không muốn hung ác như thế nha, ta là lang vệ, trói đi bán phạm pháp. Ta giết người đều không phạm pháp, bán cá nhân phạm cái gì pháp? Thiên tử phạm pháp, thứ dân cùng tội. Ta không phải thiên tử, cũng không phải thứ dân." "Nha." "Hiểu được nha." Trúc Mãn Chi yếu ớt túi đầu, nhìn Hứa Bất Lệnh điều khiển mã phi chỉ mà đi, lặng lẽ thẻ lưỡi. "Tiêu căng thật." "7. Các đại lao thuận tay ném cái phiếu đề cử ha. Đa tạ duy trì á. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10. Xin lỗi." Tại chợ phía Tây Toi Công bận rộn mới vừa buổi sáng, rồi ngựa đi vào quốc tử giám bên ngoài hạ mã bia trước, đã mặt trời lên cao ba xảo. Tại hạ ngựa bia phía trước đợi đã lâu Lao Tiêu, vui tươi hớn hở cười nói: "Tiểu vương gia như thế nào? Nhưng bắt được kia ngốc cô nương Phương Tâm." Hứa Bất Lệnh thở dài: "Trúc Mãn Chi có chút đầu chứa nước, có thể hay không đổi một cái?" Lao Tiêu lắc đầu: "Công văn kho lưu các lộ vương hầu thế ra mật đường, xông loạn xem đồng nhu nịch, đổi thành thông minh cơ linh một chút khẳng định không mạo hiểm." Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp vào quốc tử giám. Dựa theo quy củ, trốn học phải phạt gõ chuông một ngày, hắn không thích cùng Văn Khúc Uyển một đám con nít ở chung một chỗ, tự giác liền đến Trung Cổ Lâu. Trung Cổ Lâu dưới có đặc biệt cấp diện bích hối lôi học sinh ở tạm gian phòng, phòng bên trong chỉ có giường cùng bàn đọc sách, chỉnh chỉnh tề tề không nhốn bụi trần. Hứa Bất Lệnh tại trước bàn sách ngồi xuống, cầm lấy bàn bên trên bút mực, liền bắt đầu chép học ký. Hơn trăm chữ mới vừa viết xong, ngay phía trước cửa sổ liền thổi qua một đạo bóng hình xinh đẹp, chính ngẩng đầu thận trọng đánh giá phía trên, bước chân rất nhẹ, tựa hồ sợ bị phát hiện, hai tay xếp tại bên hông, đi mấy bước lại trở về, sau đó lại tiếp tục đi lên. Hứa Bất Lệnh có chút nhíu mày, buông xuống bút lông, trầm tư chỉ chốc lát, lắc đầu, chỉ coi làm không nhìn thấy. Đông đông đông. Lên lầu tiếng bước chân truyền đến, lại tại mặt trên dạo qua một vòng, phát ra a rõ ràng đến đây thanh âm, sau đó lại đông 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 bốn hạ Trung Cổ Lâu, đi vào cửa sổ bên ngoài. Hứa Bất Lệnh lông mày nhíu chặt, đứng dậy đưa tay, gỡ xuống xào đóng lại cửa sổ. Tùng Ngọc Phù nghe thấy tiếng vang, xoay đầu lại, mái tóc bay ra một vòng, con ngươi bên trong lộ ra mấy phần kinh hỉ, còn chưa kịp nói chuyện, chính là bành bốn một tiếng vang nhỏ, cửa sổ đóng lại. Tùng Ngọc Phù sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, lái xe cửa bên ngoài, đưa tay gõ nhẹ. Thùng thùng. Không ai. Thế tử điện hạ, ta có thể đi vào sao? Ta đây đi vào ha. Kẹt kẹt. Phòng cửa đẩy ra. Tùng Ngọc Phù đi vào trong nhà, đoan trang hữu lễ, mang theo vài phần ngượng ngùng tươi cười đi đến bên bàn đọc sách, có chút túi chào một lễ. Hứa thế tử, lần trước. Thiện tay đóng cửa. Ừm. Tùng Ngọc Phù nháy nháy mắt, thấy Hứa Bất Lệnh nghiêm túc chép sách không có dương mắt, Nhu Nhu cười một tiếng, xoay người lại đem phòng cửa đóng kỹ. Chỉ là quay đầu thời điểm, bỗng nhiên liền phát hiện Hứa Bất Lệnh đã đến sau lưng, tay chống tại trên cửa phòng, cách rất gần, đem nàng ngăn ở trên cửa phòng. Vách tường đông. A. Tùng Ngọc phù dọa không nhẹ, hai tay cuộn tại trước ngực, phía sau lưng dán cánh cửa, ngước nhìn lông mày nhíu chặt Hứa Bất Lệnh, run giọng nói: "Hứa thế tử, ngươi làm gì?" "Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì?" Hứa Bất Lệnh ở trên cao nhìn xuống, nhìn kỹ không mời mà tới Tùng Ngọc phù, nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, hơi chút xích lại gần mấy phần. Một cái nữ nhi ra, lẻ loi trơ trọi chạy đến tìm nam nhân, muốn làm vương phi. "Ta..." Tùng Ngọc phù mím môi một cái, con ngươi bên trong mang theo vài phần nổi nóng, nói khẽ: "Hứa thế tử như thế nào không che đậy miệng? Ta là tới xin lỗi, lần trước ngươi đánh Tiêu Đình, là ta hiểu lầm ngươi." Hứa Bất Lệnh nghe thấy cái này, lông mày cau lại. "Hiểu lầm cái gì?" Tùng Ngọc Phù rất là nghiêm túc, "Ta vốn cho rằng Hứa thế tử tính tình bạo ngược, lại không nghĩ rằng ngài là cái không cầu hư danh chân quân tử, lần trước ngươi bởi vì Tiêu Đình ánh mắt vô lễ mới ra tay giáo huấn Tiêu Đình, còn có lần trước nữa ngươi phá mối lậu án." Hứa Bất Lệnh sầm mặt lại, lời này bị Lục Dĩ nghe được, đoán chừng lại được lại nhải hắn liền giấu rốt tự ấu cũng sẽ không. "Ta không phải là bởi vì cái này, chỉ là đơn thuần uống say mới đánh Tiêu Đình." Tùng Ngọc Phù nơi nào chịu tin, chân thành nói: "Đúng đấy, Hứa thế tử rõ ràng chính là quân tử, vì sao muốn bị oan không thấu? Ta chờ một lúc liền đi tìm ta cha cho ngươi chính danh, làm cho cả quốc tử giám đều biết ngươi không phải tính tình không tốt, chỉ là tuổi nhỏ lao thành không cầu hư danh," khinh thường tại giải thích. Hứa Bất Lệnh hít một hơi thật sâu: "Tùng cô nương, ngươi không muốn tự mình đa tình." Tùng Ngọc Phù biểu tình nghiêm túc: "Quân tử được oan, tiểu nhân đắc chí sự tình, ta há có thể ngồi yên không lý đến." Hứa Bất Lệnh thấy đạo lý nói không thông, liền biểu tình một hùng: "Tới xin lỗi đến có thành ý, chép 3 ngày học ký, ta ngươi lẫn nhau thành toàn xong." Tùng Ngọc Phù mày ngài nhẹ trao lại, thực kiên quyết lắc đầu: "Ta không thể lại giúp ngươi chép à, lần trước đã giúp ngươi chép quá, còn nữa, cho dù Tiêu Đình có lương quân tử phong thái, ngươi cũng không nên cùng tiểu nhân động thủ, như vậy chẳng phải là cũng thành người thô kệch. Cho nên ngươi đánh người vẫn là không đúng, bất quá ta vẫn là cảm ơn ngươi." Nói liên miên lại nhải. Hứa Bất Lệnh tay chống đỡ cánh cửa, có chút xích lại gần mấy phần, biểu tình kiên ngạo: "Ngươi nói lại nhiều đều vô dụng, hôm nay không chép, ngươi không ra được này cũng cửa." Tùng Ngọc Phù có chút ngửa ra sau, vốn muốn đem Hứa Bất Lệnh đẩy ra, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, liền thu tay về, chân thành nói: "Ta sẽ không giúp ngươi chép, cùng lắm thì không đi ra." Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Tùng Ngọc Phù rất có cốt khí ngẩng đầu đỡ ngực, không có sợ hãi: "Một bộ ngươi là chính nhân quân tử, cho nên ngươi sẽ không đánh ta bộ dáng." Cục diện căng thẳng xuống tới. Nhật nguyệt lưu chuyển, chớp mắt liền từ giữa trưa đến hoàng hôn. Tùng Ngọc Phù thân thể yếu đuối, cứng rắn đứng mây canh giờ có chút không chịu được nổi, hai chân bất động thanh sắc biến ảo trọng tâm, như cũ bướng bỉnh nhìn chằm chằm. Hứa Bất Lệnh nửa điểm không nóng nảy. Tù cục 4. Đói bụng, bé không thể nghe thanh âm vang lên. Tùng Ngọc Phù mặt manh đỏ lên, trong chốc lát mắt bên trong liền hơi nước mịt mờ, quay người muốn đẩy cửa ra, lại kéo không nhúc nhích. Hứa Bất Lệnh nhàn nhạt hừ một tiếng: "Ngươi làm ta nói là nói đùa." Tùng Ngọc Phù chà chà giày thêu, có chút nóng nảy: "Hứa thế tử, ta không thể giúp ngươi chép." "Vậy ngươi cũng đừng đi ra ngoài." "Không đi ra chính là, một ngày không ăn cơm lại không đói chết." Hứa Bất Lệnh nhàn nhạt hừ một tiếng, đưa tay xách Tùng Ngọc Phù cổ áo sau, mở cửa phòng hướng trung cổ lâu thượng đi. Xem bộ dáng lại muốn đi trung cổ lâu thượng chơi nhảy cầu. Tùng Ngọc Phù khuôn mặt hoảng hốt, tại không trung lung la lung lay, vùng vẫy 2 lần, ngược lại đem tự mình siết có chút khó chịu, liền lo lắng nói: "Hứa thế tử, ngươi có thể nào như thế, mau buông ta xuống." "Chép không chép?" Tùng Ngọc Phù mím môi một cái, do dự hồi lâu. "Cuối cùng một lần nha." "Không có khả năng, về sau chép sách chuyện đều thuộc về ngươi." Tùng Ngọc Phù lập tức không vui, mắt bên trong có mấy phần ủy khuất: "Dựa vào cái gì?" Hứa Bất Lệnh đem nàng để sẽ phòng bên trong, bình thản nói: "Bằng ngươi cho ta chép sách, ta thay ngươi bảo mật." Tùng Ngọc Phù mím môi một cái, nhẫn nhịn hồi lâu, mới là nhỏ giọng nói câu: "Ngươi không nói đạo lý." "Biết liền tốt, ta cũng không phải cái gì chính nhân quân tử." Hứa Bất Lệnh tại bên giường ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn chằm chằm. Tùng Ngọc Phù không thể làm gì, đi đến bàn đọc sách một bên, cầm lấy bút lông, thực không tình nguyện tại tuyên chỉ trên tiếp tục viết học ký. 4. Ngoài hoàng thành tập trinh ti nha môn, đeo đao lang vệ 3 người một đội qua lại ra vào, từng người lĩnh mệnh tiến về phía trước đại nguyệt quốc thiên nam địa bắc truy tra các loại đại án. Hoàng hôn thời gian, Trúc Mãn Chi buồn bã hiểu xỉu trở lại nha môn bên trong. Tập trinh ti làm thiên tử hai mắt quyền chức rất lớn, 10 năm trước triều đình quét ngang thiên hạ giết người giang hồ nghe tin đã sợ mất mật, xử xương sát thương săn hiệu, Tập Trinh Ti cũng nhờ vào đó thừa cơ mà lên, trên đó đạt thiên thính hạ chấn đồng cỏ xanh lá, không có đừng để ý đến chuyện, quan kinh thành thấy đều phải đi vòng, bất quá này phần vinh hạnh đặc biệt chỉ giới hạn ở chữ thiên đầu lang vệ. Chữ địa đầu cũng liền so bình thường bộ khoái cao một cấp bậc, mà địa cầu doanh loại này thất thập nhị địa sát ở cuối xe, tại Tập Trinh Ti trên cơ bản không có địa vị có thể nói, hoặc là mới tới, hoặc là dưỡng lão. Tuần thanh phòng đại viện bên trong, phần lớn đều là lao đầu hoặc là dưa sinh viên. Vương Đại Tráng cùng Lưu Hầu Nhi đã sớm trở về, ngồi xổm ở tuần thành sở đại viện bên trong cùng mấy cái đồng liêu tán gẫu. Nhìn thấy Trúc Mãn Chi trở về, Lưu Hầu Nhi cười tủm tỉm mở miệng. Mãn Chi, thế nào sầu mi khổ kiểm? Tuần ngai không có chuyện làm, nhàm chán. Trúc Mãn Chi cởi bỏ đầu bên trên bao khỏa khăn đen, vãn hảo tóc, từ ngực bên trong lấy cây châm mận cắm ở đầu bên trên, chạy đến tiếp đầy nước mưa vạc nước phía trước làm tấm gương chiếu chiếu, nhẹ giọng dò hỏi. Gần nhất nha môn bên trong có hay không đại án? Lưu Hầu Nhi nghĩ nghĩ, đại án còn nhiều, về truy bắt quản lý bất động sản, chúng ta tuần thành quản lý bất động sản không được. Ân. Trước đó vài ngày đông thành bên kia xảy ra chút chuyện, có người chui vào chúng ta chỉ huy sứ Trương Đại Nhân tư trạch, bị trạm gác ngầm phát hiện đánh lên, thiên uy doanh đi 12 cái chỉ trở về 8 cái, tặc nhân bỏ chạy, đại nhân để chúng ta chú ý một chút, có tin tức lập tức phát đưa tin yên hỏa. Trúc Mãn Chi nghe được cái này, trong lòng hơi kinh. Thiên uy doanh tại thiên tự doanh bên trong hàng thứ 8. 30 lang vệ tùy tiện lấy ra đi một cái đều có thể trên giang hồ đi ngang, đi ra ngoài đội 4-12 cái đều có thể diệt bình thường giang hồ thế lực, chỉ trở về 8 cái còn không có bắt được người, cái này cần là nhiều mánh tặc nhân. Trúc Mãn Chi nháy nháy mắt, nếu là ta bắt được, có thể hay không vào thiên tự doanh. Vương Đại Tráng dập đầu hạt dưa, vào là có thể đi vào, bất quá bây giờ thiên tự doanh đều như lâm đại địch, ngươi cẩn thận đem mệnh góp đi vào, thành thành thật thật tìm chút an ổn việc phải làm, đừng có đoán mò. Trúc Mãn Chi nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại dò hỏi, thành bên ngoài Bạch Mã Trang đông ra là ai, các ngươi biết không? Lưu Hầu Nhi suy nghĩ một chút, Bạch Mã Trang tựa như là con nhà giàu du ngoạn địa phương, người bình thường không cho phép vào, chỉ sợ cùng một vị đại nhân nào đó có quan hệ, ngươi nghe ngóng này làm gì? Trúc Mãn Chi nhớ tới câu kia đem ngươi bán thanh lâu đi, lông mày dần dần nhíu lại, than khổ một tiếng, chính là hỏi một chút một lần nữa bao thượng đầu khăn, buồn bã hiểu xịu đi ra ngoài. Chương 11, trời ạ! Sáng sớm hôm sau, tiểu tuyết vẩy vào ngàn đường phố trăm phường chi gian, nguy nga Trường An như thư phục tại tuyết vực phía trên cự thú, thông hướng ngũ hồ tứ hải con đường chính là cự thú trên người lông tóc, liên tiếp vạn dặm cương vực rắc gốc lạc. Cách cửa hải cuối năm còn có mấy tháng, Tùng Ngọc Phù đi ra văn khúc huyện, tay bên trong ôm một chồng sách, ngẩng đầu nhìn bầu trời rơi xuống đông tuyết. Lập tức liền muốn cửa hải cuối năm, qua mấy ngày long ngâm thơ hội, nàng cha Tùng Bách Thanh không tránh khỏi qua loa. Chỉ là nàng cha cảm thấy văn nhân thi từ như võ phu khoa chân múa tay, quan chi có thể nuôi tính, lại khó có thể an bang, từ trước đến nay trướng mắt thi hội thượng tranh bể đầu tài tử, này đó việc vặt việc nhỏ đều giao cho nàng xử lý. Tùng Ngọc Phù một giới nữ lưu, ngày sau lại không cách nào làm quan, tự nhiên không quan tâm cái gì thi từ tài mọn, chỉ thế đại tài cách nói, có thể nhìn thấy mấy thủ cảnh đẹp ý vui thi từ liền thỏa mãn. Chỉ là này mấy ngày, nàng lại không nói nổi hào hứng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Hứa Thế Tử nguyên nhân. Hứa Thế Tử dài an thành một năm, tại quốc tử giám dạo chơi một thời gian rất ít, đến rồi cũng tự mình ở tại Trung Cổ lâu, ngày xưa nàng nhiều nhất gặp thoáng qua, cũng không có bao nhiêu thương lượng. Nhưng trước mấy ngày, Hứa Thế Tử cấp lang vệ ra mặt, giao hấn ánh mắt vô lễ tiêu đình, làm nàng đối với cái này cao cao tại thượng phiên ngoại Thế Tử có chút hiếu kỳ. Rõ ràng là cái rất trầm ổn rõ lý lẽ quân tử, vì cái gì đều là lấy ngang ngược diện mạo gặp người. Buộc nàng chép sách, đem nàng ném tới ném đi hù dọa nàng, có thể là chính mình lời nói quá nhiều đem Hứa Thế Tử phiền đến, tiếp xúc mấy ngày, Hứa Thế Tử kỳ thật cũng không phải thực hung. Tùng Ngọc Phù suy nghĩ miên man, duỗi ra tay nhỏ tiếp nhận vài miếng bông tuyết, áo váy cổ áo dung mạo đảo qua cái cổ, tựa hồ tâm cũng đi theo ngứa. Tùng Ngọc Phù đảo mắt nhìn về phía đứng ở quốc tử giám chính giữa Trung Cổ lâu, do dự một chút, liền đi lại doanh doanh đi tới, mặc dù biết rõ đi qua Hứa Thế Tử khẳng định làm nàng chép sách. Nhưng nàng vẫn là hiếu kỳ Hứa Thế Tử là cái dạng gì người, chép sách liền chép sách đi. Trung Cổ lâu là thực trang nghiêm túc mục địa phương, mặt trên bất vong trung đại biểu cho đại nguyệt tại nơi chật hẹp nhỏ bé nhẫn nhục trăm năm gian khổ, bình thường không có người tới, thực an tĩnh. Tùng Ngọc Phù có chút do dự, cho nên bước chân rất nhẹ, đi đến Trung Cổ lâu hạ gian phòng gần đây, chính chần chờ muốn hay không chào hỏi, phải đánh thế nào chào hỏi, liền nghe một hồi trò chuyện thanh truyền đến. Ngươi này mua chính là cái gì nát thơ? Qua mấy ngày long ngâm thơ hội, Tiểu vương gia, văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi. Tùng Ngọc Phù sững sờ, vội vàng đứng tại chỗ, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Vương công quý tử mua thơ đi văn hội thượng học đòi văn vẻ là chuyện thường, văn khúc uyển bên trong bất học vô thuật thiên kim chi tử hơn phân nửa đều làng qua. Loại hành vi này không thể nói tội ác tài trời, nhưng chính thống văn nhân từ trước đến nay xem thường loại người này. Nàng không nghĩ tới quyền cao chức trọng luôn luôn không nhiễm bụi mù Hứa Thế Tử, cũng sẽ làm loại chuyện này. Hứa Thế Tử là Túc Vương trường tử, vốn là thiên chi tiêu tử, căn bản không cần điểm ấy văn nhân thanh danh, tại sao phải làm loại này học đòi văn vẻ hoang đường chuyện. Tùng Ngọc Phù ánh mắt lộ ra không dễ dàng phát giác thất vọng, nghĩ nghĩ, cũng không tốt đi khuyên can, chuẩn bị quay người yên lặng rời đi, chỉ là phòng bên trong lời kế tiếp, lại làm cho nàng sững sờ tại đường trường. 6. Trung cổ lâu hạ phòng nhỏ cửa sổ đóng chặt. Hứa Bất Lệnh tại trước thư án ngồi nghiêm chỉnh, tay bên trong cầm một sấp thơ bản thảo. Lao Tiêu Sử quải trượng đứng tại cùng trước làm tham mưu, không ngừng lắc đầu. Tiểu Vương gia, văn nhân đều ngạo khí, bán thi tử kiếm bạc cũng vì người chơ chẽn, dám bán thơ tài tử tổng cộng cứ như vậy mấy cái, hơn nữa không phải người quen không bán, Lao Tiêu ta cũng vậy nghe ngóng hơn nửa ngày mới hỏi đến phương pháp, tốn không ít bạc. Hứa Bất Lệnh cau mày, nhìn thật dày một sấp thơ bản thảo, có chút phát sầu. Con em nhà giàu mua thơ là vì trang bức, không phải là vì số mặt. Mà bán thơ tài tử hiểu rất rõ người tiêu dùng trong lòng, viết câu thơ đều là trùng quy trùng cũ, không thể nói cặn bã cũng không xưng được xuất sắc tác phẩm, dù sao hất ra có thể xem, mà chân chính văn nhân cũng không tâm tư tính toán loại này đảo mắt liền quên thi tử có phải hay không mua. Hứa Bất Lệnh nghĩ muốn tự đen lưng bên trên trộm thơ thanh danh, đầu tiên này thi tử liền không thể quá kém, không phải liền không nhiệt độ, nhân ra căn bản cũng không để ý có phải là hắn hay không viết, coi như biết là hắn mua, cũng sẽ không bởi vì loại này gần gà thơ chăm chỉ. Nhớ tới Lục phu nhân bàn giao nhiệm vụ, Hứa Bất Lệnh có chút đau đầu, đem thơ bản thảo ném tới một bên. Mua không được tốt. Một từ đóng trường ăn cái loại này. Lao Tiêu vuốt ve quải trượng, liếc mắt, tiểu vương gia, đừng nói một từ đóng trường ăn, có bản lĩnh đem quốc tử giám che lại, nhân gia liền sẽ không bán thơ kiếm bạc, nếu không chính ngài viết hai bài. Hứa Bất Lệnh hơi chút suy nghĩ hạ, cũng chỉ có biện pháp này. Lao Tiêu năm trước đem hắn theo trong núi thây biển máu đọc ra đến, không có cái gì hảo đề phòng, liền nâng bút mài, tại tuyên chỉ trên viết vài câu. Lao Tiêu biết Hứa Bất Lệnh bệnh nặng lúc sau đầu óc tốt xử, bất quá làm thơ từ còn không có gặp qua, lúc này giớn cổ lên, đi theo bút tích chậm rãi nhắc tới. Trong lúc say khêu đèn xem kiếm, tỉnh mộng thổi giác liên doanh. Giải quyết xong quân vương chuyện thiên hạ, thắng được khi còn sống phía sau danh. Đáng thương phát bạch sinh. Không được không được. Hứa Bất Lệnh sững sờ, quay đầu, vì cái gì không được? Ta năm nay 18, rõ ràng không viết ra được bài thơ này. Thi tử cũng không phải đắp lên từ ngữ trau chuốt đơn giản như vậy. Không có nhìn hết nhân sinh muôn màu lịch duyệt, căn bản không viết ra được loại này tang thương đại khí cảm giác. Hứa Bất Lệnh muốn để người khác nhìn ra hắn tại trong thơ, tự nhiên là viết loại này cùng tuổi trẻ không tương xứng. Hắn thấy, bài ca này hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng lão Tiêu lại là lắc đầu, chân thành nói, tiểu vương gia, Hứa lao tướng quân chinh chiến cả đời, ngươi viết này vài câu, có thể là nhớ lại tiên tổ, cái nhóm này văn nhân nếu là nghĩ tới chỗ này, liền sẽ cho rằng này thơ đúng là ngươi viết. Hứa Bất Lệnh nhíu nhíu mày, ngược lại là quên đi này một cha, hắn nghĩ nghĩ, lại nâng bút viết. Dây leo khô cây giả quả đen. Câu nhỏ nước chảy nhà. Cổ đạo gió tây xấu mã. Mặt trời chiều ngã về tây, đoạn trường nhân tại thiên ngai. Hứa Bất Lệnh viết xong, nhíu lông mày, này không thành vấn đề a. Ta đường đường phiên vương thế tử, không có khả năng có như vậy thê thảm cảnh ngộ. Lao Tiêu nhíu mày đánh giá vài lần, lộ ra mấy phần cảm khái, năm trước vị hà bên trong nằm. Ta công thế tử điện hạ trốn trốn tránh tránh chạy trốn tới Trường An, trên đường chẳng cảnh, cùng này thơ còn rất giống. Hứa Bất Lệnh lông mày nhíu chặt, lần đầu tiên phát hiện chép thi tử cũng khó như vậy. Thi tử hắn cũng không nhớ rõ bao nhiêu, suy nghĩ một vòng, chỉ có thể nâng bút viết lại viết xuống. 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, tự khó quên. Ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ lời nói thê lương. Lao Tiêu nghiêm túc nhìn tuyên chỉ trên tinh tế chữ viết, mắt bên trong hiện ra mấy phần tiêu điều. Đưa tay nhẹ nhàng vô vô Hứa Bất Lệnh bả vai. Tiểu vương gia, vương phi 10 năm trước bởi vì thiết ưng săn hiệu một chuyện buồn bực sầu não mà chết, không nghĩ tới ngài còn để ở trong lòng. 3. Hứa Bất Lệnh đem bút lông vô lên bàn, mở ra tay vô cùng bất đắc dĩ, đây không phải ta viết, ta chép, liền ngươi đều không gạt được đi, như thế nào lừa gạt cái nhóm này văn nhân. Lao Tiêu thét dài thở dài, nhìn qua Hứa Bất Lệnh ánh mắt, mang theo vài phần vui mừng, tựa như cùng nhìn một cái tiểu thí hài. Rốt cuộc trưởng thành là một mình đảm đương một phía nam nhân. Hứa Bất Lệnh không lời nào để nói, ngồi tại trước thư án khổ tư thật lâu, mới một lần nữa nâng bút, viết xuống. Gió trụ trần hương hoa đã hết, ngày muộn mệt mỏi trải đầu. Cảnh con người mất mọi chuyện nghỉ, muốn nói nước mắt chưa lưu. Lao Tiêu hai mắt tỏa sáng, ghé vào cùng trước quan sát tỉ mỉ vài lần, ừm. Nay từ không giống như là nam nhân viết, nghe xong chính là trọn vẹn kinh gian nan vất vả không nơi nương tựa đáng thương nữ tử. Người bình thường không viết ra được tới. Vậy này thủ, ta cũng không tin bọn họ này cũng nhìn không ra là ta chép. Bên ngoài gian phòng, Tùng Ngọc Phù mắt hạnh trừng đến Viên Viên, gắt gao che miệng, như là phát hiện một khối bảo tàng, đầy mắt đều là chấn động. Chơi ạ! Thiện tay thành tử, phong cách quỷ biện. Xa trường lao tướng, nghèo túng người xa quê, thương cảm văn nhân, khuê phòng oán phụ. Đủ loại nhân vật chuyển đổi không chê vào đâu được, tựa như thật tự mình trải qua bình thường, tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Này thi từ bản lĩnh, không phải người quá thay. Tùng Ngọc Phú lông mi không ngừng run rẩy, hận không thể hiện tại liền vọt vào đi xem một chút những thi từ kia. Đáng tiếc đầu mới vừa khởi, nàng lại ngừng lại. Theo Hứa Thế Tử lời mới rồi đến xem, hắn không muốn nổi danh, hơn nữa còn muốn lưng bên trên trộm thơ danh tiếng xấu. Mặc dù không rõ làm như vậy ý đồ, nhưng Hứa Thế Tử có phải hay không trộm thơ, nàng có thể không biết sao. Tùng Ngọc Phù xuất sinh thư hương môn đệ, phụ huynh đều là đại nho, há có thể ngồi nhìn có thật tài học người tên dự quét rác. Hiện tại đi vào, Hứa Thế Tử biết nàng nghe lén, khẳng định liền không đi hội thi thơ. Kia! Tùng Ngọc Phù hơi híp mắt lại, sáng lấp lánh con ngươi bên trong, hiện ra mấy phần giảo hoạt. 6. Vô tình cầu phiếu người máy. Chương 12, Long Ngâm thơ hội. Hôm sau trạng vạng tối, đèn hoa mới lên, Long Ngâm các bên ngoài xe ngựa như rồng, văn nhân nhà thơ tại quản truyện ân cần chiêu đãi hạ tiến vào bao quát nửa cái đường phố cao ốc, công tử, huynh đài không ngừng bên hai. Long Ngâm các chiếm diện tích rất lớn, đông tây nam bắc bên trong lầu nằm tương vọng, mặc dù cũng có thanh quan nhi ở trong đó mãi nghệ cũng không coi là thanh lâu, thư họa cầm kỳ, rượu trà hí khúc từ từ chủng loại phong phú, trong trong ngoài ngoài chỉ cầu một cái nhã chữ. Lập tức cửa ải cuối năm ngày hội, cổ đại không có gì giải trí hoạt động, võ quán luận võ, văn nhân đấu thơ, liền trở thành trong trường An Thành điểm sáng lớn nhất. Long Ngâm các là đại nghiệp phường nổi danh nhất tiêu kim hầm lò, thuận theo thời sự làm trận thi hội, tự nhiên không thể nhỏ ra đình khí, không chỉ có mời trường An Thành mấy vị đại nho làm giám khảo, còn lấy ra một thanh bảo kiếm làm tặng thưởng, kiếm danh Thương Xuân, đại nguyệt dùng võ Hưng Quốc, quân nhân cùng binh khí chặt chẽ không thể tách rời, mà kiếm là binh bên trong quân tử. Vô luận văn nhân quân nhân đều sẽ treo đem bội kiếm, cùng quân tử ngọc bất ly thân là một cái đạo lý. Thương Xuân này thanh kiếm xem như trên giang hồ danh kiếm, trước chủ tử là một vị đất thuộc nữ hiệp, 10 năm trước bị tập trình ti chém giết, bảo kiếm vào quốc khố, cuối cùng quan bán bị phú thương mua được, nhiều lần chằn trọc rơi vào Long Ngâm Các, hôm nay mới một lần nữa hiện thế. Hoàng hôn thời gian, Hứa Bất Lệnh cưới xe ngựa đến Long Ngâm Các, lâu bên ngoài bông tuyết bay tán loạn, không thiếu quân nhân trang điểm giang hồ khách ra vào. Bởi vì tới quý nhân tương đối nhiều, tập trình ti phái Thiên Thọ, Thiên Kiếm hai doanh 60 danh lang vệ tại xung quanh tuần tra, lang vệ giống nhau ba người một đội, tình cảnh lớn như vậy tại trường An Thành đã thực khoa trương. Hứa Bất Lệnh đi xuống xe ngựa, nắm thật chặt trên người bạch hồ áo choàng, tám tên vương phủ hộ vệ xua đuổi chen chúc đám người. Long Ngâm các ngoài có quản sự đón khách, dương mắt nhìn thấy Hứa Bất Lệnh, mặc dù chưa thấy qua, nhưng nhìn thấy trên xe ngựa túc vương phủ bảng hiệu, liền đoán được thân phận. Vội vàng chậm rãi tiến lên, đưa tay thi lễ. Hứa Thế Tử đại gia quang lâm, tiểu không có từ xa tiếp đón, mau mời vào. Rộn rộn ràng ràng đám người nghe thấy lời này, đều quay đầu xem xét, con đường tránh ra, không ít tiểu thư phu nhân xì xào bàn tán vang lên. Này vị chính là Túc Vương Thế Tử Hứa Bất Lệnh. Đúng vậy a, bộ dạng như thế tuấn tiếu, Trương An Thành tìm không ra cái thứ hai, chẳng trách đều nói gặp qua Hứa Thế Tử người, căn bản là không thể quên được. Con mắt dài thật là dễ nhìn, so nữ nhi ra đều xinh đẹp. Hứa Bất Lệnh có chút nhíu mày, cảm giác bị người làm hầu nhi đánh giá, chỉ có thể bước nhanh tiến vào Long Ngâm Các. Nha Thế Tử điện hạ còn thẹn thùng. Hứa Thế Tử cực ít đi ra ngoài, phong bình lại tốt, cùng những cái này ăn chơi thiếu gia không giống nhau. Chính là tính tình hơi bị lớn. Nam nhân liền nên tính tình lớn một chút, ngươi nhìn một cái những cái đó thư sinh tay trói gà không chặt, tính cái gì nam nhân. Đại Nguyệt dùng võ Hưng Quốc, nữ tử phần lớn mạnh mẽ. Hứa Bất Lệnh thân phận bày ở nơi này, cũng không thể dừng lại cùng này đó tiểu thư phu nhân trò chuyện tao. Lập tức chỉ có thể coi như không nghe thấy. Mà đám người bên trong, một cái đầu mang mũ rộng vành nữ tử, nhìn từng có gặp mặt một lần Hứa Bất Lệnh tiến vào Long Ngâm Các, hai tròng mắt bên trong hiện ra mấy phần ngoài ý muốn. Nữ tử lướt qua tại Long Ngâm Các bên ngoài lang vệ lúc sau, lại lặng yên biến mất tại hoàng hôn bên trong. 4. Lưu Ly đăng quang mang vẩy vào lâu vũ mái con phía dưới, Long Ngâm Các lầu chính bên đại sảnh bên trong, mấy chục tấm án thư bãi thành một vòng, thân mang văn bảo nho sinh ngồi ở vị trí đầu, Tiến Vương Tống Ngọc, Đại tế tiểu Tùng Bách Thanh đều tại trong đó. Tùng Ngọc Phù đứng tại phụ thân sau lưng, đệm lên mũi chân vẫn luôn tại đám người bên trong tìm kiếm, thẳng đến Hứa Bất Lệnh thân ảnh đi vào đại sảnh, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mắt bên trong có mấy phần không kịp chờ đợi. Sảnh bên trong học sinh san sát, thỉnh thoảng có người cầm trong tay thơ bản thảo giao cho tiểu tư đưa lên, nếu ra xuất sắc tác phẩm liền sẽ từ một vị nào đó đại nho tại chỗ niệm đi ra. Hứa Bất Lệnh tiến vào đại sảnh, cũng không có tận lực gây nên chú ý, đem thơ bản thảo đưa cho tiểu tư về sau, liền phối hợp đi tới đại sảnh chỗ ngồi uống trà chờ đợi. Bất quá Hứa Bất Lệnh ít có đến trận, tới chào hỏi người nhưng không thể thiếu. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, bị đánh đập qua nhất đốn Tiêu Đình, liền giữa mùa đông phe phẩy cây quạt, lảo đảo đi đến cùng trước ngồi xuống, khẽ cười nói: "Nha Bất Lệnh, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới?" Tiêu Đình huynh trưởng là Lục phu nhân Vong phu, trực tiếp lấy trưởng bối giọng điệu tự cho mình là thật cũng không vấn đề. Hứa Bất Lệnh thon dài ngón tay xoay tròn lấy chén trà, hơi híp mắt lại. "Muốn ăn đòn?" Tiêu Đình phe phẩy cây quạt, không có sợ hãi, hôm nay Long Ngâm thơ hội, là phong nhã nơi, động thủ quá thô lỗ. Soạn. Nói còn chưa dứt lời, Hứa Bất Lệnh liền vỗ nhẹ trong tay tiểu án, chén trà sứ đóng bắn lên, tay trái vỗ nhẹ, sứ đóng liền dẫn âm thanh xé gió lượn vòng mà ra. Tiêu Đình tay bên trong bạch ngọc nan quả tướng thanh mà đức, ly đóng dư thế không giảm, bay ra nửa cái đại sảnh, đánh tới hướng chính cùng người trò chuyện Công Tôn Lộc cái hót. Công Tôn Lộc bên người là cái đeo đao người trung niên, hai mắt tinh quang nội liễm, bên hai khẽ nhúc nhích không quay đầu lại, liền hai ngón kẹp lấy thế tới tấn mãnh sứ đóng, không phát ra nửa điểm tiếng vang. Đeo đao người trung niên quay đầu liếc nhìn, thấy ra tay chính là Hứa Bất Lệnh về sau, khẽ vuốt cầm ra hiệu, bấm tay gảy nhẹ, sứ đóng vô thanh vô tức xuyên qua chen trúc trong đám người khe hở, rơi vào Hứa Bất Lệnh trong tay trên chén trà, kín kẽ. Hứa Bất Lệnh lông mày nhíu chặt, nhìn một chút trong tay hoàn hảo không chút tổn hại chén trà, dò hỏi: "Cái kia đeo đao người trung niên là ai?" Tiêu Đình phe phẩy chùi lùi nan quạt, ngẩng đầu đánh giá một chút, tập trinh ti chỉ huy sứ Trương Tường, tên hiệu Vạn Nhân Đồ. Hứa Bất Lệnh hơi có vẻ ngoài ý muốn, hắn này một năm rất ít đi ra ngoài, liền vương hầu tử đệ đều rất ít gặp, chớ nói chi là lớn nhỏ con lại. Bất quá Vạn Nhân Đồ cái tên này, ngược lại là như sấm bên hai. 10 năm trước tập trinh ti thanh chức giang hồ thế lực, bên ngoài người dẫn đầu chính là Trương Tường. Lúc ấy trận kia giang hồ hạo kiếp, cơ hồ liên lụy đại nguyệt triều hết thệ thế lực, liền Túc Vương Phi buồn bực sầu não mà chết đều cùng việc này có quan hệ. Lúc ấy tham dự bắt giết cao thủ khẳng định không chỉ Trương Tường một cái. Nhưng Trương Tường có thể làm bên ngoài người dẫn đầu, địa vị cùng võ nghệ đều tuyệt đối siêu nhiên cùng thế, này yêu đao như si, tại 10 năm trước lợi dụng một tay xuất thần nhập hóa bắt quái đao minh truyền thiên hạ. Hứa Bất Lệnh đánh giá Trương Tường vài lần, nhìn không ra cái gì đặc thù, liền cũng mất hào hứng, đưa ánh mắt chuyển hướng phía trên đại sảnh, chờ đợi chính hí bắt đầu. Tiêu Đình lần trước tại học xá bị đánh cho một trận, bãi còn không có không tìm về được, thấy Hứa Bất Lệnh dò hỏi Trương Tường, liền bắt đầu âm dương quái khí. Hứa Bất Lệnh: "Này thi hội thượng đều là văn nhân, ngươi nếu là nhàn rỗi nhàm chán, ta đi cùng Trương đại nhân nói một tiếng, hai người các ngươi tại này bên trong so một trận." Ý tứ tự nhiên ám chỉ Hứa Bất Lệnh là cái tứ chi phát triển người thô kệch. Hứa Bất Lệnh nghe thấy lần này trào phúng, có chút nhíu mày: "Ta liền không thể tới làm thơ làm văn nhân." Tiêu Đình sững sờ, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn tả hưu đánh giá vài lần, không người chú ý, đông nhiên xích lại gần mấy phần. "Bất Lệnh, ngươi hôm nay cũng mua thơ tới tham gia náo nhiệt?" Hứa Bất Lệnh ánh mắt bình thản: "Như thế nào?" "Không được." Tiêu Đình một mặt người trong đồng đạo bộ dáng, nhẹ gật đầu: "Ta còn tưởng rằng ngươi không tốt này khẩu, không sai, có ngươi những lời này, ngươi này chất tử ta nhận nha." "Bành!" Tiếng chói tai tạp tạp đại sảnh bên trong, một tiếng bé không thể nghe trầm đục truyền ra. Không ít người nhíu mày nghiêng đầu, đánh giá một chút về sau, lại làm vô sự phát sinh. Hứa Bất Lệnh chậm rãi uống trà, Tiêu Đình từ dưới đất gian nan đứng lên, xoa trán, đưa tay điểm một cái Hứa Bất Lệnh, đầy mắt lên cơn giận dữ: "Xem như ngươi lợi hại." Nói xong vung tay áo, ngồi ở bên cạnh không nói. Chương 13, Hứa phu nhân. Sĩ nữ cười nói tự nhiên, tài tử hăng hái. Long Ngâm các đại sảnh bên trong, rộn rộn ràng ràng mấy trăm văn nhân xuất khẩu thành trường, ba câu nói tất trích dẫn kinh điển, người khác mặc kệ có nghe hiểu hay không, đều phải gật đầu mỉm cười một bộ người trong đồng đạo bộ dáng. Thượng thủ một loạt trên ghế bành, tóc hoa dâm tùng bách giáp bưng chén trà, mắt bên trong hơi có vẻ không kiên nhẫn. Thân là quốc tử giám đại tế tiểu, theo quốc tử giám đi ra ngoài học sinh, trên cơ bản đều phải xưng hắn một tiếng tiên sinh, trong đó làm quan vào sĩ người trải rộng đại nguyệt, có thể nói học trò khắp thiên hạ, đối với này truy danh trục lợi trò xiếc, thực sự chướng mắt. Nhưng đại nguyệt quân nhân địa vị quá cao, văn nhân đã ép không được, đương kim thánh thượng coi trọng văn nhân, nếu là không làm này đó, Trường An thành chỉ sợ khắp nơi đều là luận võ luận kiếm tiết mục, chém chém giết giết thực sự có hại Trung Nguyên vương triều thể diện. Cho nên này loại trường hợp, Tùng Bách Thanh vẫn là được đến, gặp gỡ mấy cái tài hoa hơn người văn nhân, còn phải mở miệng biểu dương vài câu. Mà hiện nay thiên tử cũng sẽ chú ý, thậm chí đối thi từ một đạo rất có nghiên cứu. Bất quá thi từ này đồ vật, đọc qua sách học qua cách luật đều sẽ viết, có thể chuyển thế mấy năm mấy chục năm cũng không ra được một bài. Một trận thi hội thiên thủ thi từ, đoán chừng cũng liền một hai thủ có thể xem, còn lại tất cả đều là cặn bã. Bởi vậy thẩm bản thảo những chuyện này, đều giao cho nữ nhi ngoan Tùng Ngọc Phù. Lúc này rất nhiều đại nho an vị hương án bên cạnh, Tiến Vương Tống Ngọc cùng Tùng Bách Thanh thương lượng đi năm kỳ thi mùa xuân truyện. Tùng Ngọc Phù nghiêm túc nhìn thơ bản thảo, thỉnh thoảng hướng bên cạnh một người có mái tóc hoa dâm lão tẩu thỉnh giáo vài câu. Lão tẩu tên là Tề Tinh Hàm, thở thiếu thời một thiên trường an phú bị tiên đế coi trọng, danh mãn kinh thành vào sĩ, đảm nhiệm ngự sử ngôn quan, học rộng tài cao ở kinh thành cũng khá nổi danh. Đương nhiên Tề Tinh Hàm càng lớn danh khí là đầu sắt, tiên đế tại vị hơn 20 năm, Tề Tinh Hàm liều chết can gián 20 lần, ngạnh sinh sinh đem tiên đế khí đến mở miệng thẳng xích Tề Lao thất phu. Mà hiện nay thiên tử chấp chính 10 năm, chỉnh đốn lại trị, lắng lại nạn trộm cướp, coi trọng hàn môn, thấy thế nào cũng làm nổi trung hương chi quân, chỉ vì có lần cùng dưới người cờ quên canh giờ, triều hội tới chậm nửa khắc đồng hồ, liền bị Tề Tinh Hàm đuổi theo cắn, đến nay còn có việc không có việc gì treo miệng bên cạnh, căn dặn đương kim thiên tử không muốn mê muội mất cả ý chí. Cho tới khi nay thiên tử bị phiền liền đi săn, du xuân loại hình giải trí hoạt động đều miễn đi. Tề Tinh Hàm chân trần không sợ đi dày, kia là thật cam lòng một thân dốc thịt, tính cả vì văn nhân không ít đại nho đều tuyệt đối vốn cong thành thẳng, lại nói bất quá Tề Tinh Hàm, có thể thấy được thằng nhãi này năng lực. Bất quá Tề Tinh Hàm mặc dù yêu chăm chỉ, thi từ một đạo tạo nghệ vẫn là rõ như ban ngày, lúc này cầm một sấp loạn thất bát tao thơ bản thảo từng câu từng chữ xem, làm ra đánh giá cũng thực đúng trọng tâm, trên cơ bản không ai không nhận. Mắt thấy thi hội hơn phân nửa, ở giữa cũng ra mấy thủ không tồi thi từ, chỉ là chưa nói tới chuyển thế xuất sắc tác phẩm. Tùng Ngọc Phù có chút vội vã không nhịn nổi, chỉ là vẫn luôn không tìm được tại quốc tử giám nghe được kia bài ca, chỉ có thể không ngừng liếc hướng những người khác bàn. Tùng Bách Thanh chính cùng Yến Vương giao lưu, thấy nhà mình khuê nữ nhìn chung quanh không nửa điểm cấp bậc lễ nghĩa, hơi có vẻ không vui mở miệng. Ngọc Phù, ngươi nhìn cái gì? Tùng Ngọc Phù vội vàng rụt cổ một cái, quy củ làm tốt, ôn nhu đáp lại, phụ thân, ta không có nhìn cái gì. Yến Vương hiền hòa nho nhã, thấy Tùng Bách Thanh đối với nữ nhi như vậy nghiêm khắc, mỉm cười mở miệng. Ngọc Phù niên cấp không lớn, yêu thích thi tử ca phú rất bình thường. Xuất sắc tác phẩm mấy năm không ra một bài, cặn bã lại khắp nơi đều là, chỉ sợ cũng là xem mệt mỏi. Tùng Bách Thanh nhẹ gật đầu, nhìn về phía dưới phát hăng hái tuấn nam tịnh nữ, thi tử chính là biểu lộ cảm xúc, tuổi còn trẻ ra vẻ xuân đau thu buồn thái độ, có thể viết ra cái gì tốt văn chương. Trong lúc nói chuyện, ngồi ở bên cạnh Tề Tinh Hàm, lại là lắc đầu nói tiếp, này cũng không nhất định, Trường An thành trăm vạn hộ, thông viết văn người rất nhiều. Luôn có mấy cái thiên tư chắc tuyệt hàng người, tỉ như này thủ, gió trụ Trần Hương Hoa đã hết, ngày muộn mệt mỏi trải đầu. Tiếng nói vừa ra, 7-8 cái mặt ủ mày cho lão nho sinh, đều là nghiêng đầu. Nhìn nữa đêm thượng một con sông lớn trăm trượng rộng, bên trong con cá non lại tươi loại hình vẻ, đồng nhiên toát ra một câu gió trụ Trần Hương Hoa đã hết, cảm giác kia tựa như là rửa thai đoá, không chú ý cũng khó khăn. Tiến Vương cùng Tùng Bách Thanh cũng là có chút nhíu mày, hơi chút nghiêm túc mấy phần, nghiêng đầu nhìn về phía Tề Tinh Hàm. Tề Tinh Hàm qua tuổi giáp, số tuổi quá lớn, niệm hai câu cảm thấy tự mình bộ dáng này không thích hợp, liền đem thơ bản thảo đưa cho gã sai vặt, chuyển cho ở bên cạnh đánh đàn ca cơ. Tại chàng mấy trăm tài tử giai nhân, nhìn thấy chàng diện này liền biết có người muốn làm náo động, đều là dừng lại lời nói nghiêng đầu xem xét. Thân mang thịnh trang thanh lâu ca cơ, vốn là dựa vào cái này tăng lên danh khí, tiếp nhận thơ bản thảo sau liền đứng lên, nghiêm túc trước xem một lần, mới nhẹ giọng mở miệng. Gió trụ Trần Hương Hoa đã hết, ngày muộn mệt mỏi trải đầu. Cảnh con người mất mọi chuyện nghỉ, muốn nói nước mắt chưa lưu. Tiêu cổ họng nguyện chuyển, lại đệm lên điểm điểm đau thương chi ý, đem phồn hoa tan mất, cảnh con người mất thương cảm thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vẹn vẹn mấy câu, liền có thể làm cho người ta tưởng tượng ra một nữ tử trải qua nhân sinh mưa gió mỏi mệt cùng đau khổ. Tùng Bách Thanh hai mắt tỏa sáng, ít có ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận lắng nghe. Tiến Vương biểu tình không thay đổi, chỉ là tay bên trong gõ nhẹ bàn, chậm rãi gật đầu. Tại trang rất nhiều tài tử giai nhân lại càng không cần phải nói, chỉ là thượng khuyết ngắn ngủi hai câu, liền có thể nhìn ra nàng này từ ngự phi phàm công lực. Nó ý cảnh càng là theo không kịp. Không ít quan gia tiểu thư cùng phu nhân, đều là mắt không chấp nhìn chằm chằm kia tên ca cơ. Ca cơ biểu tình nghiêm túc, tiếp tục nói. Nghe nói song suối xuân còn tốt, cũng mô phỏng hiện kinh chu. Chỉ sợ song suối trách bánh thuyền, chờ bất động, rất nhiều sầu. Toàn từ vừa ra, trên trận an tĩnh hồi lâu. Tùng Bách Thanh sờ sợi dâu. Nếu mày chậm rãi gật đầu, ấp ủ hồi lâu, lại tìm không ra một cái thích hợp từ ngữ làm đánh giá. Nay từ thượng khuyết đem một cái dãi dầu xương gió nữ tử hình tượng bày ra phát huy vô cùng tinh tế, Hạ Khuyết thì miêu tả nữ tử trải qua mưa gió lúc sau, sinh hoạt còn phải tiếp tục, nghe nói song suối bên kia xuân quang còn tốt, có lẽ có thể đi nơi nào giải sầu một chút. Nhưng một chiếc thuyền đơn độc, chỉ sợ gánh chịu không được nội tâm sầu oán. Vô luận là câu chữ vẫn là thủ pháp, đều là tinh diệu tuyệt luân, từ bên trong bi thống tình cảm, càng là cảm động sâu vô cùng. Toàn từ huyền chuyển khóc lóc, lệnh người đọc tới như thấy người, như người này âm thanh, xứng đáng thiên cổ tuyệt sướng bốn chữ. Tại chàng danh sĩ đại nho, tự nhận không bản lĩnh viết ra, nào dám tùy tiện làm ra đánh giá. Yến Vương Tống Ngọc nhíu mày suy tư hồi lâu, ngược lại là cười hạ, đảo mắt nhìn về phía dưới tài tử giai nhân. Không nghĩ tới thi hội bên trong, còn ẩn giấu bực này kỳ nữ, không có tiếng tăm gì thực sự nhân tài không được trọng dụng nha. Đúng vậy a. Tề Tinh Hàm sờ lên cằm, mắt bên trong có mấy phần thổn thức, chỉ bằng vào bài ca này, lao phu đều có thể đi cầu thánh thượng cấp vị này phu nhân ban thưởng cái áo cơm không lo ăn trí. Ta đại nguyệt coi trọng hàn môn, không phân văn võ, không phân biệt nam nữ, há có thể làm có bực này thật tài học người, lòng tràn đầy sầu oán liền cái giải sầu địa phương đều không có. Tùng Bách Thanh mặc dù không cảm thấy sẽ làm thơ từ liền có thể làm hảo quan phụ mẫu, nhưng thi tử có thể viết như vậy tốt, tài học tất nhiên không kém. Lập tức cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Lời ấy có lý, là vị nào phu nhân viết bài ca này. Đại sảnh bên trong tài tử giai nhân nhìn chung quanh, hiển nhiên cũng tại tìm kiếm từ bên trong kia tên hơi giả chi linh, đầy ngập ai oán dịu dàng phụ nhân. Ca cơ nhìn một chút thơ bản thảo ký tên, chần chờ hồi lâu, mới không quá xác định mà nói. Hứa bất lệnh. Hứa phu nhân. Chờ một lát còn có đổi mới. Chương 14, không sai, chính là tại hạ. Hứa phu nhân. Theo ca cơ báo ra tên, long ngâm các đại sảnh bên trong hơi chút an tính hạ, tài tử đại nho đều là có chút nhíu mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua này hảo kỳ nữ. Tùng Bách Thanh nháy nháy mắt, hầu nghi nhìn về nơi xa ca cơ, xác định nàng không niệm sai về sau, mới có chút mờ mịt, đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía dưới rất nhiều tài nữ. Bất lệnh mà đi. Này danh tự. Ngược lại là cùng Túc Vương Thế Tử cùng tên, ân. Này vị bất lệnh phu nhân, là ai? Đám người nghe thấy lời này, đều là ánh mắt cổ quái nhìn về mặt bên, cùng tên loại này sự tình không tính hiếm thấy, nhưng nam nhân cùng nữ tử cùng tên, cũng coi là một cọc tin đồn thú vị. Chỉ là làm đám người không nghĩ tới chính là, ngồi ở đại sảnh bên cạnh uống trà Hứa Thế Tử, đứng dậy nắm thật chặt trên người áo lông chồn, ánh mắt kiêu căng, lộ ra phát ra từ đáy lòng đắc ý. Không sai, chính là tại hạ. Ngồi tại Hứa bất lệnh bên người Tiêu Đình, nghe vậy một miệng trà phun tới. Vỗ ngực, nghẹn có chút khó chịu. Hứa bất lệnh, ngươi. Ngươi cái này. Chết cười ta rồi. Ha ha ha. Toàn trường chỉ có Tiêu Đình tại cười, những người khác lặng ngắt như tờ, đầy mắt đều là kinh ngạc cũng không hiểu. Tiêu Đình bên trong con em nhà giàu, nhiều tiền người cũng không đốc, chính mình có bao nhiêu cân lượng đều rõ ràng, bán thi tử cũng không có khả năng mua loại này thiên cổ danh thiên. Coi như nghĩ ra danh tiếng. Chỉ ít cũng mua cái nam nhân thi tử, hơi chút có thể lấp liếm cho qua. Này rõ ràng là dãi dầu xương gió nữ tử viết thơ, theo đường đường phiên vương thế tử dưới ngòi bút xuất hiện, còn ngày muộn mệt mỏi trải đầu, cũng mô phỏng hiện khinh chu. Bực này nương pháo cử chỉ, là phiên vương chi tử làm chuyện. Tùng Bách Thanh đám người biết được Hứa bất lệnh võ nghệ hơn người, nhưng bất thiện viết văn, lại không nghĩ rằng Hứa bất lệnh liền chép thơ cũng sẽ không chép, cái này cùng quốc tử giám đại khảo, đem bài thi thượng tên cùng một chỗ dò xét có cái gì khác nhau. Toàn trường lặng ngắt như tờ hồi lâu, nếu không phải Hứa bất lệnh thân phận bày ở chỗ này, không ít tài tử giai nhân cũng bắt đầu châm chọc khiêu khích. Thi hội là văn nhã nơi, vương hầu tử đệ mùa thơ vốn là làm người sợ chơ chẽn, trước kia tiểu đả tiểu nháo cọ danh khí cũng được, như vậy trắng trợn vẫn là khai thiên tích địa lần đầu. Tiến vương Tống Ngọc vuốt vuốt cái chán, ấp ủ nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì. Tùng Bách Thanh thân là quốc tử giám đại tế tiểu, lại là Hứa bất lệnh thụ nghiệp thân sư, dù là cao ngạo tính tình. Lúc này cũng thẹn mặt mo đỏ bừng, một loạt cái bản. Hứa bất lệnh. Người thân là Túc Vương Thế Tử, làm đem ý nghĩ đặt tại triều chính, quân ngũ phía trên, chạy tới thi hội xem náo nhở gì. Lời này là làm Hứa bất lệnh mau mau cút, đừng ném người, xem như cấp cái bậc thang. Nhưng Hứa bất lệnh hôm nay tới, chính là tìm mắng. Hứa bất lệnh làm ra không biết hối cải bộ dáng, đi đến đại sảnh trung ương, mở ra vòng tay xem một vòng. Thi hội người người có thể nhập, ta viết thủ hảo thơ. Dựa vào cái gì không thể tới? Người viết thủ hảo thơ. Toàn trường tài tử giai nhân kèm chút bị những lời này nghẹn chết, dùng rất lớn nghị lực mới không trách mắng thanh. Tại trang mấy trăm người, cũng không phải là mù lòa. Ai nhìn không ra này từ là một cái dai dầu xương gió nghèo túng nữ tử nhân viết. Người Hứa bất lệnh thân là Túc Vương Thế Tử, một đời thiên tiêu, cùng dai dầu xương gió nghèo túng nữ tử nhân dình dáng, đoán chừng liền một cái chữ. Người muốn mua thơ chép thơ, chí ít chép cái đáng tin cậy a. Bộ dáng này khẳng định là bị kia nữ tử nhân âm còn không tự biết. Mua thơ bị đương đình xác nhận ra tới, thế nhưng là để tiếng xấu muôn đời hạ tràng, Hứa Bất Lệnh chết không thừa nhận không phải nói chính mình viết cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Tùng Bách Thanh cho bậc thang không đi, một hai phải nhảy ra làm miệng ngắm, coi như quá không biết sĩ cử. Thật sự cho rằng là Túc Vương trưởng tử, tại chàng liền không ai dám nói chuyện. Trên bàn lúc sau, tính tình luôn luôn bạo Tề Tinh Hàm trực tiếp liền vỗ bàn đứng lên, tức giận nói. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đem tại ngồi đều là chữ lớn không biết ba tuổi tiểu nhi. Bài ca này nếu là ngươi viết, chẳng lẽ lại ngươi còn nữ giả nam trang như vậy nhiều năm? Ha ha ha. Tại chàng cười nhạo thanh không ngừng, không ít quan gia tiểu thư len lén liếc thân mang áo lông chồn Hứa Bất Lệnh, âm thầm nói thầm, dài so nữ nhân đều xinh đẹp, nữ giả nam trang cũng khó nói. Tề Tinh Hàm vừa nói một câu, sắc mặt chính là cứng đờ, quan sát tỉ mỉ Hứa Bất Lệnh vài lần, tựa hồ tại xác định là nam hay là nữ. Yến Vương Tống Ngọc sắc mặt vô cùng cổ quái, giơ tay lên một cái, Bất Lệnh là thân nam nhi, này tử. Ân. Ân nửa ngày, cũng không biết nên nói như thế nào mới không thương cảm tình. Đại sảnh bên trong vui cười thành không ngừng. Hứa Bất Lệnh thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, dựa theo đặt trước phương hướng phát triển, tự nhiên là bày ra mặt đỏ tới mang thai diễn xuất, quật cường mở miệng. Này thơ chính là bản thế tử viết, các ngươi đều không cho cười. Tất cả im miệng cho ta. Tề Tinh Hàm còn không có gặp qua như vậy không biết hối cải thái học sinh, vô bàn một cái tức giận nói. Ngươi nói là ngươi viết, người nào có thể chứng minh. Hứa Bất Lệnh tạm thời nghẹn lời, làm ra á khẩu không trả lời được bộ dáng, con mắt nhìn về nơi khác, một bộ chính là không thừa nhận chép thơ diễn xuất. Tề Tinh Hàm trông thấy bộ dáng này liền lên cơn giận dữ, lại là vô bàn một cái. Người nào có thể chứng minh? Hứa Bất Lệnh như cũ không phản bác được. Liên tại mọi người chế rêu thời điểm, một đạo chính nghĩa lẫm nhiên thanh âm, đông nhiên tại đài cao bên trên vang lên. Ta có thể chứng minh. Đại sảnh bên trong đột nhiên yên tĩnh. Hứa Bất Lệnh chết cũng không hối cải sắc mặt cứng đờ. Đèn hoa cả sảnh đường, rộn rộn ràng ràng long ngâm các đại sảnh bên trong, theo này đạo bỏ quá cho chính nghĩa yếu ớt thanh âm vang lên, trở nên lặng ngắt như tờ. Sở hữu người đưa ánh mắt chuyển qua các đại nho an vị đài cao bên trên, đã thấy một cái huyền nhu nữ tử đoan đoan chính chính đứng tại chỗ, mắt bên trong còn có mấy phần tức giận, hiển nhiên là cảm thấy tại tràng văn nhân không nên nhục nhân ra trong sạch. Tùng Bách Thanh nhíu nhíu mày, Ngọc Phù, ngươi chứng minh cái gì? Tùng Ngọc Phù dáng vẻ đoan chính cúi chào một lễ, mặt hướng rất nhiều chú mục tài tử giai nhân. Nay từ vốn là Hứa Thế Tử viết, chỉ là không cầu hư danh lười nhác cùng các ngươi tranh luận, các ngươi không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tại trang tài tử giai nhân nhìn chung quanh, không biết nên làm sao cùng vị cô nương này giải thích, chỉ sợ là cái bị Hứa Thế Tử hoa dung nguyệt mạo hôn mê đầu tiểu thư, không nhìn tình huống liền mù ồn ào. Hứa Bất Lệnh có phải hay không chép, bọn họ có thể không rõ. Mà lần này sự kiện nhân vật chính Hứa Bất Lệnh, thì kinh hồn táng đảm nhìn qua nửa đường rết ra tới Trình Giảo Kim, hận không thể đi lên diệt khẩu. Thật vất vả mới lưng bên trên trộm thơ danh tiếng, mắt thấy là phải đại công cáo thành, ngươi chạy đến xem náo nhiệt gì. Tề Tinh Hàm thấy Tùng Ngọc Phù đưa ra dị nghị, liền nhíu mày mở miệng. Dung túng bao che, nhưng hỏng rồi một thân thanh danh, ngươi như thế nào thay hắn chứng minh. Tùng Ngọc Phù không có sợ hãi, đang muốn đem Hứa Bất Lệnh nội tình đều tung ra, chứng minh Hứa Bất Lệnh không phải cái tứ chi phát triển đầu góc ngu si mãng phu, mà là cái văn võ song toàn, tuổi nhỏ lão thành, bụng dạ cực sâu, tiền đồ bất khả hạn lượng đại tài tử. Bất quá Hứa Bất Lệnh nhìn mặt mà nói chuyện bản lãnh rất lợi hại, nhìn Tùng Ngọc Phù bộ dáng, liền hiểu được nàng bắt lấy chính mình nhược điểm, quyết định thật nhanh, tiến lên mở miệng nói. Mà thôi, Tùng cô nương bên vực lẽ phải, Hứa mố cảm kích trong lòng, nhưng bài ca này đúng là ta chép, không dám liên lụy cô nương một thân danh dự. Chương 15, ngươi có hết hay không? Hoa. Hứa Bất Lệnh tiếng nói vừa ra, toàn trường đều là kinh ngạc thanh âm. Chép thơ chết không đổi giọng, đám người kỳ thật cũng không có cách, tại chỗ thừa nhận coi như ngồi vững trộm thơ bêu danh. Bất quá đám người mặc dù trơ trẽn, nhưng Hứa Bất Lệnh dám làm dám chịu, thoải mái thừa nhận, kỳ thật đã không còn gì để nói. Nhân gia Túc Vương trưởng tử, mua bài thơ tới chơi đùa, bị vạch trần tại chỗ thừa nhận, cũng coi như cầm được thì cũng buông được, nhân gia lại không dựa vào cái này ăn cơm, không cần phải níu lấy không thả. Tung Bách Giáp, Tề Tinh Hàm chờ đại nho, thấy Hứa Bất Lệnh gọn gàng thừa nhận sai lầm, đều là nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhàng gật đầu. Tề Tinh Hàm đang chuẩn bị tới câu biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ nào, nhưng chưa từng nghĩ bên cạnh Tùng cô nương lại mở miệng. Tùng Ngọc Phù mặt mũi tràn đầy tức giận cùng không hiểu, một đôi mắt hạnh trường viên viên. Hứa Thế Tử, nay từ vốn là ngươi viết, vì sao không thừa nhận, còn muốn lưng bên trên trộm thơ bêu danh? Bởi vì ta không nghĩ tráng niên mất sớm a. Hứa Bất Lệnh trong lòng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt còn phải làm ra hổ thẹn bộ dáng, lắc đầu cười khẽ. Bài ca này rõ như ban ngày, ta viết không ra, đúng là chép. Tùng Ngọc Phù hai tròng mắt chừng một cái.
Ngươi chép ai?
Ta.
Hứa Bất Lệnh trong lòng lột bột một chút, cứng tại chỗ.
Xong.
Ta chép ai?
Ta chép Lý Rõ Ràng Chiếu.
Nơi này không có Lý Rõ Ràng Chiếu a.
Hứa Bất Lệnh sắc mặt trầm xuống, trong lòng nhanh quay ngược trở lại, ừm.
Làm người hầu đi ra ngoài mua.
Chỉ là những lời này, đã không ai nghe.
Tùng Ngọc Phù một câu ngươi chép ai xuất hiện, đã hấp dẫn tại tràng chú ý của mọi người.
Đúng a.
Hứa Bất Lệnh văn thải có thể là giả, từ thế nhưng là thật.
Nay thủ tất nhiên có thể trở thành thiên cổ tuyệt sướng hảo thơ, liền xem như Hứa Bất Lệnh mua, cũng phải có bản lĩnh thật sự người viết ta.
Mua bán, có bán mới có mua.
Vừa rồi Quang khiển trách Hứa Bất Lệnh trộm thơ, ngược lại là quên đi này cha.
Từ trước đến nay chăm chỉ Tề Tinh Hàm, lúc này lông mày nhíu chặt, vớt cằm nói.
Hứa Thế Tử, ngươi đã nói bài ca này là mua, vậy xin hỏi là hỏi ai mua?
Hứa Bất Lệnh hít vào một hơi, làm người hầu đi ra ngoài mua, không biết là ai.
Lúc nào mua?
Trước mấy ngày.
Tốt.
Tề Tinh Hàm nhẹ gật đầu, đài cao bên trên chư vị đại nho, cũng không phải hủ nho, ai không phải ở trong quan trường sờ soạng lần mò nửa đời người.
Nghe được mấy câu nói đó, tất cả mọi người lộ ra biểu tình cổ quái.
Tề Tinh Hàm mặt mang tới cười, đi xuống đài cao đi vào đại sảnh, chắp tay sau lưng như là phu tử, vây quanh Hứa Bất Lệnh chuyển hai vòng.
Trước mấy ngày.
Nói cách khác bài ca này, là tại Trường An Thành gần đây mua, đúng hay không?
Hứa Bất Lệnh lông mày nhíu chặt, xem như thế đi.
Ha ha.
Tề Tinh Hàm đánh giá Hứa Bất Lệnh vài lần, Trường An Thành 100 vạn nhân khẩu, nghiệm qua tư thục chiếm một nửa, trong đó thông viết văn chỉ còn lại có 3 thành. Hiểu thi tử chỉ sợ không đến 1 thành, đúng hay không?
Tại trang rất nhiều tài tử đều là gật đầu, Trường An Thành là quốc đô, vào kinh đi thi dơ như cá giết sang sông, có thể ngâm thi tác đối rất nhiều, nhưng đặt tại ương ương Trường An, cũng chỉ là cái vòng quan hệ.
Tề Tinh Hàm cười khẽ hạ, bộ phận này người, 8 thành là cử tử, kẻ sĩ, còn lại là phóng đãng tài tử, giang hồ du hiệp, trong đó nữ tử có bao nhiêu, các vị hẳn là rõ ràng.
Đám người liên tục gật đầu, nữ tử không thể vào sĩ làm quan. Thông viết văn thi từ rất nhiều, nhưng tạo nghệ cao không mấy cái.
Toàn bộ Trường An có thể làm nổi tài nữ 2 chữ cũng bất quá 1 tay số.
Tề Tinh Hàm vây quanh Hứa Bất Lệnh dạo qua một vòng.
Vừa rồi bài ca này, dựa theo ý cảnh đến xem.
Là cái niên cấp hơi dài nữ tử, đi qua một phen ngăn trở.
Cảnh con người mất mọi chuyện nghỉ.
Ân, có thể là ở góa ở nhà.
Mà bài ca này tạo nghệ rõ như ban ngày, có như vậy tài hoa, không có khả năng không có tiếng tăm gì.
Lão Phu suy nghĩ một lần, toàn bộ Trường An Thành, có lần tao ngộ đó còn có như vậy tài hoa nữ tử, căn bản không có.
Đúng vậy a,
Trường An Thành xác thực không có như vậy nữ nhân, có nói đã sớm nổi danh nha.
Toàn trường xì xào bàn tán, cũng là nổi lên nghi ngờ.
Hứa Bất Lệnh đảo mắt một vòng, mở ra tay bất đắc dĩ nói.
Ta là nam nhân, năm gần 18, quyền cao chức trọng, càng không khả năng viết ra bài ca này.
Tề Tinh Hàm khỏe miệng nhẹ cười, lộ ra mấy phần vui mừng.
Tuổi con trẻ. Lại khiêm tốn không cầu hư danh, này phần lòng dạ đúng là không dễ.
Mới là lão phu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nha.
Hứa Bất Lệnh không hiểu ra sao, tìm không thấy những người khác, ngươi liền cho rằng là ta viết.
Dựa vào cái gì?
Tề Tinh Hàm cười ha ha, Hứa Thế Tử không có lần tao ngộ đó, nhưng lục phu nhân ở góa ở nhà, vẫn luôn trông chừng Thế Tử Điện Hạ.
Thế Tử Điện Hạ biểu lộ cảm xúc, viết ra bài ca này, chẳng có gì lạ.
Hoa!
Toàn trường xôn xao, tại tràng vương công quý tử rất nhiều. Biết chuyện này không phải số ít, tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có khả năng.
Hứa Bất Lệnh đầy mắt kinh ngạc, không nghĩ tới lao thất phu này sức tưởng tượng như vậy phong phú.
Hắn giơ tay lên nói.
Bài ca này viết không phải lục phu nhân, là ta mua, tiên sinh đừng có đoán.
Tề Tinh Hàm chắp tay sau lưng, mang theo vài phần vui mừng, người trẻ tuổi không tranh là chuyện tốt, nhưng Hứa Thế Tử không nên giấu sâu như vậy.
Ngươi đã nói là mua, vậy ngươi nói một chút bài ca này là hỏi ai mua.
Hứa Bất Lệnh há to miệng. Đều nói là người hầu đi mua, nặc danh mua được, không biết người bán là ai.
Tề Tinh Hàm thở dài, Hứa Thế Tử không thừa nhận cũng được, công đạo tự tại lòng người, tại chàng đều là người đọc sách, là cái gì tình huống đều rõ ràng.
Đúng a đúng a.
Tề tiên sinh nói có lý.
Xong, càng bôi càng bạch.
Hứa Bất Lệnh hết đường chối cãi, chỉ phải mở ra tay, các ngươi muốn tin hay không.
Nói xong quay người chuẩn bị trốn mất.
Đài cao bên trên, Tùng Ngọc Phù thấy Hứa Bất Lệnh muốn đi, vội vã chạy về phía trước ra mấy bước.
Chờ một chút. Ta còn không có chứng minh xong, ta chỗ này còn có Hứa Thế Tử viết mặt khác thi tử, trong lúc say khêu đèn xem kiếm.
Ngươi có hết hay không?
Hứa Bất Lệnh giận tí mặt, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên như là liệp ứng, áo lông trồn lông tơ phần phật, trực tiếp rơi xuống đài cao bên trên, đưa tay bưng kín Tùng Ngọc Phù miệng,
sách sốt ruột khó dằn nổi Tùng cô nương, ba cái nhanh chân xông ra cửa sổ, biến mất tại đại sảnh bên trong. Toàn trường hoảng sợ. Không ít quan gia tiểu thư nhìn thấy này thần hồ kỳ thần thân thủ, ánh mắt bên trong đều nhanh mạo tinh tinh. Hứa Thế Tử văn võ song toàn, còn rất nhiều như vậy tuấn lãng, thực sự không cho nam nhân khác đường sống. Đúng vậy a, như vậy hiểu nữ nhân nam tử, chính là hiếm thấy. Ta nếu là Lục phu nhân, chỉ sợ tâm đều hóa. Cùng rất nhiều hoa si hàm tình mạch mạch chắc hẳn, đài cao bên trên mấy vị đại nho thì đều là tả hữu tứ phương, ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh ngạc. Hoàn toàn không ngờ tới lấy bạo ngược xúc động nổi danh Túc Vương Thế Tử, lại còn có như vậy tốt văn hải. Yến Vương Tống Ngọc ngón tay gõ nhẹ bàn, suy tư một chút, cười khẽ hạ. Trong lúc say khêu đèn xem kiếm. Bất lệnh hoa nhi này, dấu có chút sâu. Tùng Bách Thanh lông mày nhíu chặt, suy tư chỉ chốc lát, lắc đầu nói. Lao tề nói đến ngược lại là có lý có cứ, nhưng hứa bất lệnh năm gần 18, văn hải lại hảo, cũng khó có thể viết xuống bài ca này, hơn nữa không cần phải không thừa nhận, khả năng có ẩn tình khác. Không làm kết luận trước đó, vẫn là không muốn mù chuyện tốt. Đây coi như là lấy còn nghi vấn phương thức kết thúc công việc. Có thể tại trận như vậy nhiều người đều dài đầu lỗ thai, mấy người tin tưởng mấy người không tin, ai cũng không biết. Chương 16, nơi nào không thể. Đêm. Giả dích đông tuyết rơi vào lòng ngầm các bên ngoài hành lang đài đỉnh tạ chi gian, mái hiên đèn lồng tản ra lờ mờ quan mang, một chút không có tiến vào lầu các văn nhân tiểu thư, tại lá khô rụng tấn cây phong hạ chuyện thiếm, đường phố trên ồn ào tiếng xe ngựa chuyển đến, càng lộ ra lầu các bên ngoài yên tĩnh. Nguy nga cao ốc dưới cửa sổ phát, sát đường tường viện góc tường. Thân mang lông xù áo váy tùng ngọc phụ, dựa lưng vào tường ngây góc, hai tay đặt tại ngực, vóc không tính là thấp, nhưng đem nàng ngăn ở góc tường nam nhân dáng người cao gầy, đến mức chỉ có thể ngẩng lên gương mặt, kia đôi mắt hạnh bên trong mang theo vài phần khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là ta không sai không phụ. Hứa bất lệnh trên người áo lông trồn lông tơ rơi lên trên mấy điểm tuyết bay, tuấn lãng khuôn mặt bên trên mang theo vài phần nổi nóng. Ngươi có ma bệnh. Ta trêu chọc ngươi rồi. Hứa bất lệnh nổi giận đương nhiên, hắn dựa theo Lục phu nhân căn dặn, tới mua thơ tự ô, vắt hết óc đem lý rõ ràng chiếu thơ đều mang ra ngoài, kết quả bị Tùng Ngọc Phù quấy nhiễu, có thể không khí sao. Liên tình huống trước mắt đến xem, lầu bên trong phần lớn người đều cảm thấy hắn vì Lục phu nhân viết gió trụ Trần Hương Hoa đã hết, hắn bị đôi á khẩu không trả lời được, còn không có cách nào giải thích. Buổi sáng ngày mai không chừng truyền ra lộn xộn cái gì lưu nôn phỉ ngữ, mà hắn người bạn đường của phụ nữ thanh danh chỉ sợ cũng ngồi vững. Hiểu rõ như vậy nữ nhi ra tâm tư ôn nhu tài tử đi đâu mà tìm cái thứ hai. Chuyện này ngày mai truyền đến Lục phu nhân lỗ thai bên trong, Hứa bất lệnh đã có thể tưởng tượng đến hạ tràng, ai này bất hạnh, hận này không tranh, liền trang heo đều có thể giả dạng làm nhu tình tài tử, ngươi còn có cái gì dùng. Nhưng Tùng Ngọc Phù rõ ràng không biết này đó, làm thư hương thế gia xuất thân nữ tử, cho tới bây giờ đều là đem danh dự xem so mệnh quan trọng, không sai chính là không sai, đầu không muốn cũng sẽ không túi đầu xuống. Này gọi văn nhân khí khái. Tùng Ngọc Phù đối mặt mặt lạnh Hứa bất lệnh, không có nửa điểm e ngại, ngược lại chân thành nói. Hứa Thế Tử, ngươi dựa vào cái gì hung ta? Có thực học, lại không nguyện ý cùng những cái đó người tốn nhiều miệng lưỡi giải thích. Thường nói tích hủy tiêu xương, nhiều người miệng sói chảy vàng, ngươi không giải thích, thời gian càng lâu liền trở thành thật. Ta giúp ngươi chính danh, ngươi nên cảm tạ ta mới là. A4 cảm tạ. Hứa bất lệnh tay giơ lên làm bộ muốn đánh. Tùng Ngọc Phù đem mặt rút vào lông xù cổ áo bên trong, có chút gò má, ngoài miệng như cũ ngôn từ sắc bén. Ngươi là quân tử, đánh nữ nhân có lương quân tử phong thái, cho nên ngươi sẽ không đánh ta, chính là hù dọa ta, ta xem sớm ra tới. Này không rõ rành rành ta yếu ta có lý. Hứa bất lệnh nhẹ gật đầu, theo bên cạnh lùn cây bên trong bẻ đi nhánh cây, đi đến Tùng Ngọc Phù trước mặt. Đưa tay ra. Tùng Ngọc Phù vội vàng bắt tay giấu đến sau lưng, tựa ở góc tường thực quật cường. Ngươi không thể đánh ta. Thức là vốn nắn sai lầm, ta không sai, ngươi không thể vô cớ đánh người. Coi như muốn đánh ta, ngươi cũng phải nói cho ta biết trước sai ở chỗ nào, không phải ta sẽ không sửa, ta lần sau còn dám. Lấy Tùng Ngọc Phù văn nhân tính tình, đoán chừng thật đúng là có thể vì cho hắn chính danh, khắp nơi tuyên dương hắn là đại tài tử chuyện. Hứa bất lệnh ánh mắt lạnh lùng, ta chuyện, về sau ngươi ít nhúng tay. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ngươi đem ta cha gọi tiên sinh, ta liền phải quản. Đây cũng là vì ta cha danh dự. Tùng Ngọc Phù tựa ở góc tường, chính là không túi đầu. Hứa bất lệnh nhẹ nhàng nhíu mày, hơi suy tư, lạnh lùng nói. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, cái này đạo lý ngươi nhưng rõ ràng. Tùng Ngọc Phù nhẹ gật đầu. Ta là Yến Vương trưởng tử, đất phong 12 cái châu, tay cầm 20 vạn thiết kỵ, thở nhỏ thiên phú dị bẩm võ nghệ thông thần, không tính là cây có mọc thành rừng. Tùng Ngọc Phù nghĩ nghĩ, chậm rãi tỉnh táo lại, hai mắt tỏa sáng. Hứa Thế Tử là muốn giấu dốt. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng thở ra, xua mặt, hiện tại biết ngươi sai chỗ nào không có. Tùng Ngọc Phù yếu ớt gật đầu, bất quá rất nhanh lại nhíu lên lông mày, nhỏ giọng thầm thì. Giấu dốt nào có ngươi như vậy, mua thơ tự ô, trọng điểm tại mua thơ, chính ngươi viết một bài từ giả bộ làm là mua. Không phải ta viết. Hứa Bất Lệnh giơ tay lên bên trong nhánh cây nhỏ, trầm giọng nói, ta cũng không phải là quả phụ, như thế nào viết loại này từ. Tùng Ngọc Phù a một tiếng, hơi híp mắt lại, nguyên lai chính là cấp lục phu nhân viết, Thế Tử điện hạ ngược lại là dài quá viên thất khiếu linh lung tâm. Hứa Bất Lệnh ánh mắt phát lạnh, đưa tay giữ chặt Tùng Ngọc Phù tay áo, đem nàng lôi ra tới một ít, tay bên trong nhánh cây nhỏ liền quất vào mông thượng. Ta để ngươi chết cưỡng. Thiếu ăn đòn đúng không ngươi? Tùng Ngọc Phù một tiếng kêu sợ hãi, mùa đông mặc rất dày cũng không đau, nhưng nữ nhi già kia có bị nam nhân đánh đòn đạo lý, nàng đều 16. Tùng Ngọc Phù con ngươi bên trong mang theo vài phần xấu hổ, lại không dám đánh lại, hoang mang rối loạn mang mang vươn tay. Nơi nào không được? Đánh. Côn đồ. Hứa Bất Lệnh dùng nhánh cây nhỏ tại nàng tay nhỏ thượng rút hạ, lực đạo không phải rất lớn. Tùng Ngọc Phù nhíu lại lông mày không tránh, hiển nhiên khi còn nhỏ thường xuyên bị đại nhân đánh bàn tay, đều quen thuộc. Hứa Bất Lệnh tượng trưng đánh hai lần, liền đem nhánh cây nhỏ ném qua một bên. Biết sai liền tốt, về sau đừng khắp nơi tuyên dương ta là quân tử tài tử, làm ta nghe được nửa điểm phong thanh, ta có là biện pháp thu thập ngươi. Tùng Ngọc Phù bắt tay nhi rút vào tay áo bên trong, sắc mặt có chút đỏ lên, tay nhỏ nói thầm. Có thể cùng ta cha nói không? Không được. Kia toàn bộ Trường An thành, chẳng phải là chỉ có ta biết, ngươi là văn võ song toàn, bụng dạ cực sâu, tuổi nhỏ lao thành. Tùng Ngọc Phù nói xong, liền phát hiện Hứa Bất Lệnh ánh mắt lạnh dần, nàng vội vàng ngậm miệng, nghĩ nghĩ. Ta thay ngươi bảo mật. Hứa Bất Lệnh híp mắt trên dưới đánh giá, không xác định này cô nương có thể hay không quay đầu đem hắn bán, vì để phòng vạn nhất, đưa tay đem trên đầu nàng châm gài tóc rút ra. Châm gài tóc bạch ngọc tính chất, không quá nhiều hoa văn trang sức, chỉ khác lấy minh nguyệt chiếu tùng, phụ dung như ngọc bát tự, chữ viết như kim câu sắc hoa, tuyệt đối xuất từ danh gia chi thủ. Tùng Ngọc Phù giật mình, vội vội vàng vàng liền muốn đưa tay đi đoạt. Hứa Thế Tử, ngươi đem ta cây châm trả lại cho ta, đây là ta nương để lại cho ta cây châm. Hứa Bất Lệnh bàn tay hơi phiền, ngọc châm liền rơi vào tay áo bên trong, chờ ta rời kinh thời điểm, tự sẽ trả lại ngươi, nếu là ngươi đi ra ngoài nói lung tung. Hừ. Tùng Ngọc Phù có chút lo lắng, đưa tay muốn đem cây châm cầm về, nhưng có không dám đem bàn tay vào nam nhân quần áo bên trong sờ loạn, sốt ruột tại chỗ chèn chèn mũi chân. Không được, nữ nhi ra cây châm, không thể cho người. Ta bảo đảm không loạn nói. Hứa Bất Lệnh nhàn nhạt hừ một tiếng, biết sốt ruột liền tốt, ta không kém một cái cây châm, thủ khẩu như bình, tự sẽ trả lại ngươi. Tùng Ngọc Phù không có cách khác, chỉ phải từ bỏ cướp về dự định, do dự một chút, lại nhỏ giọng nói. Ta bảo đảm không loạn nói, ngươi đừng đem cây châm làm mất rồi. Còn có, thi từ là theo vương phủ một bản độc nhất thi tập thượng nhìn thấy, không phải ta viết. Tùng Ngọc Phù liền vội vàng gật đầu, làm ra tâm lĩnh thần hội bộ dáng. Ta hiểu. Hứa Bất Lệnh làm ra thực hung bộ dáng, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lại cho ta gây phiền toái, đem ngươi cởi hết treo lên đánh. Tùng Ngọc Phù sắc mặt đỏ lên, mím môi một cái, Hứa Thế Tử, ngươi chính là vương hầu chi tử, thiên kim thân thể, há có thể nói loại này đăng đồ tử mới có thể nói ngôn ngữ. Ta sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Trong lúc nói chuyện, nơi xa đường phố trên bỗng nhiên chuyển ra một hồi rối loạn thanh âm. Có thích khách. Là lần trước người kia, nhanh bắt lấy nàng. Quan đao ra khỏi vỏ thanh âm liên tiếp, long ngâm các gần đây lâu vũ phía trên, nháy mắt bên trong xuất hiện mấy chục danh lang vệ, hướng về đông nam phương hướng đuổi theo. Tùng Ngọc Phù trong lòng giật mình, nàng biết lần trước tập trinh ti chỉ huy sứ Trương Tưởng bị ám sát tin tức, không nghĩ tới thích khách này lại xông ra. Tùng Ngọc Phù vội vàng quay đầu, muốn lôi kéo Hứa Bất Lệnh nhanh trốn đến hộ vệ cùng trước, đảo mắt thấy rõ, đã thấy tường vây một bên trên mặt tuyết chỉ còn lại có hai cái nhàn nhạt dấu chân, đã sớm không có bóng người. A, người đâu? Chương 17, quả hồng mềm điện hạ. Long ngâm các lưng tựa hai phường chi gian đường nhỏ, đông tuyết phiêu diêu không có ánh trăng, mặt đường thượng lờ mờ không đèn. Hứa Bất Lệnh phi thân vượt qua phường tường, rơi vào mặt đường phía trên, dương mắt liền nhìn thấy nơi xa đào quang kiếm ảnh. Một cái thân mặc áo đen đầu đội mũ rộng vành người, tay bên trong cầm ám lam trường kiếm, cùng sáu tên thiên tử doanh lang vệ chiến đấu cùng một chỗ, tường vây, nóc nhà khi thì sụp đổ, gây nên không ít cư dân hoảng sợ gào thét. Lao Tiêu sử quải trượng, tại phường tường bên trên mấy cái lên xuống, liền ổn ổn rơi vào Hứa Bất Lệnh cùng trước, lông mày nhíu chặt. Cái này người võ nghệ thực cao, xem kiếm pháp tượng là đường ra kiếm, lại có này hình mà không nói ý, tựa như học trộm mà đến, chỉ sợ là tới báo thù người giang hồ. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng gật đầu, đối với kinh thành xuất hiện thích khách cũng không phải thật bất ngờ. 10 năm trước tiên đế ốm chết, hoàng tử Tống ký kế thừa đại thống. Bởi vì Đại Nguyệt dùng võ hưng quốc, 200 năm xuống tới, thôi sinh vô số giang hồ thế gia cùng môn phái, liền đế đô Trường An thành cũng là võ quán tụ tập. Hương hỏa truyền thừa, ân oán nghĩa khí, đem từng cái thế lực liên thành một cái lưới lớn, này ảnh hưởng không thua gì đã từng khống chế triều chính sĩ tộc môn thiệt. Người tập võ quá nhiều, tất nhiên xuất hiện bí quá hóa liều hạng người, đốt sát kiếp cướp, dùng võ phạm cấm sự tỉnh tầng tầng lớp lớp, xa xôi châu huyện, thậm chí thành một số thế gia môn phái lãnh địa riêng, một bộ quốc trung chi quốc diễn xuất. Tống ký kế vị lúc sau, chuyện thứ nhất chính là quét sạch giang hồ thế lực, buộc trên giang hồ mấy cái đại thế gia nghe lệnh cùng tập trinh ti, từng người điều động môn bên trong cao thủ quét dọn không phục quản thúc hạng người, xử xương thiết ưng săn hiệu. Thiết ưng săn hiệu dự tính ban đầu rõ ràng là hảo, nâng đỡ thành hệ thống thế gia đại tộc, chèn ép trên giang hồ các vi này chủ thế lực nhỏ, dẫn đạo quân nhân hướng lợi cho triều đình phương hướng phát triển, ước chừng chính là tập được văn võ nghệ, báo cùng đế vương ra ý tứ. Nhưng triều đình rõ ràng tính sai người giang hồ phản ứng. Quân nhân và văn nhân khác biệt lớn nhất, chính là trong lòng có đao. Thất phu giận dữ, đơn giản máu phun ra năm bước, tao ngộ triều đình chèn ép, người phản kháng rất nhiều. Mà từng cái lớn nhỏ thế lực mấy trăm năm xuống tới, tất nhiên dính dấp lý không rõ ân ân đoán đoán, phục tùng triều đình thế gia đại tộc thảo phạt giang hồ thế lực, có không tốt hạ thủ, có công báo tư thủ. Ngắn ngủi một năm thời gian, sự tình liền diễn biến đến khó có thể kết thúc tình trạng, thậm chí xuất hiện khởi nghĩa tạo phản manh mối. Thiên tử giận dữ hạ tràng, có thể nghĩ. Bảy vương rất nhanh nhận được ngự lệnh, điều khiển binh mã hơn 80 vạn quét ngang Đại Nguyệt triều, cơ hồ đánh gãy quân nhân của sống. Túc Vương Phi sinh ra ở Đông Hải Lục Thị, cùng Kim Lăng Lục Thị ngàn năm trước đồng xuất nhất mạch, một văn một võ đều là Trung Nguyên Vương triều truyền thừa xa xưa đại môn phiệt. Đông Hải Lục Thị lúc ấy ra khác nhau, cảm thấy triều đình cử chỉ quá khích không nghe điều lệnh, kết quả đưa tới Tây Lương Thiết Kỵ vây quét. Một trận đại chiến qua đi, lúc ấy Lục gia gia chủ chết rồi. Túc Vương Phi buồn bực sầu não mà chết, Túc Vương đến nay không tục huyền. Đều cùng chuyện này có quan hệ. Liên đối ủng 12 châu nơi khác họ Vương đô bị tai họa đến tận đây, lúc ấy giang hồ khốc liệt đến mức nào, có thể nghĩ. 10 năm thời gian đi qua, vào kinh người báo thù nối liền không dứt, cơ hồ hàng năm đều có hơn 100 người vô thanh vô tức chết tại lang vệ lao hạ. Hứa Bất Lệnh đánh giá chỉ chốc lát, phân không ra cô gái áo đen này đi một phái kia, chỉ biết là thân thủ bất phàm, nhẹ giọng dò hỏi. Trương Tường chết rồi. Lao Tiêu lắc đầu, Trương Tường chấp trưởng tập chính ti, không dễ dàng chết như vậy. Vừa rồi ý đồ ám sát bị Trương Tường phát giác, đã trúng một trường, chỉ sợ trốn không thoát. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, hắn phải vào công văn kho tìm hiểu tin tức, mà công văn kho là Trương Tường tự mình tọa chấn. Hắn ngay tại suy tư tên này thích khách có thể hay không phát huy được tác dụng, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến la lên. Mau tránh ra. Thế tử điện hạ coi chừng. Hứa Bất Lệnh sững sờ, dương mắt nhìn lại, phát hiện kia tên thích khách áo đen, thế nhưng xách theo kiếm hướng hắn lao đến. Lao Tiêu hơi híp mắt lại. Chật chật có thanh đến rồi câu. Hoa nhi này thật là không có nhãn lực, đem thế tử điện hạ làm quả hồng mềm điện hạ rồi. Lao Tiêu nói xong liền chuẩn bị tiến lên, Hứa Bất Lệnh lại là nhẹ nhàng nâng tự tay chế tác rừng, sau đó làm ra đầy mắt thần sắc kinh khủng. Hộ giá. Nam. Hàn Phong gào thét. Thích khách áo đen tay bên trong cầm trường kiếm, tại câu liêm thương cùng nhạn linh đao giáp công hạ liên tục bại lui, vừa rồi ám sát không thành, phía sau lưng đã trúng Trương Tường một trường, mỏng manh bờ môi hiện ra bầm đen chi sắc. Bộ pháp dần dần bất ổn. Mắt thấy vây tới lang vệ càng ngày càng nhiều, lại mang xuống liền trở thành tình thế chắc chắn phải chết, thích khách áo đen hai tròng mắt bên trong hiện ra mấy phần kiên quyết, đang muốn liều chết xông về Long Ngâm Các, lại chưa từng Long Ngâm Các bên ngoài góc tường hạ, một cái thân mặc áo lông chồn tuyệt mỹ công tử cùng lao gia đình, chính tụ cùng một chỗ quan sát. Nàng từng tại Tôn gia cửa hàng gặp qua này vị quý công tử một lần, khí sắc phù phiếm trúng độc, cho nên ấn tượng tương đối sâu. Mới từ người qua đường miệng bên trong nghe nói là vương gia nhi tử, địa vị siêu nhiên. Đổi tại bình thường, nàng chắc chắn sẽ không để ý tới này đó không biết trời cao đất rộng vương công quý tử, nhưng lúc này thân hãm tuyệt cảnh, nhìn thấy người lớn như thế chất bày ở trước mắt, nàng còn có thể như thế nào chọn. Thích khách áo đen không có nửa điểm do dự, giày thêu đạp mạnh phố dài mặt đường, cơ hồ chấn vỡ nền đá gạch, thân hình tại trong gió tuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt xông ra hơn 10 trượng khoảng cách, đi tới tuấn mỹ công tử trước mắt. Hộ giá. Công tử trẻ tuổi đầy mắt hoảng sợ, hoảng hốt chạy bừa nghĩ muốn chạy trốn. Cao tuổi lão gia đinh quá sợ hãi, vứt xuống quải trượng quay đầu liền chạy, hoàn toàn không để ý bên người chủ tử. Thích khách áo đen bắt lấy nghìn cân treo sợi tóc cơ hội, một phát bắt được công tử trẻ tuổi bả vai đem hắn kéo vào ngực bên trong, trong tay trường kiếm gác ở cổ bên trên, mặt hướng đuổi tới lang vệ. Dừng tay. Lang vệ bách hộ giật mình chính là hồn phi phách tán, vội vã ngăn lại còn tại sông về phía trước thuộc hạ. Bọn họ biết Hứa Bất Lệnh võ nghệ không tệ, nhưng đã trúng tỏa long cổ, không thể nào là tên này thích khách đối thủ. Nếu là Túc Vương Thế Tử chết tại thích khách tay bên trên, chỉ sợ theo chỉ huy sứ Trương Tường đến tại tràng lang vệ đều phải cấp này vị tiểu vương ra chôn cùng. Bách Hộ lúc này chỉ có thể cầm đao tại ngoài ba trượng dừng bước, gấp giọng nói: "Lớn mật tặc tử, vương gia Thế Tử điện hạ." Thích khách áo đen cái chữ so Hứa Bất Lệnh thấp một chút, một tay bắt lấy Hứa Bất Lệnh bả vai, một tay thanh kiếm kẹp ở cổ bên trên, tư thế có chút khó khăn. Nàng hô hấp phập phồng không chừng, liếc nhìn vây tới lang vệ. "Đều tránh ra cho ta." Thanh âm mang theo vài phần nhẹ nhàng trống trải, chỉ nghe khởi thanh liền có thể cảm giác ra kia phần thanh lãnh khí chất. Hô hấp quét bên hai, mang theo ú lan hoa mai. Hứa Bất Lệnh biểu tình khẩn trương, giơ hai tay, ra hiệu lang vệ đừng xúc động. "Tránh hết ra, đừng xúc động. Đừng nói chuyện." Thích khách áo đen lạnh lùng nói một câu, liền ôm Hứa Bất Lệnh eo, cưỡng ép nhảy lên tường dây, hướng về đại nghiệp phường bên ngoài phi nhanh. "Dám đuổi theo, ta hiện tại liền giết hắn." Rất nhiều lang vệ sắc mặt trắng bệnh, muốn đuổi theo lại không dám truy, sững sờ tại chỗ không biết nên như thế nào cho phải. Thích khách cưỡng ép Túc Vương Thế Tử, nào dám quang minh chính đại truy, nếu là đem thích khách bức nóng nảy cá chết lưới rách, tại tràng lang vệ đều phải chết, lập tức chỉ có thể kiên trì chạy tới phong tỏa con đường, phòng ngừa tặc nhân chạy ra Trường An thành. Chương 18, cô nương, tỉnh. Minh chủ tăng thêm. Đa tạ A Bạch ngươi dừng lại đại lão minh chủ khen thưởng, trước mắt thiếu nợ. Bóng đêm càng thâm, Trường An thành ngàn đường phố trăm phường đèn đuốc vắng vẻ, trên đường đã không có người đi đường, chỉ còn lại toàn thành phong tuyết. Hứa Bất Lệnh bị thích khách áo đen ôm tại lâu vũ chi gian lên xuống phi tốc ghé qua, rời đi đại nghiệp phường về sau, cổ bên trên trường kiếm liền rời đi. Hứa Bất Lệnh dáng người cao gầy, lại xuyên giày đặc bạch hồ cầu, bị nữ nhân ôm nói thật có chút kỳ quái, sau lưng mềm nhũn hai đoàn nhi xúc cảm không phải rất rõ ràng, quy mô ngược lại là rất lớn. Tại phòng xá chi gian ghé qua một khoảng cách, truy binh phía sau đã biến mất, Hứa Bất Lệnh eo thủ hạ, mở miệng nói: "Nữ hiệp, ngươi sẽ không giết ta đi. Ta từ trước đến nay an phận thủ thường." Thích khách áo đen hiển nhiên bị thương, bộ pháp phiêu hốt, ôm Hứa Bất Lệnh eo chạy trốn chi gian, thanh lanh tiếng nói lại lần nữa vang lên: "Sẽ không giết ngươi, chớ nên kinh hoàng, ta chạy đi tự sẽ thả ngươi rời đi." Hứa Bất Lệnh ra vẻ kinh hoàng: "Ngươi không nên gặp ta." Thích khách áo đen hiển nhiên bình thường rất ít nói, hẳn là không muốn nói chuyện, lại sợ Hứa Bất Lệnh phản kháng, trầm mặc chỉ chốc lát, mới nói khẽ: "Lần trước tại Tôn gia cửa hàng, ngươi cho điếm tiểu nhị kia một tỏi bạc, nghe trưởng quỹ nói ngươi làm người không sai, sẽ không giết ngươi." Hứa Bất Lệnh như chút được gánh nặng, ha ha cười hạ: "Thật sao? Cô nương tên gọi là gì?" Không có trả lời. Thích khách áo đen mang theo Hứa Bất Lệnh tại trong Trường An thành ghé qua, thời gian không lâu, liền có chút chống đỡ không nổi trước mắt ngơ ngơ ngác ngác, vượt qua một đầu ngõ nhỏ lúc, dưới chân mềm nhũn trực tiếp té xuống. Thích khách áo đen đột nhiên bừng tỉnh, cưỡng ép ổn định thân hình, khinh phiêu phiêu rơi vào tĩnh mịch ngõ nhỏ chi gian, liền đẩy ra Hứa Bất Lệnh: "Đi thôi." Nói xong che ngực, tay cầm trường kiếm bước nhanh hướng về ngõ nhỏ chỗ sâu chạy tới, bộ pháp thất tha thất để. Hứa Bất Lệnh đứng tại chỗ, vô vô đầu vai, áo lông chồn lông tơ thượng lây dính một chút vết máu, hắn nhìn qua thích khách áo đen chạy đi bóng lưng, đi vào ngõ nhỏ chỗ ngoặc không lâu, liền truyền đến một tiếng phù phù nhẹ vang lên. Hứa Bất Lệnh chờ một lát chỉ chốc lát, mới tại trong gió tuyết đi tới ngõ nhỏ chỗ sâu. Thân mang áo đen nữ thích khách ngã trên mặt đất, tay bên trong mặc nhiên cầm trường kiếm, hai hàng lông mày dài nhỏ, khoe miệng mỏng manh, khuôn mặt mang theo vài phần không dính khói lửa trần gian thanh lãnh, chỉ là gương mặt trắng bệch che lớp nguyên bản tuyệt sắc, thoạt nhìn thảm hề hề. Đạp đạp, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, lao tiêu sử quải trượng đi đến Hứa Bất Lệnh cùng trước, nhíu mày đánh giá vài lần. Không nhìn ra, vẫn là cái ít có mỹ nhân, cùng tiểu vương gia tương xứng. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng nhíu mày, sờ sờ gò má. "Đừng đem ta cùng nữ nhân so." Hắc hắc. Hứa Bất Lệnh ngồi xổm người xuống, tại thích khách áo đen eo chi gian tìm tòi một vòng, tìm được một khối ngọc bội, mặt trên khắc lấy âm dương ngư, sau lưng có trường thanh hai chữ. Trường thanh quan bảng hiệu. Lao tiêu ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ vài lần, xem này cô nương niên cấp cùng tướng mạo, hẳn là Ninh Thanh dạ, trường thanh quan cô thu chân nhân đồ đệ. Hứa Bất Lệnh không hiểu rõ lắm trên giang hồ, nghe được cái hiểu cái không, rất lợi hại. Lao tiêu lâu dài ngâm mình ở tam giáo cửu lưu chi gian, nói lên này đó giang hồ nữ hiệp sự tích, kia là thuộc như lòng bàn tay. Theo giang hồ truyền văn, Ninh Thanh dạ cha mẹ tại 10 năm trước nhận thiết ưng săn hiệu tác động đến lưu lạc giang hồ, sau bị núi võ đang gần đây trưởng thành quan thu lưu, 13 tuổi liền bộc lộ tài năng, dài là khuynh quốc khuynh thành. Bất quá Ninh Thanh dạ cực ít xuống núi, thực sự từng gặp số lượng không nhiều, thuyết pháp này vẫn là theo võ làm một cái kiến thức rộng rãi thối lô mũi châu miệng bên trong truyền tới. Ninh Thanh dạ sư phụ cô thu chân nhân xuất từ mở ra đường ra, Tuyên Hòa Năm bên trong cũng là danh truyền Nam Bắc mỹ nhân, về sau xuất gia làm đạo cô, này cô nương sẽ đường ra kiếm nhưng không được nó ý, chỉ sợ sẽ là nguyên nhân này. Hứa Bất Lệnh tự nhiên không biết rõ trên giang hồ loạn thất bát tao quan hệ, ngồi xổm người xuống đánh giá vài lần. Chẳng trách ngăn trở mặt, nếu là bị Trương Tường nhận ra, Trường Thanh quan phiền phức không nhỏ. Lao Tiêu nhẹ gật đầu, dám vào kinh hành thích, cùng Trương Tường tất nhiên có huyết cửu. Giao cho lang vệ, có thể làm Trúc Mãn Chi trực tiếp vào thiên tử doanh, bất quá Trương Tường lâu dài ở tại công văn kho, Trúc Mãn Chi đi vào tìm tòi bí mật rất dễ dàng bị phát hiện, tiểu vương gia ngươi xem an bài thế nào. Hứa Bất Lệnh cười khẽ hạ, ngươi ý tứ là, dùng nàng để điệu hổ ly sơn, làm Trúc Mãn Chi thừa cơ đi vào tìm tỏa lòng cổ tin tức. Lao Tiêu vuốt ve quải trượng, cười hắc hắc, chủ yếu là ta bộ xương già này, không nhìn nổi lạc thủ tồi hoa chuyện. Trên giang hồ bông hoa, đều cần chúng ta bực này hảo sắc chi độ dụng tâm che chở. Dừng lại. Hứa Bất Lệnh bất đắc dĩ lắc đầu, theo thân hình cởi bỏ bạch hồ cầu, chúm lên linh thanh dạ trên người, ôm ngang lên tới đi hướng ngõ nhỏ bên trong một cái không người viện lạc. Vượt qua cũ kỹ tường viện, viện tử bên trong tràn đầy lá rụng, phòng ốc cửa sổ thủng trăm ngàn lỗ. Lao Tiêu đẩy ra viện môn quét một vòng, xác định không có gì vấn đề về sau, liền đi tới bên giếng nước đánh thùng nước. Hứa Bất Lệnh đem linh thanh dạ phóng tới ván giường bên trên, lấy áo lông chồn làm đệm chăn che lại toàn thân, ngồi tại bên giường, đem linh thanh dạ cổ tay lấy ra, thon dài ngón tay chụp tại cổ tay bên trên, hơi chút dò xét hạ mạch đập. Bị nội thương, thời gian ngắn chỉ sợ vẫn chưa tỉnh lại, mang thương dược không có. Lao Tiêu đem thùng nước đặt tại bên cạnh, từ ngực bên trong lấy ra cái bình sứ nhỏ đến cấp Hứa Bất Lệnh. Hứa Bất Lệnh đổ ra một hạt dược hoàn, đẩy ra linh thanh dạ bầm đen bờ môi nhét vào. Linh thanh dạ băng lãnh gương mặt hiện ra mấy phần đau khổ vẻ mặt, lông mày nhíu chặt, không quá nửa khắc, cái trán liền hiện ra mồ hôi, sắc mặt dần dần đỏ lên hiện ra huyết sắc. Lao Tiêu đánh giá vài lần về sau, quay người đi ra phòng cửa. Lục phu nhân chỉ sợ đã biết tiểu vương gia bị trói tin tức, trước hừng đông sáng phải trở về, miễn cho huyên náo dư luận xôn xao. Được rồi. Hứa Bất Lệnh cười khẽ hạ, đứng dậy khép lại cửa phòng, nhìn chung quanh một chút, một trưởng vô nát cũ kỹ bàn gỗ, cầm lấy gỗ vụ bản, bắt đầu tu bổ rách dưới cửa sổ. Nam. Hàn phong đảo qua cũ kỹ viện lạc, lên năm tháng cửa sổ giá gỗ lung la lung lay. Ô. Như có như không thì thầm tại lờ mờ phòng nhỏ bên trong vang lên. Ninh thanh dạ mở ra mệt mỏi hai trong mắt, ngơ ngơ ngác ngác chi gian, cảm thấy quanh thân ấm áp dễ chịu, chính là nằm địa phương tương đối cứng rắn, toàn thân đau nhức khó chịu không nói ra được. Sơ qua, Ninh thanh dạ trở lại thân, thon dài con ngươi đột nhiên lăng lệ, một đầu lật lên bắt lấy bên người bội kiếm, xanh thẳm trường kiếm sang sảng ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ hướng cửa sổ. Đông đông đông. Đầu dương đứng thẳng một cái cây châm lửa, đèn đuốc như đầu, chiếu sáng người phía trước vài thước khoảng cách. Dựa vào cây châm lửa vi quang, có thể nhìn thấy cửa sổ bên cạnh đứng cái dáng người rất cao nam tử, thân mang trường bào màu trắng, chính cầm phá tấm ván gỗ tại trên cửa sổ gõ gõ đập đập, thời tiết quá lạnh mặc đơn bạc, khi thì xoa xoa tay. Nam tử thoạt nhìn niên cấp cũng không lớn, 17-18 tuổi, lớn lên vô cùng tuấn lãng, rõ ràng là sống an nhàn sung sướng con nhà giàu, căn bản sẽ không làm loại này chuyện vặt, cửa sổ chắn đến siêu siêu mẹo mẹo, áo khoác thượng cũng dính không ít cho bụi. Ninh thanh dạ lập tức trường kiếm chỉ duy trì chỉ chốc lát, liền cảm giác đầu đau muốn nức, một lần nữa ngã xuống ván giường bên trên. Túi đầu nhìn xuống, trên người che kín tuyết trắng hoa mỹ áo lông chồn, quần áo hoàn chỉnh, chính là áo lông chồn quá ấm áp ra chút mồ hôi dịt, cổ áo mở ra nhất điểm điểm, không biết là người khác ra tay, vẫn là hôn mê lúc chính mình cởi bỏ. Ninh thanh dạ nháy nháy mắt, vô lực nằm ở trên giường, trong tay trường kiếm trượt xuống đến mặt đất. Hứa Bất Lệnh tu bổ cửa sổ, phát giác được bên giường vang động, quay đầu sang, lộ ra cái thân hỏa tươi cười. Cô nương, tỉnh. Chương 19, cô nương dài thật xinh đẹp. Bóng đêm thanh u, phòng nhỏ yên tĩnh. Ninh thanh dạ mắt bên trong mang theo vài phần đề phòng, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, mí môi một cái làm dịu cổ họng khó chịu, mới suy yếu mở miệng. Ngươi như thế nào không đi? Hứa Bất Lệnh tu bổ cửa sổ, tùy ý nói, vừa rồi đi ra không xa, liền nhìn thấy ngươi ngã trên mặt đất. Thời tiết như vậy lạnh, kể đến buổi sáng ngày mai khẳng định đến đông thương, liền đem ngươi ôm tới. Gian viện tử này hẳn là không người trụ, nhóm lửa sợ chủ thuê nhà chạy tới, cũng không tủi lửa. Thanh âm nhẹ nhàng, giàu có tư tính, tựa như cùng nhiều năm không thấy lao hưu trò chuyện bình thường, không mang theo nửa điểm bình thường con nhà giàu kiêu căng. Ninh thanh dạ nhắm mắt ngưng thần chỉ chốc lát, sắc mặt dần dần khôi phục, khí thuận một chút, đầu não mới dần dần thanh minh. Nghiêng đầu nhìn lầm bầm lầu bầu Hứa Bất Lệnh, trầm mặc nửa ngày. Vì cái gì muốn cứu ta? Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, hơi có vẻ buồn cười, gặp phải người sắp phải chết, cũng không thể đặt vào mặc kệ, ân. Vừa rồi ngươi nói ta là người tốt không giết người, ta cảm thấy ngươi hẳn là một cái nữ hiệp, giảng đạo nghĩa loại nào. Ninh Thanh Dạ gian nan ngồi dậy, cầm trên người lông xù áo lông trồn, vẫn là có mấy phần đề phòng.
Ngươi báo quan bắt ta thế nhưng là một cái công lớn. Cứu ta lời nói, tập trinh ti lấy mạng vô thường, tất nhiên sẽ tìm ngươi gây chuyện.
Hứa Bất Lệnh nghe thấy lời này, lắc đầu cười hạ.
Ta là Túc Vương Hứa Du Trường Tử, ngươi to gan lớn mật đem ta bắt đi, ta quay đầu không tìm tập trinh ti phiền phức chính là hảo, có thể có phiền phải gì.
Ninh Thanh Dạ sững sờ, mới nhớ tới Hứa Bất Lệnh thân phận có nhiều siêu nhiên, một cái tập trinh ti nào dám tìm khác họ Vương Hứa ra phiền phức.
Nàng nghĩ nghĩ.
Hứa lao tướng quân uy danh ta sớm có nghe nói, ngày hôm nay cấp tốc bất đắc dĩ, đắc tội công tử.
Ta gọi Ninh Thanh Dạ, thiếu ngươi một phần ân tình, ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp.
Hứa Bất Lệnh lắc đầu, từ hông thượng gỡ xuống hồ lô rượu, đưa cho Ninh Thanh Dạ.
Giết quan cùng cấp tạo phản, ta cứu ngươi là không muốn xem người sống chết quóng, ngươi nếu là phản tặc lời nói, liền cùng ta phủi sạch quan hệ, đương kim buổi tối chuyện chưa từng xảy ra.
Ninh Thanh Dạ tiếp nhận hồ lô rượu, khẽ vước cằm. Ta ám sát Trương Tường chỉ là vì báo thù riêng, 10 năm trước Trương Tường hại chết ta nương, người giang hồ có cửu báo cửu, có ân báo ân, không phải tạo phản nói xong cầm bầu rượu lên, tiến đến có chút trắng bệch mỏng manh bờ môi bên cạnh nhấp một miếng, đoạn ngọc thiêu thực liệt, thân thể suy yếu tình huống hạ uống khó tránh khỏi có chút chịu không nổi, nhẫn nhịn nửa ngày mới chậm qua khí.
Hứa Bất Lệnh khỏe miệng nhẹ cười, cô nương dài thật xinh đẹp.
Có lẽ là chưa thấy qua thẳng như vậy nam liêu mọi thủ đoạn, Ninh Thanh Dạ đuôi lông mày gảy nhẹ mang theo vài phần không hiểu.
Đổi lại ngày xưa, tất nhiên còn lấy nhan sắc, bất quá đối phương có ân cùng nàng, lúc này cũng chỉ là hé miệng cười một tiếng, chuyển hướng chủ đề.
Ngươi gọi Hứa Bất Lệnh.
Đúng vậy a, cô nương nghe nói qua ta tên.
Ninh Thanh Dạ hồi tưởng hạ, nhẹ nhàng gật đầu, trước kia ngược lại là nghe trên giang hồ cao nhân, nói Tây Lương bên kia xuất hiện thiên tài, tựa như là cái gì gân rồng hổ cốt kỳ lần sức lực, trăm năm khó gặp tập võ kỳ tài.
Núi võ đang một vị lão đạo trưởng còn chạy tới muốn thu đồ, chỉ tiếc người kia địa vị quá cao. Không nhìn chúng lăn lộn giang hồ, đem lao đạo trưởng đuổi đi ra ngoài.
Nói chính là ngươi đi.
Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, trước kia hắn không coi ai ra gì, xác thực đem không ít giang hồ đại lao đuổi ra cửa.
Khi đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu là hiện tại những cái đó giang hồ tiền bối lại đến nhà.
Ngươi sẽ bái sư,
sẽ cho điểm lộ phí, để cho bọn họ đi không phải như vậy xấu hổ.
Ninh Thanh Dạ nháy nháy mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là lắc đầu cười một tiếng.
Khí chất trời sinh thanh lãnh. Nụ cười này, đến thật có mấy phần tuyết liên sơ phóng lánh diễm cảm giác.
Ninh Thanh Dạ hơi chút chậm chỉ chốc lát, khí lực khôi phục hơn phân nửa, đem áo lông trồn xốc lên tại giường cây một bên ngồi xuống, nhặt lên trên đất trường kiếm, nhìn về phía đứng ở bên cạnh Hứa Bất Lệnh.
Người trúng độc.
Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, có chút bất đắc dĩ, cô nương hảo nhãn lực.
Ninh Thanh Dạ suy nghĩ hạ, đồng nhiên vươn tay, bắt lấy Hứa Bất Lệnh cổ tay, hơi chút cảm thụ hạ.
Hứa Bất Lệnh thật cũng không phản kháng, chỉ là mặt mang cười khẽ.
Ninh Thanh Dạ xem mạch cảm giác chỉ chốc lát, trên trán liền lộ ra mấy phần thận trọng, cẩn thận một lần nữa đánh giá vài lần.
Lần trước tại Tôn gia cửa hàng, ta gặp ngươi khí sắc phù phiếm, lại trường niên uống rượu mạnh, liền có điều suy đoán, không nghĩ tới thật bên trong là tỏa lòng cổ.
Hứa Bất Lệnh thu tay lại, cô nương có giải độc biện pháp.
Ninh Thanh Dạ lắc đầu, tỏa lòng cổ loại này kỳ độc, người chúng võ nghệ mười không còn một, một khi cưỡng ép động khí không chết cũng tàn phế, thành thật nằm cũng phần lớn sống không quá 3 năm. Chưa nghe nói qua hóa giải biện pháp.
Ngươi có thể hành động tự nhiên, trước kia võ nghệ chỉ sợ thực cao.
Hứa Bất Lệnh tươi cười thân hòa, trước kia cũng liền so cô nương kém một chút, cũng coi là đại hiệp, hiện tại cùng phế nhân không có khác biệt lớn.
Quân nhân không có một thân bản lãnh, giống như là thân hào táng ra bại sản, loại đả kích này không mấy cái người giang hồ chịu được.
Ninh Thanh Dạ mắt bên trong hiện ra mấy phần thổn thức, hướng bên cạnh rời một chút, vô vô ván giường ra hiệu Hứa Bất Lệnh ngồi xuống.
Bình thường rất khó chịu a. Nghe nói đã chúng tỏa long cổ sẽ ngày đêm chịu vạn kiến đốt thân nôi khổ, sống không bằng chết.
Hứa Bất Lệnh tại bên giường cùng Ninh Thanh Dạ cũng xếp hàng ngồi, uống rượu mạnh có thể tạm thời đè xuống cổ độc, kỳ thật cũng không có gì.
Là ai hại ngươi?
Ừm.
Hứa Bất Lệnh nhíu mày nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu.
Không biết, đang âm thầm truy tra.
Nếu là người giang hồ báo thù còn dễ nói, nếu là...
Hứa Bất Lệnh nói tới chỗ này liền ngừng lời nói, nhìn một chút hoàng cung phương hướng, yếu ớt thở dài.
Nếu là như hắn suy nghĩ, là hoàng đế vì để cho Túc Vương nhất mạch tuyệt hậu hoặc là tức bỏ thuộc địa ở sau lưng động tay chân, hắn khả năng mất mạng sống mà đi ra Trường An thành.
Ninh Thanh Dạ cảm thấy Hứa Bất Lệnh cảm xúc bên trong kia bôi lo lắng, do dự sơ qua.
Nhà ngươi phòng như vậy tốt, giải độc hẳn là không thành vấn đề, bệnh tuy tâm sinh, thoải mái tinh thần nói không chừng có thể sống lâu 2 ngày.
Hiển nhiên, Ninh Thanh Dạ bình thường không thế nào biết an ủi người.
Hứa Bất Lệnh gật đầu cười khẽ. Ánh mắt chuyển hướng giữa hai người thanh phong trường kiếm.
Kiếm dài 3 thước 2,
chuôi kiếm quấn quanh xanh dây thừng, vỏ kiếm cho là mới xứng đáng, có chút không thích hợp. Hứa Bất Lệnh trước kia thích võ thành si, đối với binh khí hiểu rõ xa so với Thi Thư nhiều, đánh giá vài lần sau cầm lấy trường kiếm, ngón tay gảy nhẹ kiếm ra ba tấc, tại cây châm lửa vi quang hạ hiện ra một đạo hàn mang. Hứa Bất Lệnh ngón tay tại trên mũi kiếm vuốt ve mà qua. Hào kiếm. Đây là Thương Xuân. Ninh Thanh Dạ nhìn dài nhỏ lưỡi kiếm, hai tròng mắt bên trong lộ ra mấy phần thương cảm. Ta nương kiếm, 10 năm trước chết tại Trương Tường tay bên trên, kiếm bị triều đình cầm đi, hôm nay mới cướp về. Hứa Bất Lệnh thanh kiếm thu hồi vỏ kiếm, nghĩ nghĩ, nhưng cũng không lời nào để nói. Ninh Thanh Dạ lời rõ ràng ít, mà Hứa Bất Lệnh đồng dạng không nói nhiều, phòng bên trong cứ như vậy an tĩnh lại. Ninh Thanh Dạ giơ tay lên, ngoắc ngoắc bên thai sợi tóc, lại cầm hồ lô rượu miệng nhỏ nhét đuổi lạnh giải khát, có lẽ là cảm thấy không khí bây giờ có chút cổ quái, nhưng lại không biết cùng này vị quyền cao chức trọng thân vương chi tử giao lưu. Dày vò nửa đêm, thời gian đã đến rạng sáng. Hứa Bất Lệnh không có ở lâu, cầm rượu lên hồ lô đứng lên, cáo từ trước, Ngự Lâm quân vì tìm ta, rất nhanh liền sẽ lục soát thành. Ta cấp Ngự Lâm quân chào hỏi, liền nói ngươi đã lẩn trốn ra khỏi thành, này mấy ngày liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Vừa rồi hôn mê thời điểm không thai họa Ninh Thanh Dạ, Ninh Thanh Dạ tự nhiên là tin lời này, do dự một chút, nhẹ giọng dò hỏi. Vì cái gì giúp ta? Long thích cái đẹp, mọi người đều có, nam nhân mà, điều này đức hoại. Hứa Bất Lệnh thuận miệng nói một câu, liền đi ra ngoài khép lại cửa phòng. Ninh Thanh Dạ sửng sốt một chút mới phản ứng được, thanh lãnh khuôn mặt hiện ra mấy phần nổi nóng, như có như không dạy dỗ thanh đăng đổ tử về sau, liền nằm xuống. Chỉ là rất nhanh, nàng liền phát hiện bên người còn đặt vào lông xù áo lông trồn, nhớ tới Hứa Bất Lệnh chúng độc thân thể hư lạnh sự tình, nàng lại vội vàng ngồi dậy, thân bị trọng thương bước chân bất ổn, lảo đảo đi tới cửa, ôi chao. Chờ chút. Mở cửa phòng, bên ngoài phong tuyết giả dích, lá rụng phía trên mặt tuyết, chỉ còn lại có một chuỗi dấu chân, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Ninh Thanh Dạ nháy nháy mắt, ôm hoa mỹ áo lông trồn đứng một hồi, cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu cười hạ, có lẽ là cảm thấy này tiểu vương gia ra đời không sâu, có chút quá ngu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Nga khoát. Trời tờ mờ sáng. Đá xanh hẻm nhỏ gian, Hứa Bất Lệnh tại tiểu tuyết bay tán loạn bên trong đi lại, khởi áo lông trồn liền chỉ mặc một thân bạch bào, tại vào đông dạng sáng gió lạnh bên trong, quanh thân có thể cảm giác được sự lạnh leo thấu xương. Thể nội đã trúng tỏa long cổ dẫn đến thân thể hư lạnh, lúc này chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, giữa ngực bụng ẩn ẩn làm đau xác thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Hứa Bất Lệnh cầm rượu lên hồ lô lắc lắc, vốn là còn thừa không nhiều, vừa rồi tất cả đều đưa vào Ninh Thanh Dạ miệng bên trong, một giọt đều không thừa, hồ lô rượu thượng còn có nhàn nhạt dấu son môi. Thật đúng là không khách khí. Hứa Bất Lệnh đem hồ lô treo trở về bên hông, đi tới ngõ nhỏ chỗ sâu tôn ra cửa hàng bên ngoài, chưa từng nghĩ chỉ thấy thành tiểu rượu phướn gọi hồn trong gió rét lung la lung lay, cửa hàng cửa lại là giam giữ. Hứa Bất Lệnh có chút ngoài ý muốn. Chợ búa gian tay người người, vô luận lớn nhỏ đều thực giảng cứu, cái nào canh giờ mở cửa, cái nào canh giờ vẽ mâu thiết kế, trên cơ bản cả một đời cũng sẽ không thay đổi, đây là đối với khách nhân tôn trọng. Mà tôn ra cửa hàng loại này danh khí khá lớn lão điếm đương nhiên không cần phải nói. Tôn trưởng quầy khả năng đời này đều không dậy trễ qua một ngày, cũng không sớm đi qua nửa canh giờ. Nếu như mở cửa thời gian không quy luật, sẽ xuất hiện hắn như bây giờ, cần gấp rượu thời điểm chạy tới, lại ăn bế muôn canh, ngoại trừ đứng ở bên ngoài chờ, liền cái liên hệ phương thức đều không có. Hứa Bất Lệnh hai tay hợp lại tay áo, đứng tại rượu phướn gọi hồn phía dưới an tĩnh chờ đợi, ấn lý thuyết tôn trưởng quầy như vậy lão nhân, sẽ không chỉ hoãn quá lâu thời gian. Đáng tiếc, Hứa Bất Lệnh đợi đến sắc trời sáng rõ, sắc mặt đã phát thanh. Ngõ nhỏ bên trong đến rồi mấy đợt khách uống rượu, lại đi mấy đợt khách uống rượu, tôn trưởng quầy như cũ không đến. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng nhíu mày, cũng chỉ có thể âm thầm nói một câu, có thể là nhà bên trong xảy ra chuyện rồi. Lúc sau, Hứa Bất Lệnh đi ra ngõ nhỏ, tại tiểu quán bên trong đánh ấm bình thường rượu, cùng đầy đường tuần tra Ngự Lâm quân bắt chuyện qua về sau, liền quay trở về Yến Vương Phủ. 4. Khác một bên, sắc trời mới vừa tảng sáng. Văn Khúc Uyển một gian trong thư phòng, Tùng Ngọc Phù đỉnh lấy mắt quần thâm. Sửa sang lấy một đống giấy tuyên. Tùng Ngọc Phù mỗi ngày giúp đỡ phụ thân dạy thay sớm đọc, mặc dù biết rõ những cái đó vương công quý tử sẽ không đặt câu hỏi, nhưng mỗi ngày đọc diễn cảm nội dung vẫn là đến trước tiên cẩn thận cân nhắc, miễn cho đến lúc đó có người vấn đáp không ra. Đặt tại bình thường Tùng Ngọc Phù đã sớm đi lên, nhưng tối hôm qua một trận long ngâm thơ hội làm nàng trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, biết được Hứa Thế Tử bị tặc nhân bắt đi, nàng lật qua lật lại cũng ngủ không được, thật vất vả coi ủ rũ ngày liền sáng lên. Mặc dù lo lắng Hứa Thế Tử an nguy, nhưng chuyện vẫn là phải làm, hôm nay ngoại trừ chuẩn bị giảng bài, còn phải chỉnh lý tối hôm qua thi hội thượng tương đối nổi danh thơ bản thảo, từ người đưa vào cung bên trong cung cấp thiên tử ngâm nga thưởng thức. Đương kim thiên tử chữa dị thể người, vì biểu hiện ra đối với học sinh coi trọng, lúc rảnh rỗi cũng sẽ trường an trẻ tuổi tài tuấn viết thi tử, ngẫu nhiên cũng sẽ theo cung bên trong truyền tới hai câu khích lệ, làm thơ văn nhân tự nhiên cũng liền thành danh, nói đến trường an thành tài tử còn rất xem trọng chuyện này. Vốn dĩ những chuyện này là quốc tử giám mấy cái lao phu tử làm, nhưng nàng cha không thích này đó truy danh trục lợi đồ vật, tự nhiên cũng giao cho nàng. Nói đến nàng này làm khuê nữ còn thật đáng thương. Đưa cho thiên tử thơ bản thảo, tự nhiên không thể tùy ý chọn mấy phần, nếu là xuất hiện dấu đầu thơ ngấm ngầm hại người bên trong, thế nhưng là mất đầu đại sự. Tung Ngọc Phù dựa vào ngọn đèn nghiêm túc so sánh, chỉ là có chút thơ thực sự khó coi, tỉ như Tiêu Đình này thủ ta tể tướng phụ thân, viết loạn thất bát tao còn không thể nói xấu. Tung Ngọc Phù nhìn chỉ chốc lát liền tâm phiền ý loạn, chỉ có thể theo bên cạnh bàn cầm lấy một chương thơ bản thảo đánh giá, dùng để tắm một cái mắt. Không có ký tên thơ bản thảo mặt trên, viết chính là 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, tự khó quên trở. Tục truyền đương kim thiên tử cũng là si tình người, hoàng hậu ốm chết sau vẫn luôn không tiếp tục lập về sau, nếu là nhìn thấy bài ca này nghĩ đến cũng sẽ cảm khái rất sâu. Chỉ tiếc Hứa Thế Tử cảnh cáo trước đây, Tung Ngọc Phù khẳng định là không dám đem này mấy bài ca đưa lên. Đến lúc đó thiên tử Long Nhan cực kỳ vui mừng hỏi là, coi như nhạ đại phiền toái. Tung Ngọc Phù cầm lên nhìn, thấy thế nào đều cảm thấy này mấy bài thơ tử, không thể nào là người khác viết hay. Đại Nguyệt Triều liền không có văn thải như vậy tốt người, mà nàng cùng Hứa Thế Tử tiếp xúc như vậy lâu, ngược lại là cảm thấy Hứa Thế Tử ẩn giấu thật nhiều đồ vật, viết ra này đó thi tử cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là Hứa Thế Tử miễn cưỡng nói chép, Tung Ngọc Phù cũng không có cách, cũng chỉ có thể tự mình thưởng thức. Theo đèn đuốc vắng vẻ, vẫn luôn ngồi vào sắc trời không rõ. Tung Ngọc Phù một đêm không ngủ, dần dần liền bắt đầu gà con mổ thóc tựa như gật đầu, cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng chuông. Thùng thùng. Tung Ngọc Phù đột nhiên bừng tỉnh, nháy mắt bên trong dọa sắc mặt trắng bệnh. Chuông sớm vang lên hẳn là sớm đọc lúc bắt đầu, đại bộ phận học sinh đều đến quốc tử giám, nàng mơ mơ màng màng, rõ ràng là đến muộn. Phu tử làm gương sáng cho người khác, đến trễ cũng không phải việc nhỏ, nếu là bị nàng cha phát hiện, còn không biết đem nàng mắng thành cái dạng gì. Không xong không xong. Tung Ngọc Phù luống cuống tay chân đứng lên, liền hướng về Văn Khúc Uyển học xá chạy vừa, lúc này cũng chỉ có thể trông cậy vào phụ thân không phát hiện. Những cái này vương công quý tử xưa nay không để ý sớm đọc, nghĩ đến cũng sẽ không nhiều nói. Rất nhanh, cách đó không xa sách bỏ bên trong liền truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách. Hồi lâu qua đi, vốn là cấp phu tử nghỉ ngơi thư phòng, lại truyền tới thùng thùng tiếng bước chân. Tung Bách Thanh chắp tay sau lưng bước nhanh đi qua hành lang tiến vào thư phòng, đằng sau còn đi theo cái tiểu thái giám, sắt mồ hôi chán, vì được tiếng nói vẫn luôn thúc giục. Tung phu tử, tiếp qua cá biệt canh giờ tảo chiều liền nên tản đi, ấn lý thuyết nửa khắc đồng hồ phía trước liền nên đem đưa vào cung đồ vật cầm tới quốc tử giám cửa ra vào. Ta đây là trái chờ không được, phải chờ cũng không tới, nếu là đợi chút nữa thánh thượng đến rồi hào hứng muốn nhìn hai mắt, ta thế nào cũng phải bị ăn gậy. Tung Bách Thanh lông mày nhíu chặt, biết. Nha đầu này, càng lớn càng không quy củ khi nói chuyện đi vào thư phòng, đảo mắt một chút, phòng bên trong không ai, trên bàn sách loạn thất bát tao. Tung Bách Thanh đi đến cùng trước, tại hai đôi thơ bản thảo thượng đánh giá một chút, liền đem chất lượng cao một sấp thơ bản thảo thu nạp cùng một chỗ, đưa cho tiểu thái giám. Tiểu thái giám là đương kim hoàng đế bên người người, tiếp nhận thơ bản thảo về sau, nghĩ nghĩ lại dò hỏi. Thánh thượng bình thường không xuất cung, cũng liền nhìn xem những vật này giải buồn, ta mới vừa ở bên ngoài chờ. Nghe thái học sinh nói hôm qua Long Ngâm thơ hội ra thủ hảo thơ, vẫn là Túc Vương Thế Tử viết, nhưng có việc này. Tung Bách Thanh nhíu mày, chưa kết luận, học sinh đoán mò mà thôi. Đêm qua Long Ngâm các gia thích khách, Hứa Thế Tử bị bắt đi xuống là không rõ, tập trinh ti để ép tin tức đang tìm, trước chớ kinh động thánh thượng. Tiểu thái dám ngẫm lại cũng thế, liền không tiếp tục hỏi nhiều, ôm một sấp thơ bản thảo, bước nhanh ra nước ngoài tử giám. Một tuần mới đã đến bắt đầu a, cầu điểm phiếu đề cử. Đa tại trở xuống đại lao khen thưởng. Đại Tây Quảng. Thư hữu 2020050111390181816. Tiểu La La. Hồng Giang. Quãng đời còn lại N. Giờ rươi tiên sinh. Tô Trạch Dịch. Giờ rươi tiên sinh. Ngựa tiểu xoái xoái xoái. Hôm nay cũng xuất hàng. Ta thấu làm cái danh thật khó. Chớ niệm kinh an. Thư hữu 2018082710184059. Văn Minh ác ôn y. Một kiếp càng so sáu cấp cường. U Lan quân Z tờ hở. Tên chữ Châu Ngọc. Danh đừng quá dài như vậy là được. Ta không giống nhau. Mao nhung nhung chó cào cào. Cạ gạ ai. Hậu cung thu hết. Mây áp nhẹ lôi ân âm thanh động đất. Bán đảo hộp sắt A123. vì vong người. Tưởng niệm ta lưu lại luyến. Gió đêm dần lạnh. Đã từng hối hận qua sao. Ta đường bá tặc lưu. Bikini bãi biển bạch tuộc ca. Dư re bầu trời. Thư hoang bên trong đáng thương một cái đi. Độc cao hơn lâu thưởng minh nguyệt. Ỷ bù kỳ là ta lão bà. Giống như quá dài, về sau một tuần lễ mở một lần đơn chương cảm tạ đi. Chương 21, ta là người gì? Sắc trời sáng rõ, Hứa Bất Lệnh đêm qua một đêm không ngủ, quốc tử giám hiển nhiên là không đi được. Vốn dĩ chép thơ là vì tự ô, kết quả bị nửa đường giết ra tới Tùng Ngọc Phù cưỡng ép thay đổi thế cục, kém chút danh mãn Trường An, về sau lại bị Ninh Thanh Dạ bắt đi, này nếu như bị Lục Phu Nhân biết được, cũng không biết sẽ tức thành cái gì bộ dáng. Hứa Bất Lệnh ngẫm lại liền có chút đau đầu. Trở lại vương phủ, tám tên cận vệ đi ra ngoài tìm kiếm tung tích của hắn, khả năng còn không có gấp trở về, Lao Tiêu hộ chủ thất trách, cũng không biết trốn tại cái kia Câu Lan kỹ trong phường uống tiểu tiểu, như vậy lớn vương phủ y mắng không có người. Hứa Bất Lệnh chuẩn bị ngủ bù, trực tiếp trở về hậu trạch đẩy ra cửa phòng ngủ. Phòng ngủ tương đối ngắn gọn, trừ ra bình phong, bàn giường những vật này, liền chỉ còn lại có hai chiếc điêu hổ lan kỹ, hổ khẩu ngậm một đao một kiếm, bên trái lưỡi đao như ngân tuyến, phía bên phải kiếm khí lạnh ba thước. Trước kia Hứa Bất Lệnh thích võ thành si, thường nói cùng Văn Phú Vũ, sử dụng binh khí tự nhiên là lai lịch bất phàm, đao danh Hát Triều, kiếm danh Chiếu Đảm, đều là trên giang hồ danh đao danh kiếm. Hứa Bất Lệnh đóng cửa phòng, đem áo khoác ném qua một bên, liền xốc lên màn chuẩn bị nhảy tới. Nào nghĩ tới màu hồng cánh sen màn xốc lên, bên trong lại nằm cá nhân. Khắc hoa trên giường gỗ phủ lên giày đặc đệm chăn, Lục Phu Nhân quận tại trên đệm chăn, đầu đội châm gài tóc váy áo cũng không rời khỏi người, chỉ dùng chăn phủ lên eo. Thêu lên hoa văn rải rũi ra mép giường, trên tay cầm lấy một trương giấy tuyên, gắt gao nắm chặt tại tay bên trong. Thoạt nhìn hẳn là ở chỗ này chờ, dần dần nhịn không được ngủ rồi. Hứa Bất Lệnh lắc đầu cười khẽ, nghĩ nghĩ, rón rén ngồi xổm người xuống, nắm Lục Phu Nhân giày thêu chuẩn bị lấy xuống, làm nàng có thể ngủ thoải mái một ít, phòng ngừa thời tiết quá lạnh chịu lạnh. Chỉ là tay mới vừa nắm chặt Lục Phu Nhân mắt cá chân, giày thêu còn không có động, Lục Phu Nhân liền nhẹ nhàng ô bốn một tiếng. Tiếp theo. A. Rít lên một tiếng, vang vọng như vậy lớn túc vương phủ. Còn tốt phủ thượng không ai, nếu để cho người hầu nghe được, còn không biết liên tưởng đến đi đâu. Dù là như thế, cũng đem Hứa Bất Lệnh dọa quá sức, kém chút đứng dậy đem Lục Phu Nhân miệng che. Cũng không trách Lục Phu Nhân như vậy lớn, một cái ở góa ở nhà phụ nhân, nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, chợt phát hiện chân bị người đụng một cái, mở mắt liền nhìn thấy một người nam nhân tại trước mặt, là nữ nhân đều sẽ dọa sợ. Lục Phu Nhân một đầu lật lên. Tỉnh táo lại phát hiện bên người chính là Hứa Bất Lệnh, thét lên lại im bặt mà dừng, tựa như sợ người ngoài nghe được. Đầy mắt đều là kinh ngạc, khó có thể tin, lúng túng bờ môi, nửa ngày không nói nên lời. Hứa Bất Lệnh mặt mũi tràn đầy xấu hổ, "Lục gì, ngươi đã tỉnh, ta là người gì?" Lục Phu Nhân ngắn ngủi mơ hồ nhi về sau, con ngươi bên trong liền hiện ra xấu hổ giận dữ cùng lửa giận, nàng đánh chết đều không nghĩ tới coi như con đẻ ngoan chất tử, thế nhưng Lục Phu Nhân trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhưng lại không biết nên nói thế nào, nghĩ nghĩ liền cầm lấy gối đầu muốn tặng người. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Hứa Bất Lệnh đứng dậy đem áo khoác choàng tại lưng bên trên, có chút vô lực giải thích, đây là ta gian phòng, vừa rồi gặp ngươi ngủ rồi, vốn không muốn quấy rầy. Ân. Chính là như vậy cái tình huống. Ta đi ra ngoài trước. Lục Phu Nhân dùng đệm chăn đem chính mình gắt gao bao lấy, hơi chút ngồi một hồi, mới nhớ tới nàng buổi tối hôm qua chạy tới đợi lâu không về chuyện. Lục Phu Nhân tả hữu đánh giá vài lần. Nơi này đúng là Hứa Bất Lệnh gian phòng, mặt bên trên xấu hổ giận dữ biến thành xấu hổ, hơi chút nhẹ nhàng cảm xúc, lại vội vàng mở miệng. Bất Lệnh, vân vân. Hứa Bất Lệnh dừng chân lại đi trở về, tại bên giường trên ghế ngồi nghiêm chỉnh, lại cười nói. Làm sao vậy? Lục Phu Nhân khẽ cắn môi mỏng, hữu ý vô ý đánh giá Hứa Bất Lệnh vài lần, thấy Hứa Bất Lệnh mắt bên trong không có gì thấp thỏm không yên cảm xúc, mới âm thầm yên tâm lại, ôn nhu nói, ta trách oan ngươi, về sau. Ân. Nam nhân đầu nữ nhân chân, sờ không được. Tuy nói chúng ta không có huyết thống, nhưng dù sao ngươi đem ta gọi gì, gia đình vương hầu vốn là loạn, nếu là tiếng gió truyền đi,